Chương 171, bại tiêu hâm, gấp đôi vui vẻ. Chương 171, bại tiêu hâm, gấp đôi vui vẻ. Nhưng mà cái này động phủ bên trong, màu xám khủng bố hỏa diễm ở khắp mọi nơi, càng là dung hỏa thâm viên tầng dưới chót nhất. Thần thông chiêu thức thi triển đi ra, quả thực giống như hãm sâu vũ bùn, còn dễ dàng bị thiêu hủy hầu như không còn. Cái kia thanh kim kiếm thảo mặc dù vô cùng vô tận, trong khoảnh khắc vẫn như cũ kết thành từng tòa cỡ nhỏ kiếm trận, hướng tiêu hâm công tới. Nhưng bị giới hạn hoàn cảnh xung quanh, uy lực đã là suy yếu rất nhiều. Tạo hóa ấn, tiêu hâm không thể không tiếp nhận địch, lại lần nữa đánh ra một đạo ngọn lửa năm màu trường ấn. Một kích phía dưới, lại trực tiếp đem những cái kia kiếm thảo toàn bộ ma diệt. Nơi đây hỏa hệ linh lực đã tràn đầy đến cực hạn, thích hợp tất cả hỏa hệ công pháp, thần thông phát huy. Quả thực chính là tiêu hâm sân nhà, làm hắn chiến lực tăng vọt. Lâm Tinh Vân thấy thế lại cũng không để ý, lại là đưa tay một quyền. Trong cơ thể long tượng vi lạc cùng nhau lập lòe, đánh ra một đầu viễn cổ thần tượng hư ảnh, vượt qua hừng hực biển lửa, hướng về tiêu hâm gào kêu trả đạp đụng tới. Tiêu hâm cảm nhận được cái kia thần tượng cường hãn uy lực, không dám kinh thường, lập tức từ quanh thân tuôn ra đạo đạo các loại ánh lửa. Thiên viêm cửu chuyển, hắn quát to một tiếng, vô số hỏa diễm từng cái vì hắn tỏa ra bành trướng linh lực, để hắn tu vi khí tức tăng vọt một đoạn. Một thức này tăng phúc bí pháp, trải qua hắn nhiều năm qua dung hợp các loại kỳ hỏa, hiệu lực và tác dụng đã là tăng cường rất nhiều. Qua trong giây lát liền tầng tầng bay bụt, đúng là đem hắn tu vi khí tức cưỡng ép nâng lên vương hầu cảnh sơ kỳ. Tiếp lấy trong tay hắn lóe ra vô số ánh lửa, bị hai tay của hắn huyền diệu vũ động, toàn lực ứng phó phía dưới, đúng là cấp tốc kết thành một đạo hỏa liên. Phần viêm hỏa liên, đi! Hắn không dám bảo lưu, trực tiếp thi triển ra cái này đỉnh cao chiêu, cầm trong tay hỏa liên ném đi mà ra. Cái kia hỏa liên xoay tròn thời khắc, phiêu đãng ra vô biên lực lượng hủy diệt, phảng phất đủ để đốt cháy, bạo phá tất cả. Vâng. Hỏa liên cùng thần tượng, hai tướng va chạm phía dưới, nháy mắt bạo phá nổ tung. Vô biên sóng lửa linh lực, giống như gió cuốn mây tan, đem cái này trong động phủ ngoại trừ cái kia hỗn độn hỏa bên ngoài tất cả, toàn bộ đều hất bay sụp đổ mở ra. Tiếp lấy đúng là đột phá thần tượng hư ảnh, dư uy không tiêu tan, toàn bộ hướng Lâm Tinh Vân bạo liệt mà đi. Ồ, không sai thần thông. Lâm Tinh Vân thể ngộ đến cái kia hỏa liên thần thông uy năng, không khỏi tán thưởng gật đầu. Cảm giác tại loại này sân bãi ưu thế phía dưới, đối phương chỉ là thi triển một chiêu này, đã đủ để tổn thương đến phía trước cái kia chọn đúng tay dị bẩm nhân. Vậy ta cũng cầm ngươi thử xem kiếm. Hắn đưa tay lật một cái, Đại La đạo kiếm đã ở trong lòng bàn tay. Tiếp lấy từ quanh thân dập dờn ra vô số kiếm thảo, lại không ngoài phát, mà là không ngừng tụ tập tại quanh người hắn trên dưới. Hắn tinh khí thần ba dung hợp là một, phi tốc ngưng tụ ra cường hoành kiếm ý dự định toàn lực ứng phó, thi triển ra hắn 5 năm qua, lĩnh ngộ nắm giữ cựu diệp kiếm quyết đệ ngũ trọng thần thông. Thanh kim quang chiếu sáng diệu toàn thân thời khắc, hắn một cái chớp mắt mà phát, chạy thẳng tới cái kia vô biên sóng lửa đánh tới. Dĩ thân hóa kiếm. Một tiếng hét phía dưới, quanh người hắn lập loè chói mắt thanh kim kiếm quang, giống như hóa thân thành một thanh tuyệt thế tiên kiếm, vút không mà ra. Tiếp lấy phá vỡ mà vào trước mắt cái kia đáng sợ bạo liệt sóng lửa bên trong, nháy mắt đem cái kia mảng lớn sóng lửa chém rách là hai đoạn. Dĩ thân hóa kiếm trạng thái phía dưới, hắn công phạt uy lực, thân pháp tốc độ đều đã là tiến thêm một bước, đến tự thân cực hạn. Lúc này thân hình hắn lập lòe, giống như kinh thế kiếm mang, cực tốc tập sát hướng tiêu hâm. Cửu ly hỏa luân. Tiêu hâm trong lòng sinh ra vô hạn kinh hãi triệu, lập tức hóa ra một đạo ngũ sắc hỏa luân ngăn cản trước người. Nhưng mà Lâm Tinh Vân song đồng lóe ra vô số tia sáng, trọng đồng quân thiên thuật thi triển, để khí thế của hắn càng tăng lên. Ngược càng là phi tiên quang đại phóng, để tự thân kiếm khí uy năng lại đột nhiên tăng mạnh mấy thành. Bụt. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn một kiếm chặn nghiêng, tựa như phân kim liệt thạch, liền cái kia hỏa luân chém tới vỡ vụn. Tiêu Hâm cũng lại không thể ngăn cản, bị đạo kiếm khí này chém trúng thân thể, bay tứ tung nhanh lùi lại, lại lần nữa nhập vào vách đá bên trong. Khục, khục. Hắn rồi ra một ngụm lớn máu tươi, khí tức cấp tốc suy yếu đi xuống. Lâm Tinh Vân ước hiếp tiến thân phía trước, một tay ra chỉ phi tiên quang vùng ra một trường, đem Tiêu Hâm từ trong vách đá trùng điệp đánh về trên mặt đất. Rồi, Tiêu Hâm lại lần nữa bị thương ngã xuống đất, lại là phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng hắn vừa định dãy rủa đứng dậy, liền thấy một cái tàn tạ ngọc kiếm đã chống đỡ tại trước mặt mình. "Ngươi bại, yên tâm nhận lấy cái chết." Lâm Tinh Vân ngữ khí lạnh nhạt, phản phất chỉ là làm một chuyện nhỏ, nhưng thủy trung đang ngó chừng Tiêu Hâm, phòng bị cái kia kim chi chu lại đột nhiên giết ra. "Ngươi, ngươi!" Tiêu Hâm đã là vừa kinh vừa sợ, gắt gao nhìn qua Lâm Tinh Vân, trên mặt tràn đầy khó có thể tin. Hắn nhớ tới chính mình từ khi bị đạo kim quang kia quán đỉnh về sau, một đường hát vang tiến mạnh, bách chiến bách thắng chưa gặp được đối thủ. Có thể chính mình bây giờ chiếm hết tu vi, địa lợi ưu thế, thế mà còn là bị một cái động thiên cảnh hậu sinh tiểu bối cho đánh bại. Trong lòng hắn lập tức sinh ra vô tận cảm giác bị thất bại, gần như có chút hoài nghi nhân sinh. Lúc này chính mình cũng vô lực tái chiến, trong mắt của hắn đã là lộ rõ tuyệt vọng. A, cái này tiểu xà, thật đúng là xảo trá tàn nhẫn a. Lâm Tinh Vân một tay cầm kiếm, một tay tại bên hông tiểu xà trên thân sờ tới sờ lui, hướng về phía Tiêu Hâm nghiền ngẫm cười nói. Chỉ cảm thấy một bên chơi rắn, một bên nhìn xem Tiêu Hâm thảm bại bộ dáng, thật sự là gấp đôi vui vẻ. Mà Tiêu Hâm nhìn xem đầu kia tiểu xà, bị Lâm Tinh Vân tùy ý sờ khắp toàn thân. Mặc dù vẫn là nói không rõ, không nói rõ, nhưng hắn sắc mặt vẫn là càng ngày càng xanh biếc. Chương 172, tiên vực không cho phép có như thế như bức người tồn tại. Chương 172, tiên vực không cho phép có như thế như bức người tồn tại. Nhưng mà đối mặt Lâm Tinh Vân kiếm khí uy hiếp, hắn vẫn như cũ không sờ lòng. Người muốn giết cứ giết, nếu không được 3 năm về sau. Không đúng, 18 năm về sau, ta như thường là tốt đẹp nam nhi. Tiêu Hâm kiên cường giận dữ mắng mỏ nói, nhưng lập tức lại sắc mặt trầm xuống. Ngươi giết ta liền giết, nhưng ngươi đừng quên, ngươi cũng là tiên vực người. Bây giờ dị vực nhân đột kích, phương thế giới này nguy cơ sớm tối. ngươi hẳn là cũng nhìn ra, ngươi bên hông đầu kia tiểu xà chính là cứu thế mấu chốt. Bây giờ nơi này chỉ có hai người chúng ta có thể đến đó. Ngươi mặc dù táng tận thiên lương, tàn bạo bất nhân, nhưng ngươi lấy tính mạng của ta về sau, hy vọng ngươi còn có thể có một tia nhân tính, không đến mức bước xuống phương tiểu thế giới này không quản. Tiêu Hâm nghĩa chính ngôn từ nói xong, Lâm Tinh Vân nhưng là càng cảm thấy thú vị. Ồ, Tiêu Hâm tiểu hữu khó tránh nhân nghĩa quá mức a. Ngươi cũng không phải là phương thế giới này thổ dân, làm gì làm như thế ân sâu nghĩa trọng địa. Hừ, ta đã sớm đáp ứng qua mấy vị kia tiền bối, bảo vệ phương thế giới này bình an, chỉ hận bị ngươi cho ngăn chặn con đường phía trước. Mà thôi, loại người như ngươi, há lại sẽ minh bạch tín nghĩa hai chữ nặng bao nhiêu. Động thủ đi. Tiêu Hâm lắc đầu, liền quyết tuyệt nhắm hai mắt lại. Đã là chuẩn bị vươn cổ liền giết. Lâm Tinh Vân thấy thế, nhưng là không khỏi hai mắt tỏa sáng. Cha cha, tốt một cái tiên mệnh chi tử. So với lúc trước cái kia khí thịnh lích kỳ tiểu cửu hoàng tử có thể là mạnh hơn nhiều. Hắn hồi tưởng lại ban đầu ở Thiên Khải hoàng triều, chính mình một lần lại một lần, tiệt hồ cái kia Tiêu Trần cơ duyên, đem Tiêu Trần cho tức giận đến bất lực cùng nộ, thiên mệnh chỉ một đường liên tiếp nổ tung. Nhưng trước mắt vị này Tiêu Hâm, rõ ràng so với Tiêu Trần thành thục nhiều, cũng càng giống cái chân chính chính phái thiên mệnh chi tử. Kiệt kiệt kiệt, như vậy mới có ý tứ. Không giống cái kia Đường Ngọc, cả ngày không phải nghĩ đến nữ tử, chính là nghĩ đến báo thủ. Cách cục thực tế quá nhỏ. Bất quá, ta cách cục hình như cũng bình thường, ta đều không cần nghĩ đến báo thủ. Lâm Tinh Vân mỉm cười âm thầm suy nghĩ, lập tức nhìn một chút Tiêu Hâm, cùng bên hông quấn lấy chính mình tiểu xà. Lúc này đem hắn chém giết, thật sự là phung phí của trời. Hơn nữa giết hắn về sau, cái kia Kim Chi chú nhất định sẽ còn lại chạy trốn, thậm chí lại tìm mới ký chủ ký sinh. Không bằng giữ lại cái này Tiêu Hâm, lưu một cái trên mặt nổi chính phái thiên mệnh chi tử, so với vụ trộm thiên mệnh chi tử vừa vặn rất tốt quá nhiều. Lâm Tinh Vân trầm tư sau một lát, liền đối Tiêu Hâm cười ta nói: "Tiêu Hâm tiểu hữu, vừa vặn ngươi không phải nói muốn hạ xuống cảnh giới, cùng ta công bằng một trận chiến sao? Ngươi đã như vậy trọng tín nghĩa, vậy bây giờ cho ngươi một cơ hội, thực hiện lời hứa. Ngươi đem tu vi tự chém tới động thiên cảnh à, tự chém về sau, ta nói không chừng có thể cân nhắc, thả ngươi đi." "Cái gì? Tự chém? Ngươi để ta tự chém?" Tiêu Hâm gần như hoài nghi mình nghe lầm, một mặt mộng bức mà kêu sợ hãi lên tiếng. Trong lòng của hắn cũng lập tức toát ra từng đợt lớn im lặng. Chính mình ý tứ chỉ là không chế tu vi hạ xuống cảnh giới, cũng không có nói muốn tự chém à. Nhưng nhìn xem Lâm Tinh Vân bộ kia thần sắc, tựa hồ lại không giống như là tại nói đùa. "Ngươi chuyện này là thật? Chỉ cần ta tự chém, ngươi liền cân nhắc thả ta rời đi? Ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Nếu muốn giết ta, hà tất lại để cho ta tự chém tu vi?" Tiêu Hâm kinh nghi vạn phần hỏi, hoàn toàn không nghĩ ra đối phương làm như vậy ý đồ. Lâm Tinh Vân nhưng là bình chân như vậy, vẫn như cũ hoạch thiện cười nói: "Ai, Tiêu Hâm tiểu hữu, ngươi thật sự là chó cắn lữ độc thân, không biết nhân tâm tốt ta. Ngươi mất quá hơn 7 năm thời gian, liền từ một cái phế vật trùng tu đến thần hóa cảnh, cái này thật sự là quá nghịch tiên. Tiên vực không cho phép có như thế nghịch thiên người tồn tại. Để ngươi tự chém có thể là vì muốn tốt cho ngươi, bằng không ngươi sớm muộn cũng sẽ bị tiên vực thiên kiếp cho xóa bỏ." "Cái gì? Ngươi cái gọi là phá lý do? Hơn nữa, ngươi là thế nào biết ta là từ 7 năm trước bắt đầu lại tu luyện từ đầu trở về?" Tiêu Hâm nghe thấy lại có chút không kiềm chế được, đồng thời cũng gấp đôi kinh hãi, nhìn xem ánh mắt Lâm Tinh Vân giống như thấy khủng bố lệ quỷ. "Ân, còn dám mạnh miệng. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng ngươi có tuyển chọn a? Hoặc là tự chém tu vi, hoặc là ta chém tính mệnh của ngươi." Lâm Tinh Vân hừ lạnh một tiếng, trong tay đạo kiếm tùy ý thả ra một đạo kiếm khí, trực tiếp tại trên người Tiêu Hâm vạch ra một đạo vết máu. "Tốt tốt tốt, xem như ngươi lợi hại." Tiêu Hâm càng kinh hai muốn tuyệt, nhưng đối mặt cái này duy nhất một đường cầu sinh cơ hội, hắn rốt cục là không thể không thỏa hiệp. Chỉ thấy sắc mặt hắn xanh xám, từ mi tâm gọi ra toàn bộ bản mệnh thần hỏa, khí tức điên cuồng phun trào ở giữa, đúng là đem đạo kia ngũ sắc thần hỏa, tính cả chính mình đại bộ phận linh lực, vô cùng gian nan đồng loạt đội vã ra ngoài thân thể. Sau một khắc, hắn đồng thời trưởng như lao, mặt lộ vẻ trầm thống, tâm niệm ngưng tụ ở giữa, hướng về phía chính mình một trường chém xuống. Sau một lát, hắn vất vả ngưng luyện ra thần hỏa, linh lực căn cơ, rốt cục là bị toàn bộ chém ra. Mà tu vi cảnh giới của hắn cũng cực tốc trưởng, không bao lâu liền rơi xuống trở về động thiên cảnh viên mãn cấp độ. Khục khục. Tiêu Hâm mặt lộ vẻ bại, khí tức đã là suy yếu tới cực điểm, nhưng hắn vẫn là trong lòng còn có một chút may mắn, liền muốn đem chính mình mấy năm qua này vất vả thu thập dung hợp mà thành đạo kia thần hỏa thu lại vào trong càn khôn giới. Đây là hắn lập thân gốc rễ, hắn muốn lưu lại trở về sau đột phá cảnh giới lúc lại đi lấy dùng. Nhưng mà hắn còn chưa kịp xuất thủ. Chương 173, chẳng qua là làm lại từ đầu, một ngày kia. Chương 173, chẳng qua là làm lại từ đầu, một ngày kia. Lâm Tinh Vân đã vung tay áo một chiều, đem đạo kia ngũ sắc thần hỏa thu vào trong lòng bàn tay. Cảm giác được đạo này thần hỏa uy lực mặc dù không tầm thường, nhưng kém xa Tích Tắc Thanh Liên tiên hỏa về sau. Hắn trực tiếp đem ném cho bên hông tiểu xà, để nó tùy ý nuốt. Tiêu Hâm thấy thế, trong lúc nhất thời đều cả kinh sử sốt. Mãi đến nhìn xem chính mình mấy năm qua này vất vả thu thập, dung hợp ra thần hỏa, bị đầu kia tiểu xà cho hoàn toàn ăn sạch sẽ. Hắn mới ôm ngực, đột nhiên kêu lên sợ hãi. "Ta thần hỏa, Lâm Tinh Vân, ngươi cái này." Lúc này hắn tâm tính, cũng rốt cục là triệt để không kiềm chế được. "Làm sao? Bằng không ngươi cho rằng ta làm gì để ngươi tự chém?" Lâm Tinh Vân nhưng là một bộ đương nhiên biểu lộ, tiếp lấy trộn một đoạn, đem Tiêu Hâm trên tay càn khôn giới cũng cho đoạt lại. Tiêu Hâm sửng sốt một cái trước mắt, rốt cục là kìm nén không được, bắt đầu cao giọng giận dữ mắng mỏ: "Ngươi cái này gian tặc, ác tặc, ngươi cùng cường đạo có gì khác biệt? Quả thực chính là thổ phỉ, liền thổ phỉ cũng không bằng. Lâm Tinh Vân nhưng là không thèm để ý chút nào, một bên cầm càn khôn giới thưởng thức, một bên hướng Tiêu Hâm giáo dục nói: chậc chậc, Tiêu Hâm tiểu hữu, xem ra ngươi còn chưa đủ thành thục a, chỉ là ước điểm điểm vật ngoài thân, sống không mang đến chết không mang theo, làm gì để ý như vậy đâu? Có bài hát hát thật tốt a, tâm như tại mộng liền tại, chẳng qua là làm lại từ đầu. Ngươi cái này xúc. Rồi, Tiêu Hâm nghe xong làm lại từ đầu bốn chữ, một cái bất khí ngăn tại ngực, tăng thêm một thân thương thế, rốt cục là không nhịn được, lại ngửa mặt lên trời phun ra mấy chục lượng máu tươi. Đinh, chúc mừng ký chủ khiến thiên mệnh chi tử tâm tính sập bàn, khen thưởng thiên mệnh trị 2 vạn 5000. Đinh, chúc mừng ký chủ liên tục cướp đoạt thiên mệnh chi tử cơ duyên, khen thưởng thiên mệnh trị 2 vạn 5000. Ồ, như thế giá trị cao cơ duyên, cái này trong càn khôn giới có bảo bối a. Lâm Tinh Vân vẩy một cái lông mày, cầm lấy càn khôn giới liền một trận tìm kiếm. Rất nhanh, hắn liền từ trong đó phát hiện một bản ám kim sắc đồng sách. Ân, kiếm hồn đế kinh hạ bản sách, chỉ có thể cung cấp vương hầu cảnh trở lên cảnh giới tu luyện. Cái này nguyên một bản đế kinh, thật đúng là cùng họ Tiêu gia hỏa hữu duyên a. Lâm Tinh Vân không khỏi cảm khái, nhớ tới chính mình lần thứ nhất tại chân bảo các tiệt hồ Tiêu Trần Viên kia đồng khoảng cách tình cảnh, thật là chuyện xưa như sương khói, dư vị kéo dài. Hắn hài lòng cười một tiếng, đem cái kia nửa bản đế kinh thu hồi trong càn khôn giới. Hơn nữa hắn dám khẳng định, chính mình đến lúc đó nếu là triệt để thu phục trên thân đầu này tiểu xà, còn có một bên cái kia đóa hỗn độn hỏa hoa sen, đến lúc đó cấp đoạt hạ thiên mệnh trị, nhất định càng là hơn bạn tất bước. Hắn hơi suy nghĩ một chút, lại liếc nhìn Tiêu Hâm giao diện thuộc tính, phát hiện hắn cơ bản cũng không có cái gì mệnh số là chính mình cần, một cá hai ăn đã. Mà giống ước hẹn 3 năm loại này mệnh số, cũng chỉ có giống Tiêu Hâm loại này coi trọng tín nghĩa người, có thể đem tác dụng phát huy đầy đủ. Đổi một số phẩm hạnh thấp kém, bội tình bằng nghĩa, nợ tiền không còn, cho thuộc hạ bánh ve hàng người. Được đến cái này mệnh số cũng không có cái gì dùng. Cảm giác đã có thể kéo tận kéo đến không sai biệt lắm về sau. Hắn nhìn hướng còn tại ngửa mặt lên trời thổ huyết Tiêu Hâm. Hạch đất lành cười, đem đối phương viên kia phá giới phủ ném trở về. Không sai biệt lắm, Tiêu Hâm tiểu hữu, thuận buồm xuôi gió a. Chờ mong lần sau gặp mặt, ngươi có thể mang cho ta càng nhiều kinh hỉ. Tiêu Hâm lại nôn một ngụm máu, cuối cùng là run run rẩy rẩy bắt lấy phá giới phủ. Nhưng trước khi đi thời khắc, hắn vẫn là chưa quên bảo trì quen thuộc. Chỉ thấy hắn ôm ngực, mặt như đáy nổi hướng Lâm Tinh Vân hô: "Dừng, Lâm Tinh Vân, ngươi chờ 3 năm về sau." Nhưng mà hắn vừa định lập xuống ước hẹn 3 năm, chợt nhớ tới, bằng đối phương ra thế bối cảnh, cùng cái này một thân chiến lực, chính mình đừng nói 3 năm, sợ rằng 30 năm, 300 năm đều rất khó làm sao đối phương a. Đối mặt loại này rõ ràng làm không được chuyện, hắn lúc này đổi giọng: "Có, một ngày kia, ta nhất định sẽ tìm ngươi, rửa sạch đục nhã." Đồng nhiên, hắn liền nghĩ tới cái gì, do dự hỏi. Chương 174, tiểu xà, ta muốn ngươi giúp ta tu hành. Chương 174, tiểu xà, ta muốn ngươi giúp ta tu hành. Ngươi tất nhiên chịu thả ta đi. Vậy liền cho ta hỏi nhiều nữa một câu. Ta Tiêu Hâm, đến cùng ngươi có cái gì thủ cái gì oán? Ta tự hỏi chưa bao giờ thấy qua ngươi mặt, cũng không đắc tội qua ngươi, càng là đối với ngươi không tạo thành uy hiếp. Vì sao ngươi vừa thấy mặt liền muốn ra tay với ta, lại không giết ta, chỉ là chém ta tu vi? Tiêu Hâm rốt cục là không nhịn được, hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Hắn nghĩ bể đầu đều nghĩ mãi mà không rõ. Đối phương rõ ràng địa vị cực lớn, thiên phú vượt xa chính mình gấp trăm lần, cần gì phải nhắm vào mình như thế cái tiểu nhân mà sao? Hơn nữa hắn như vậy dày vò chính mình, lại không đem chính mình chém giết, đây rốt cuộc là vì cái gì? Lâm Tinh Vân cũng không khỏi bị hắn hỏi đến sững sờ. Âm thầm nghĩ tới, đối phương mới vừa rồi còn chuẩn bị muốn cứu vãn thương sinh, hào phóng chịu chết. Chính mình lại là vì thiên mệnh trị, vì đoạt cơ duyên của hắn tính toán hắn, mới như vậy nhằm vào hắn. Nếu mà so sánh, cái này cách cục khó tránh khỏi có chút quá nhỏ. Hắn liền đứng chắp tay, làm ra một bộ thế ngoại cao nhân phái đoàn, lạnh nhạt nói: "Tiêu Hâm, ngươi quật khởi đến nay, có lẽ có thể cảm giác được bất phàm của mình khí vận. Đáng tiếc ngươi bây giờ quá mức nhỏ yếu, có một số việc biết nhiều ngược lại đối ngươi có hại. Chờ thời cơ chín muồi, ngươi tự sẽ minh bạch tất cả." "Ân, ngươi, lời này của ngươi, lời này có ý tứ gì?" Tiêu Hâm đã là nghe thấy kinh nghi tới cực điểm. Hắn càng xem Lâm Tinh Vân, lại càng là cảm thấy đối phương thâm tàng bí mật, thâm bất khả trắc. Chẳng lẽ phía sau hắn còn cất giấu có liên quan tới ta kinh thiên đại bí mật hay sao? Chẳng lẽ hắn biết 7 năm trước cho ta quán đỉnh đạo kim quang kia lai lịch? Tiêu Hâm trong lòng đã là nhấc lên sóng to gió lớn, khổ tư không ngừng. Nhưng hắn vẫn như cũ chưa quên chính mình đối phần viêm giới hứa hẹn. Chỉ thấy hắn mặt lộ quyết tuyệt chi sắc, đối Lâm Tinh Vân bất đắc dĩ nói: "Các hạ, phương này tiểu thế giới bổn nguyên đã là ngươi vật trong túi, diễn sát dị vực nhân căn bản dễ như trở bàn tay. Ta Tiêu Hâm đời này chưa từng cầu qua bất luận kẻ nào. Bây giờ, tính toán ta cầu ngươi một lần, vì cái này phần viêm giới chúng sinh, đem những cái kia dị vực nhân, một tên cũng không để lại đuổi ra ngoài, có hết hay không? Lại không lăn liền chết ở chỗ này đi." "Cái gì?" Hắn mới vừa hỏi một nửa, đã nhìn thấy Lâm Tinh Vân đưa tay một kiếm, hướng hắn chém ra một đạo kinh thế kiếm quang. Hắn nháy mắt cả kinh, sắc mặt tảm đạm, không dám tiếp tục lưu lại, trực tiếp lấy ra chính mình duy nhất một khối phá giới phủ. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo ngân bạch không gian tia sáng lập loè đại phóng, đem hắn toàn bộ thân hình cuốn theo ở bên trong. Tiếp lấy liền tại hắn bên cạnh phá vỡ trùng điệp không gian, mang theo hắn lóe lên mà ra, đảo mắt liền biến mất tại không gian bích trướng bên trong. Lâm Tinh Vân thấy thế, thu hồi đại la đạo kiếm, quay người một bước, đi đến cái kia đóa màu xám hoa sen trước mặt. Đây chính là tiên hỏa thiếu hụt một nửa khác. Hỗn độn hỏa. Quả thật là thế gian tiên phẩm, giống như thanh liên hỏa, chứa đựng vô tận lực lượng, hơn nữa có phần thiên trừ hải chi uy. Hắn khẽ gật đầu, liền đem trước người thanh liên hỏa gỡ xuống, nâng lên một chút mà ra, để nó cùng đạo kia hỗn độn hỏa thỏa thích hô ứng dung hợp. Tê. Tê. Mà hắn trên lưng tiểu xà, gặp trong miệng mỹ vị bay đi, lúc này liền lắc lắc thân rắn muốn đi truy tìm. Nhưng mà nó còn không có động tác, Lâm Tinh Vân đã đem nó ôm đổm đến trước mặt. Tiểu xà, ta muốn ngươi giúp ta tu hành. Tê. Tiểu xà chuyển ra mê hoặc cảm xúc. Nhưng Lâm Tinh Vân lập tức ngồi xếp bằng, khí tức phun trào ở giữa, quanh thân 1.080 tòa động thiên cùng nhau thả ra chói mắt thần quang. Hắn có chút nâng lên đầu rắn, ôn hòa cười nói. Giúp ta cô đọng một thân động thiên là một, chờ cái kia hai đạo tiên hỏa dung hợp hoàn thành, về sau ta mỗi ngày đều lấy chúng nó cho ngươi ăn. Yên tâm, ta người này già trẻ không gạt, quyết sẽ không lừa gạt ngươi. Tê. Tê. Cái kia tiểu xà phát ra vui vẻ kêu to, tựa hồ đối với Lâm Tinh Vân lời nói phi thường hài lòng. Nó mặc dù vừa vặn phá xác, còn có chút ngây thơ, nhưng thân có thế giới bổn nguyên về sau linh trí đã mở. Lúc này nó lĩnh ngộ được Lâm Tinh Vân ý tứ về sau, liền thân rắn lắc một cái, nhẹ nhàng quấn lên Lâm Tinh Vân cái cổ. Sau một khắc, nó lấy đầu rắn chống đỡ tại Lâm Tinh Vân giữa lông mày, bắt đầu từ trên dưới quanh người hiện ra từng đạo huyền diệu thế giới bổn nguyên lực lượng, từng bước chuyển vào Lâm Tinh Vân trong cơ thể. Cái kia thế giới bổn nguyên lực lượng tựa như đoạt tạo hóa năng lực, tại Lâm Tinh Vân phối hợp hướng dẫn bên dưới, đem trong cơ thể hắn từng tòa động thiên huyệt thiếu, chậm rãi câu thông, cải tạo. Sau lưng hắn, một tòa trước nay chưa từng có khổng lồ động thiên hư ảnh, cũng đang từng bước một hiện lên. Phần biên giới, chiến trường Trung Châu. Cái gì? Chiến sự đã kết thúc. Cổ Linh ba người vừa đổi tới chiến trường Trung Châu, phát hiện đã chỉ còn tiểu cổ tu sĩ, tại liệm bạn bè thân thích thi hải, lập tức kinh ngạc và phần. Mà khi bọn hắn biết được, là một vị tiên vực đến Lâm công tử, cùng đối phương tiên thú lông trắng, ngăn cơn sóng dữ, cứu vãn tình thế nguy hiểm về sau. Ta nói cái gì ấy nhỉ? Ta nói cái gì tới? Lâm công tử quả nhiên chính là Tiêu Hâm tiểu hữu sinh tử bạn tri kỷ. Ta liền nói chúng ta phần biên giới, không có khả năng đưa tới loại kia tiên vực phản định. Xem ra ta viên này lão long đầu, không cần bồi thường cho ngươi rồi. Long Nguyên vui tươi hớn hở liếc nhìn Cổ Linh, Dương Dương đắc ý nói, để Cổ Linh sắc mặt có chút khó xử. Chẳng qua hiện nay tình thế một mảnh tốt đẹp, hắn cũng thở phào một cái, ngửa mặt lên trời cảm khái nói, đa tạ thương thiên chiếu cố a, có thể hạ xuống Lâm công tử cùng Tiêu Hâm tiểu hữu, hai vị này tuấn tài, đến giúp ta phần biên giới vượt qua kiếp nạn này, thực sự là. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn nói xong, Long Nguyên liền xua tay ngắt lời nói, lão cổ, ngươi dù sao vẫn là quá trẻ tuổi, non nớt. Chính diện chiến trường mặc dù toàn thắng, nhưng cực tây chi địa, hồn tông trong tông dị ma trụ vẫn còn, dị vực nhân còn có thể tiếp tục phái binh tiếp viện. Không đem dị ma trụ phá hủy, trận chiến tranh này liền không thể tính toán triệt để kết thúc. Long Nguyên bày ra một bộ trải qua tang thương dáng dấp, vuốt râu dạy dỗ. Chương 175, có hay không một loại khả năng thi thể tách rời. Chương 175, có hay không một loại khả năng thi thể tách rời. Hắn là tạp huyết long tộc, tuổi thọ kéo dài, còn trải qua phần biên giới lần trước dị vực xâm lấn loạn. Đối cái kia dị vực nhân chuyên môn dùng cho phá giới xâm lấn dị ma trụ, hắn thực tế quá quen thuộc. Cái kia dị ma trụ kiên cố dị thường, ít nhất cần hai tên vương hầu cảnh viên mãn cường giả hợp lực mới có thể đánh tan. Mà ba người chúng ta liên thủ thì căn bản không hề khó khăn. Ồ, vậy chúng ta còn chỉ hoãn cái gì? Việc này không nên chậm trễ, tranh thủ thời gian đi hồn tông tiểu chỉ, phá hủy cái kia dị ma trụ à, tránh khỏi dị vực nhân có cơ hội triệu tập phản công. Đan Huyền Tử nghe, lúc này cấp thiết đề nghị. Chấm đã, ta vẫn là cảm thấy không thích hợp. Có hay không một loại khả năng? Dị vực nhân chiến lược mạnh nhất, kỳ thật còn chưa kịp chạy tới chiến trường. Ta ba người mặc dù tu vi đã đạt đến giới này đỉnh phong, nhưng nếu là tùy tiện tiến đến, bị mênh mông nhiều địch nhân kéo chết, có thể làm sao được? Cổ Linh vẫn là duy trì trước sau như một cẩn thận, nếu mày hỏi. A, ngươi nhìn ngươi, thế mà lại tại buồn lo vô cớ. Bằng vào chúng ta ba người thực lực, liền tính thật sự còn có cường địch ở nơi đó, chúng ta không cách nào đánh tan cái kia dị ma trụ, chẳng lẽ còn sợ không thể trốn sinh sao? Lão cổ, ta vẫn là câu nói kia, thật muốn giống ngươi nói như vậy không hợp thói thường, ta đem ta viên này lòng đầu bồi thường cho ngươi. Ngươi nếu là sợ liền ở lại chỗ này, hai người chúng ta tiến đến đầy đủ. Long Nguyên lại là khinh thường khinh bị nói, lập tức hiện ra bản tôn, hóa thành một đầu mặc thanh giao long, liền cùng Đan Huyền Tử đồng loạt đạp khiêng linh cứu đi ánh sáng, hướng cực tây chi địa hồn tông mà đi. Ai? Hy vọng là ta quá lo lắng. Cổ Linh bất đắc dĩ thở dài một tiếng, đành phải cũng sau đó đuổi theo. Phần biên giới, cực tây chi địa, hồn tông cựu chỉ. Cái kia kình thiên đứng sừng sững dị ma trụ bên trong, lại là có vài chục chiếc đen nhánh chiến thuyền, mang theo mấy vạn dị vực tu sĩ, duy trì liên tục không ngừng mà tuân ra. Bọn hắn bày trận mà đủ, tụ tập tại hồn tông cựu chỉ giữa không trung chờ đợi tướng lĩnh chỉ huy. Mà lúc này hai tên khí tức bàng bạc hắc bảo nam tử đang tại phía dưới cách đó không xa, chỉ thấy bọn hắn mỗi người một cái linh lực mãnh liệt ở giữa thi triển trời sinh câu trảo dị tượng, liền đem đã bị thương nặng Cổ Linh cùng Đan Huyền Tử gắt gao bắt khống chế trên mặt đất. Mà một vị áo bào đen tóc trắng nam tử trung niên đang đạp ở phía trên giữa không trung bên trong, chỉ thấy hắn một tay cầm một cái hung đao, một tay nắm lấy một đầu gần chết mặc thanh giao long, khuôn mặt lạnh lẽo, trong tay tà dị phủ chú bay ra đặt tại đầu lâu giao long bên trên, đúng là đang thi triển siêu hồn bí pháp đối với giao long thần hồn ký ức cưỡng ép tiến hành điều tra. A, cực hạn thần hồn xé rách thống khổ, để Long Nguyên kêu rên kêu thảm, từng tiếng thê lương long ngâm vang vọng thần sơn. Ồ, thiên mệnh chi nhân, thế giới bổn nguyên đã tìm đến. liền tại cực đông chi địa dung hỏa thâm nguyên. Nam tử tóc trắng kia được đến muốn tin tức về sau, liền mặt lộ nụ cười dữ tợn, tiếp lấy phất tay một đao, đem Long Nguyên chém thi thể tách rời, triệt để bỏ mình. To lớn giàn mua long đầu rớt xuống mặt đất, vừa vặn rơi vào cổ linh trước mặt. Vậy long đầu nện đến đá vụn vẩy ra đồng thời, cũng để cho cổ linh, đan huyền tử hai người như rơi vào hầm băng. Từ đấy lòng sinh ra vô hạn sợ hãi, đem bọn họ bắt hai người này, mặc dù đồng dạng là vương hầu cảnh biến mãn, nhưng căn cơ, chiến lực rõ ràng mạnh hơn bọn hắn một đoạn. Nam tử tóc trắng kia thì càng khủng bố hơn. Đối phương vừa mới giao chiến, liền đem Long Nguyên đánh đến không hề có lực hoàn thủ, còn đem dễ dàng như vậy liền chết mất. Mà hai người sợ hãi hoảng sợ thời khắc, nam tử tóc trắng kia lại không để ý hai người bọn họ, ngược lại đầy mặt mây đen nhìn về phía bên cạnh, khí tức kia suy yếu vô số lần nguyên thực. Tứ đệ, cái này phần viêm giới bên trong người nhỏ yếu như vậy. Tam đệ, thất đệ, như thế nào nhanh như vậy liền mất mạng? Nguyên Ngang vừa mới giáng lâm giới này, còn không hiểu rõ chi tiết. Thế nhưng hai vị thân đệ chết, vẫn là để hắn giết ý sôi trào. Quả thực muốn lập tức giết sạch tòa này tiểu thế giới, vì hắn hai cái đệ đệ làm huyết tế. Đại ca, hai người bọn họ đều là bị cái kia tiên vực đến lâm gia người cho giết chết. Nguyên Thực sắc mặt tạm đạm, nhưng như cũ đoán độc nói. Lúc này hắn cái kia một thân khí tức đã là suy yếu quá nhiều, không còn vương hầu cảnh chi uy. Phía trước hắn bị bạch trạch xóa bỏ. Lúc sắp chết, thi triển ra chính mình bảo mệnh tuyệt học, thi tiểu là cầm chú. Lặng yên không một tiếng động phía dưới, đem thần hồn nháy mắt chuyển đến chiến trường bên ngoài một bộ phân thân bên trong. Mặc dù hắn tu vi, căn cơ, hơn phân nửa đều đã tổn thất, nhưng cuối cùng bảo vệ tính mệnh, cũng coi như lưu được núi xanh. Mắt thấy chiến trường Trung Châu đã không thể vãn hồi, hắn tự nhiên đành phải trốn về Hồn Tông. Vạn hạnh cuối cùng chờ đến đại ca hắn, dẫn người từ dị ma trụ bên trong giáng lâm. Ồ, chính là cái kia tiên tiên đạo phôi. A, nếu là hắn ở tại tiên vực, chúng ta xác thực không làm gì được hắn. Nhưng hắn dám ở hạ giới loại này địa phương ra vẻ ta đây, thật là chán sống. Phía dưới Nguyên Hùng, Nguyên Thước hai huynh đệ cũng là âm tàn cười nói, tựa hồ đã không kịp chờ đợi, muốn đem cái kia tiên tiên đạo phôi cho bắt về trong tộc. Nhưng Nguyên Ngang chợt nhớ tới một việc, liền quay đầu hướng Nguyên Thước hỏi, tứ đệ, tộc lao phân phó qua cái kia tiên vực người đâu? Hắn còn đang bế quan, để chúng ta không cần quấy rầy hắn. Đại ca, vẫn là đừng để ý tới hắn, cướp đoạt thế giới bổn nguyên, tìm cái kia lâm gia người báo thù mới là quan trọng nhất. Nguyên Thực trên mặt quăng lên mấy giọt mồ hôi lạnh, vội vàng nói sang chuyện khác. Hắn chính là không nghĩ nhà mình đại ca cùng cái kia kinh khủng tiên vực người lại phức tạp, mới đem hắn thất đệ chết, cũng cho đẩy tới Lâm Tinh Vân trên thân. Đúng rồi đại ca, làm sao chỉ có ngươi cùng ngũ đệ, lục đệ, nhị ca làm sao không có cùng nhau tới? Ngươi nhị ca vừa vặn đột phá cuối cùng một tia bình cảnh, đã bị tiếp dẫn đi thượng giới, muốn đi độ kiếp thành thánh. Ồ, không hổ là nhị ca, cuối cùng quả nhiên là huynh đệ chúng ta bên trong vị thứ nhất thành thánh người. Nguyên Thực mặt lộ vẻ khâm phục. Dù sao hắn nhị ca Nguyên Phi, sát thực từ nhỏ đến lớn đều là bọn hắn bảy huynh đệ bên trong xuất sắc nhất một cái kia. Ân, tứ đệ, ngươi mặc dù tu vi đại giảm, nhưng cũng có thể theo chúng ta tiến đến quan chiến. Cái này nho nhỏ phần biên giới, ba người chúng ta đầy đủ. Nguyên Ngang đang khinh miệt cười nhạt lúc, bị Nguyên Hùng dùng thế lực bắt ép ở đan huyền tử, lại đột nhiên lộ rõ tử trí. Từ trong cơ thể bắn ra chưa từng có cường hành đạo tắc linh lực, dị vực tặc tử, lao phu liều mạng với các ngươi. Chỉ thấy hắn gầm thét một tiếng, một thân linh lực, thần hỏa, đại đạo chi hoa, trong khoảnh khắc vỡ vụn tiêu đốt. Đúng là thi triển một loại nào đó liều mạng bí pháp, muốn đốt hết chính mình tất cả, làm đánh cược lần cuối. Hắn thân thể chấn động mạnh một cái, rốt cục là phá vỡ trên thân câu trảo dị tượng, tiếp lấy hóa thành một đạo trắng xám sao chổi, cũng không công hướng Nguyên Ngang, mà là lấy thân thể làm một đạo mũi tên, không màng sống chết, hướng về cái kia dị ma trụ đụng tới. Bây giờ mắt thấy khó mà chạy trốn, hắn đã là dự định tận chính mình cuối cùng một điểm lực, đem cái này dị ma trụ phá hủy, để phòng đối phương tiếp tục tăng điều sinh lực quân đột kích. Chương 176, toàn lực tương trợ, duy nhất đầu tiên. Chương 176, toàn lực tương trợ, duy nhất đầu tiên. Nguyên Ngang thấy thế, cũng không nhẹ xem, trực tiếp vung lên ống tay áo. Từ sau lưng hóa ra vô số đạo ám hồng câu trảo dị tượng, hướng về đan huyền tử liền ngăn cản mà đi. Nhưng mà một vị vương hầu cảnh viên mãn tu sĩ, đốt hết tất cả phát ra một kích. Dù cho hắn thực lực hùng hậu, hơn xa Nguyên Trường, vẫn như cũ khó mà hoàn toàn ngăn cản. Chỉ thấy đan huyền tử dựa vào đốt hết tự thân chi uy, cưỡng ép đột phá tầng tầng ám hồng câu trảo dị tượng, cùng số lớn dị vực tu sĩ thần thông công kích. Cuối cùng lại như một cái rời dây cung mũi tên, nặng nề mà đụng vào dị ma trụ bên trên. Bong bong, một tiếng kinh thiên động địa to lớn vang vọng về sau, đã từng ngang dọc phần viêm giới mấy trăm năm đan huyền tử, rốt cục là hao hết tất cả, triệt để vỡ vụn thành cho bụi. Mà cái kia dị ma trụ cũng theo đó xuất hiện một đạo hẹp dài vết rách. Hiển nhiên, đa trọng ảnh hưởng phía dưới, hắn cái này liều mạng một kích, đều xa không đủ để đem cái này dị ma trụ hoàn toàn phá hủy. Ồ, vẫn còn có mấy phần cốt khí. Đáng tiếc, cuối cùng chỉ là sâu kiến. Nguyên Ngang cười khẩy, cũng đã để cao đề phòng. Hắn quay đầu nhìn lại, chuẩn bị đem còn sót lại cổ linh cho lập tức chém giết, tránh cho dẫm lên vết xe đổ. Ân. Nhưng mà coi hắn chăm chú nhìn lại, lại phát hiện vừa vặn mọi người hợp lực ngăn cản đan huyền tử, phân tâm thần. Cái kia cổ linh chẳng biết lúc nào, không ngờ là lặng yên thoát khỏi gò bó, không thấy tăm hơi. A, đến cùng sống không hưởng mấy trăm năm, trốn thật nhanh. Bất quá phương tiểu thế giới này đều muốn luôn hãm, ngươi lại có thể chạy trốn tới nơi nào? Nguyên Năng cũng không để ý, ngược lại đối Nguyên Hùng, Nguyên Thước hai người phân phó nói: Ngũ đệ, lục đệ, hai ngươi liền ở lại chỗ này trông coi, đừng có lại để những cái kia sâu kiến có thể thừa dịp. bây giờ dị ma trụ bên trên mặc dù có đạo liên ngân, nhưng còn chưa đủ lấy ảnh hưởng công hiệu dùng. Bất quá cũng không thể không phòng, khó đảm bảo còn có vương hầu cảnh viên mãn tu sĩ chịu bỏ sinh quên chết trước đến phá hư. Tứ đệ, theo ta cùng đi a, cũng tốt thay ngươi rửa đủ. Là đại ca. Được đến ba vị huynh đệ đồng ý về sau, Nguyên Ngang lập tức chuyển âm tuyên bố bát phương. Nghe lệnh, lập tức tiến về Dung Hỏa Thâm Nguyên, đem cái này một giới thiên mệnh chi nhân cùng cái kia Lâm gia người đồng loạt bắt giết. Tuân lệnh. Mấy bạn dị vực tu sĩ lập tức cùng kêu lên hưởng ứng, nhộn nhịp thôi động chiến thuyền, từ Nguyên Ngang dẫn đầu, hướng Dung Hỏa Thâm Nguyên cực tốc xuất phát. Cực đông chi địa, Dung Hỏa Thâm Nguyên sâu nhất tầng. Lúc này khoảng cách Tiêu Hâm trốn về thượng giới đã đi qua 7 ngày. Động phủ bên trong, Thải Lân đầu rắn vẫn như cũ chống đỡ tại Lâm Tinh Vân mi tâm, ba thước thân rắn nhẹ nhàng vờn quanh cổ của hắn. Quanh thân thế giới bổn nguyên lực lượng phun trào, giúp hắn phóng ra một bước cuối cùng. Bây giờ Lâm Tinh Vân phía sau đã hiện lên một tòa ngưng thực đến cực điểm khổng lồ động thiên hư ảnh, đang không ngừng tỏa ra vượt xa quá khứ cường đại linh lực dòng lũ. Mà trong cơ thể hắn, 1.079 chỗ động thiên đều đã bị cô đọng làm một, hóa vào tòa kia duy nhất động thiên bên trong. Chỉ kém cuối cùng một chỗ khiếu huyệt bên trong động thiên, còn tại bị kỳ dị nào đó quy tắc hạn chế, khó mà bị cô đọng hoàn thành. Mà Thải Lân linh tính cực cao, tựa hồ cũng có thể rõ ràng cảm thụ ra cái này cô đọng cuối cùng một tòa động thiên độ khó. Nhưng nó đồng thời cũng chú ý tới phía dưới hai đoàn tiên hỏa hoa sen cũng đã nhanh dung hợp làm một, đã là biến thành một đóa 36 cánh cựu sắc hỏa liên. Cái kia cựu sắc hỏa liên bên trong hiện lộ ra vô tận sinh cơ cùng lực lượng hủy diệt, phản phất thế gian nhất tươi hương mỹ vị đang tại hướng nó vây chào. Nó nuốt nước miếng một cái, hiển nhiên đã không thể chờ đợi. Mà khi nó kiên nhẫn hao hết về sau, phản phất phát hung ác đồng dạng, hướng về sau vừa nhất thân rắn. Trong cơ thể linh lực thế giới bổn nguyên mãnh liệt dập dờn mà ra, sau đó vậy mà từ thân rắn về sau hiện hóa ra một đạo nữ tử hư ảnh. Nữ tử kia cao gầy đầy đặn, tuyết cơ ngọc phù, tóc đen tùy ý rối tung, dung mạo đã là đẹp đến thế gian cực hạn. Mặc dù nàng toàn thân không đến mảnh vải, sạch sẽ như sứ, một đôi mắt phượng đóng chặt, nhưng vẫn như cũ kiểu nhan ngập uy, giống như trời sinh hoàng giả, làm cho lòng người bên trong kính sợ, không dám kinh nhận. Sau một khắc, tiểu xà nâng lên đầu rắn, mang theo một thân cường đại vĩ lực, hướng về Lâm Tinh Vân mi tâm lại lần nữa dán đi. Nữ tử kia hư ảnh cũng theo đó mà lên, lấy nàng chân bóng cái chán, đồng dạng dán lên Lâm Tinh Vân mi tâm. Vào giờ phút này, cả hai lực lượng phảng phất dung hội quán thông, đột nhiên cường thế rót vào Lâm Tinh Vân cuối cùng một chỗ huyệt khiếu động thiên bên trong. Lên tiếng. Sau một khắc, chỉ nghe một trận kỳ dị vỡ vụn thanh âm, ngáy mắt từ trong động phủ vang vọng. Thanh âm kia không hề chói tai vang dội, lại vượt qua trùng điệp vô biên biển lửa. Trong khoảnh khắc liền truyền khắp toàn bộ Dung Hỏa Thâm Nguyên, thậm chí toàn bộ cực đông chi địa. Lâm Tinh Vân trong cơ thể cuối cùng một chỗ động thiên, cũng rốt cục là bị cô đọng hoàn thành, hóa vào sau lưng duy nhất động thiên bên trong. Lúc này hắn nhắm mắt ngồi ngay ngắn, thể ngộ loại này không có chút nào khuyết điểm, như ý hòa hợp trạng thái. Mà phía sau hắn duy nhất động thiên triệt để viên mãn, đang tách ra ngàn vạn đạo quang mang, bành trướng ra mấy lần tại phía trước cường hoành lực lượng. Hắn điều tức một canh giờ, triệt để vững chắc về sau, liền phun ra một ngụm trọc khí, đem sau lưng động thiên thu lại, mở ra hai mắt, lại thấy được trước mặt chính là một vị toàn thân trắng như tuyết nữ tử hư ảnh, đang nhắm mặt mày, mặt không hề cảm xúc, hơn nữa đang từ từ làm nhạt tiêu tán. Sách, đây chính là cái kia xà nhân tộc nữ vương chân thân sao? Lại có như thế lớn. Nếu như chờ cái này tiểu xà chân chính hóa hình, cũng không tốt lại chọc miệng của nó a, chỉ sợ đến. Khục khục. Lâm Tinh Vân ho khan hai tiếng, thu liễm suy tư. Chương 177, dị vực đột kích, thế giới bổn nguyên lực lượng. Chương 177, dị vực đột kích, thế giới bổn nguyên lực lượng. Mà nữ tử kia hư ảnh cũng rất nhanh tiêu tán. Tiểu xà cũng có chút mệt mỏi, rơi vào trong ngực hắn nghỉ ngơi. Vất vả vất vả. Ai? Hiếm hoi ngươi biết điều như vậy hiểu chuyện. Cái này ai còn có thể hung ác đến quyết tâm, đi làm dân gian anh hùng. Cái này ai còn có thể hung ác đến quyết tâm, cho ngươi đi sinh một đống rắn bảo bảo đâu. Lâm Tinh Vân không khỏi lắc đầu thở dài, nhưng hai tay vẫn là thuần thục đuốt ve thân rắn. Tiểu xà cũng thân mật trong tay hắn cọ sát. Một bên từ đầu đến cuối chờ đợi Bạch Trạch thấy, không khỏi sắc mặt cổ quái. Liên đầu rắn đều không buông tha, trong nhà còn nuôi chỉ nửa người nửa mèo tiểu nha đầu. Tiểu quỷ này, còn tính là cái nhân tộc sao? Đến cùng là có nhiều biến thái. Nàng một bên thầm mắng, một bên nghĩ lên chính mình thân phận, lại nghĩ tới bình thường, tiểu tử này nhìn mình ánh mắt, không nhịn được mặt mo đỏ ửng, dùng mình một cái. Nhưng mắt thấy cái kia tiểu xà không có cọ mấy lần, liền đông nhiên một cuộn tròn thân rắn, chạy về phía cái kia đóa cựu sắc hỏa liên, bắt đầu từng ngụm hút vào. Ồ, hai đạo tiên hỏa cũng dung hợp hoàn thành. Lâm Tinh Vân nhìn xem cái kia đóa cựu sắc hỏa liên, tâm niệm lóe lên, thôi động cùng thanh liên hỏa ở giữa liên hệ. Tiếp lấy phất tay một chiêu, đem cái kia cựu sắc hỏa liên cùng tiểu xà đồng loạt kéo trong lòng bàn tay quan sát. Cảm thụ được hỏa liên bên trong thời khắc tản ra từng đợt huyền diệu khí tức khủng bố, trong mắt của hắn không khỏi lộ ra nóng bỏng chờ mong. Bây giờ hắn đã đúc thành động tiên cảnh cực hạn nhất căn cơ, tùy thời đều có thể đột phá đến thần hỏa cảnh. Đến lúc đó phá cảnh mà bên trên về sau, nếu có thể lại đem cái này cựu sắc hỏa liên dung nhập bản mệnh thần hỏa bên trong, nhất định được ích lợi vô cùng. Nhưng chính đang hắn suy tư mưu đồ lúc, bong bong, bong bong, bong bong, từng tiếng lột ngạt tiếng động, kèm theo động phủ vách đá kịch liệt rung động, đang phía trên không ngừng truyền đến. Mà đang tại vui sướng ăn tiên hỏa tiểu xà, lại đột nhiên dừng lại, dựng thẳng trong đồng tử lộ rõ lạnh lẽo chi sắc, phản phất có một số làm nó cực đoan cừu hận, chán ghét sinh linh, đi tới ngoại giới, để nó rất là khó chịu. Sau một khắc, nó tựa như mũi tên, hóa thành một đạo ánh sáng xám, thoáng qua liền lướt đi động phủ, hướng về trên vực sâu bay lên không. Lâm Tinh Vân thấy thế, sợ tiểu xà xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, cũng chỉ được mang theo Bạch Trạch sau đó đuổi theo. Ba đạp lên cực tốc, mấy hơi thở liền vượt qua mấy vạn trượng dung hỏa thâm nguyên, đi tới trên mặt đất. Chỉ thấy vô số đen nhánh chiến thuyền vắt ngang ở giữa không trung, đang tại tiêu hao đại lượng linh thạch, cùng nhau phun ra tự thân pháp trận linh quang, hợp lực công hướng thâm nguyên. Tính toán đánh tan trong thâm nguyên hai màu trắng đen hỏa diễm. Nguyên Năng cũng đang thi triển mấy đạo đại thần thông, không ngừng xua tan từng mảng lớn đen trắng hỏa diễm. Song phương phối hợp phía dưới, đúng là muốn cưỡng ép tiến vào dung hỏa thâm nguyên. Hắn phía trước đối Long Nguyên siêu hồn, sớm đã hiểu rõ nơi này tất cả, biết cái này trong thâm nguyên hung hiểm dị thường. Nhưng nếu là lấy lực phá pháp, cưỡng ép mở một con đường xuống đến thâm nguyên, cũng không phải không thể được. Nhưng mà hắn vừa muốn chém ra kinh thế một đao, liền đống nhiên nhìn thấy ba đạo thân ảnh thoát ra thâm nguyên. Đại ca, hắn chính là cái kia Lâm gia người, còn có con kia tóc trắng nhiệt xúc, chính là bọn hắn hại chết Tam ca cùng thất đệ, còn hủy ta bản tôn thân thể. Nguyên Thực thấy được bọn hắn, lúc này tức giận xác nhận, nhưng cấp tốc tránh lui đến mọi người sau lưng. Không có cách, hắn hiện tại tu vi đại giảm, chính là suy yếu thời điểm. Vì để tránh cho bị đại chiến tác động đến, chỉ có thể xa xa quan chiến. Đến hay lắm, tránh khỏi ta phi sức bên dưới thâm viên đi tìm. Nguyên Ngang đang nhẹ răng cười đắc ý lúc, chỉ thấy Thải Lân đống nhiên mở lớn miệng rắn, phản phất chỉ là bình thường lay động thở ra một hơi hơi thở. Nhưng bốn phương tám hướng giữa thiên địa, nháy mắt liền có rộng lượng linh lực mãnh liệt tụ tập mà đến, tiếp lấy liền hóa thành một đạo vạn trượng linh lực thủy triều, giống như thiên băng địa hãm, hướng Nguyên Ngang cùng vô số dị vực tu sĩ hoành áp mà đi. Cái gì? Cái này? Đây chẳng lẽ là thế giới bổn nguyên lực lượng? Nguyên Ngang mặt lộ kinh dị, nhận ra đây là mượn thiên địa lực lượng mà phát khủng bố thần thông. Nhưng hắn bạn không nghĩ tới, dùng ra lực lượng này lại sẽ là một đầu bất quá dài ba thước tiểu xà. Sau một khắc, cái kia bàng bạc linh lực sóng lớn nện xuống, hắn không thể không toàn lực ngăn cản. Thiên Tàn Thánh Đao. Hắn đột nhiên huy động trong tay hung đao, cường đại tu vi ra chỉ phía dưới, một đạo kinh thiên đao mang gạch qua trời cao. Một kích phía dưới, cuối cùng là đem cái kia linh lực thủy triều phá vỡ một mảnh lỗ hổng, để hắn không đến mức bị thương. Nhưng hắn sau lưng những cái kia dị vực chiến thuyền, lại thật giống như bị sóng lớn đại cát, nhột nhịp bị mênh mông linh lực xung kích. Mấy hơi thở liền bị vành đến vỡ vụn. A a, đại thống linh cứu ta. A a. Vô số dị vực tu sĩ tiếng kêu thảm thiết, chưa từng một bên thủy triều bên trong thê lương truyền ra. Nhưng Hải Lân phảng phất đã hóa thân thành phương thiên địa này chỗ thể. Nó miệng rắn hô hấp ở giữa, một đạo lại một đạo ngập trời linh lực sóng lớn phi tốc thành hình, hướng về dị vực trận doanh duy trì liên tục không ngừng mà đánh kích. Nguyên Ngang chỉ là ngăn cản những này thế công, đã có chút cố hết sức, căn bản không rảnh bận tâm những cái kia thuộc hạ. Hắn ngăn cản một trận, tự giác tình thế không ổn, lập tức toàn lực thi triển, chém ra trăm ngàn nói hung lệ đao quang. Thiên Tàn U Minh Trảm. Vô số đao quang như từng vòng tàn nguyệt vũ động, cuối cùng miễn cưỡng đem cái kia tầng tầng thủy triều bạch phá. Sau một khắc, hắn cầm đao lấy mình, nhoáng một cái mà tới Thải Lân trước mặt, đưa tay chém ra hung đao. Muốn bắt giặc bắt đua, trước đem cái này tiểu xà giải quyết. Lên tiếng. Nhưng mà một cái tàn tạ ngọc kiếm đã hoành ngăn tại Thải Lân trước mặt, thay nó cản lại cái này một đao. Chương 178, lớn giao cho ta, Chiến Nguyên Ngang. Chương 178, lớn giao cho ta, Chiến Nguyên Ngang lại tới một cái. Vừa vặn cho ngươi mượn, thử xem ta hiện tại chiến lực như thế nào. Âm Dương Thần Quang. Lâm Tinh Vân cười lạnh nói, trên mặt lộ rõ chiến ý, hai mắt cũng đã hóa thành trọng đồng, thả ra xanh đỏ hai màu quang huy, đột nhiên công hướng Nguyên Ngang. Khen. Nguyên Ngang giật mình, không thể không vung đao ngăn cản, tuy là phá vỡ Âm Dương Thần Quang, nhưng đã là bị bức lui ra mấy chục trượng có hơn. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lâm Tinh Vân tay trái thành quyền, đánh ra một đạo thái cổ thần tượng, hướng hắn gào kêu trả đạp mà đi. Ngưng tụ duy nhất động thiên về sau, Lâm Tinh Vân thực lực tăng gọn. Cái này một đầu thần tượng, uy lực cũng so với quá khứ càng mạnh mấy lần. Như lúc này vẫn đổi lại Tiêu Hâm để ngăn cản, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền sẽ bị đụng nát toàn thân gân cốt. Nhưng Nguyên Ngang dù sao tu luyện hơn 900 năm, thực lực cao thâm. Lúc này lập tức hành đao chém xuống, ngăn cản thần tượng. Bụt. Cả hai đột nhiên chạm vào nhau, Nguyên Ngang mặc dù bị đầu kia thần tượng va chạm đến nhanh lùi lại bên trên không trung, nhưng vẫn như cũ không bị thương tích gì thế. Lâm Tinh Vân thấy thế, lại hướng Bạch Trạch cùng Thải Lân phân phó nói: "Các ngươi đi đem những tiểu lâu la kia giết hết đi. Cái này lớn giao cho ta." Nói xong liền lấy ra huyết sát, hai tay cầm kiếm, hướng về Nguyên Ngang đạp không tập sát mà đi. Khư, thối tiểu quỷ, liền biết sinh cường. Bạch Trạch tức giận mắng một tiếng, lập tức cũng nhấc chảo đánh ra từng đạo thuần trắng lưỡi dao, phối hợp Thải Lân, thỏa thích đổ sát những cái kia dị vực nhân. Mà không trung bên trong, Lâm Tinh Vân cùng Nguyên Ngang đã so chiêu mấy hiệp, va chạm gian lận trăm đạo kia lửa địa quang. Trọng đồng quân tiên thuật. Lâm Tinh Vân hai mắt lóe ra đường kẻ xám, dung nhập tự thân, để hắn lực lượng càng mạnh mấy phần. Bây giờ ở trên không bên trong, Đại Hoang Kinh tăng phúc hiệu quả không tốt, cũng chỉ có cái này trọng đồng thần thông có thể tùy thời làm hắn chiến lực càng thượng tầng lầu. Hai tay của hắn huy kiếm, lực phi tiên quang phun trào, mỗi một vùng ở giữa đều nắm chắc nghìn đạo kiếm thảo không ngừng bay ra. Lúc này trên không đã liên tiếp kết xuống mảng lớn cựu diệp kiếm vực, đem Nguyên Ngang gắt gao vây khốn, đồng thời cũng đang không ngừng thả ra trăm ngàn đạo kiếm khí, duy trì liên tục càng không ngừng đánh giết Nguyên Ngang. Cái này sao có thể? Hắn chỉ là một cái động tiên cảnh viên mãn, lại có thể cùng ta đấu đến loại này tình trạng? Liên tính hắn có tiên tiên đạo phôi, trọng đồng, chí tôn cốt, hắn chết tiệt ta! Thật đúng là một thân đều là bảo. Nhưng cái này chiến lược khó tránh cũng quá khoa trương. Nguyên Ngang một bên vung đao liên trảm, một bên âm thầm kinh hãi tới cực điểm. Nhưng lúc này đã không thể quay lại, hắn gọi ra tự thân ba đóa đại đạo chi hoa, trong cơ thể linh lực điên cuồng phun trào bảo vệ quanh thân, ngăn cản ở khắp mọi nơi kiếm thảo xâm nhập. Lâm Tinh Vân thấy thế tâm niệm vừa động, Thiên Cương kiếm hạp đã từ trong càn khôn giới bay tới trước mặt. Tiếp theo một cái chớp mắt, cơ hội mở rộng âm thanh vang lớn đồng thời. 36 đạo vận nuôi hơn 5 năm kiếm thảo, liền lóe cường hoành kiếm quang, ra khỏi vỏ hiện thế, cùng nhau công hướng nguyên ngang. Nhưng hắn lại nhíu mày, phát hiện cái này 36 nói kiếm thảo mặc dù ẩn dưỡng 5 năm, lại chỉ là đem nguyên ngang hộ thể linh lực ma diệt một bộ phận, đồng thời không thể xuyên tấu đối phương phòng ngự. Xem ra đối thủ cảnh giới quá cao, cái này Thiên Cương kiếm hạp uy năng cũng đã dần dần lực chỗ không bằng. Trừ phi lại tìm mới phối hợp pháp bảo, hoặc là đem nó nặng mới luyện chế một phen, mới tốt dùng nữa. Hắn vừa nghĩ, liền đem hộp kiếm thu hồi. Dù sao hộp kiếm này hắn rất thích, mỗi lần xuất kỳ bất ý, bạo khởi giết người lúc rất là dùng tốt. Bất quá lúc này còn tại cái chiến, hắn không lo được cái này rất nhiều. Mà Nguyên Ngang đã lại lần nữa toàn lực chém ra một đao. Thiên Tàn Trảm Nguyệt Thuật. Một đạo vạn trượng trăng non loại hình đao mang phá không mà ra, tan vỡ mảng lớn kiếm thảo, kiếm vực. Lập tức mang theo chém giết tất cả chi uy, tiến công tập kích hướng Lâm Tinh Vân. Lâm Tinh Vân huy kiếm liền múa, vô số vạn hóa kiếm khí thi triển mà ra. Song phương tựa như rằng co, không ngừng lẫn nhau ma diện, công phạt lúc. Đạo kia trăng non đao mang, cuối cùng vẫn là bị toàn bộ hóa thành hư vô. Lâm Tinh Vân phất tay một chiêu, trên đỉnh lập tức hiện lên một tôn tiên trung hư ảnh, hướng về Nguyên Ngang chấn áp tới. Cái đó là Đại Đạo Tiên Trung dị tượng. Quả nhiên là tiên thiên đạo phôi thể chất. Lần này liền tính không chiếm được tiểu thế giới bổn nguyên, đem ngươi bắt đi, cũng chuyến đi này không tệ. Nguyên Ngang trong mắt lộ rõ vô tận tham lam, trong lòng đã là hạ quyết định quyết ý, hắn thân thể rung mạnh, tóc trắng bay lượn, từ sau lưng đồng dạng hiện hóa ra thể chất dị tượng. Chỉ thấy hắn cái kia thể chất dị tượng bể bổn đến cực điểm. Chẳng những có bọn hắn nguyên quỷ nhất tộc huyết mạch truyền thừa ám hồng cầu trảo dị tượng, còn có phong linh thể, lôi linh thể, định tiền bảo thể mười nhiều loại thứ cấp thể chất dị tượng. Đây đều là hắn nhiều năm chinh chiến, đồ sát, dựa vào bọn hắn nguyên quỷ nhất tộc bí pháp cướp đoạt được. Mặc dù bọn hắn năng lực có hạn, còn không cách nào đem những này thể chất hoàn toàn hòa hợp là một, hóa thành thể chất càng mạnh mẽ hơn cùng dị tượng. Nhưng lúc này mười mấy loại dị tượng toàn bộ thi triển, uy thế đồng dạng cường hoành đáng sợ, cũng để cho chiến lực của hắn đột nhiên nâng cao một đoạn. Trung điệp phong lôi, cổ tháp, thương sơn biển cả, mười mấy loại dị tượng cùng nhau hướng đại đạo tiên trung đánh tới, đem gắt gao ngăn cản, nhất thời khó mà phân ra thắng bại. Song phương không ngừng giao phong lúc, phía dưới chiến cuộc nhưng là hoàn toàn thiên về một bên. Thải Lân thời gian qua đi mấy trăm năm, thoáng xuất thủ, đã là phương thiên địa này cực hạn. Nó miệng rắn phun một cái, vô số thiên địa linh lực hóa thành to lớn triều tịch, đem cái kia mấy vạn dị vực tu sĩ không ngừng mà chìm ngập, tăng diệt. Bạch Trạch nhìn xem nó đại sát tứ phương, cũng vui vẻ đến bảy nước. Đang tùy tiện nhấc móng vuốt, thỉnh thoảng đánh ra hai vệt thần quang, cho một chút cá lọt lưới bổ sung một kích. Chương 179, kiếm tiên thành đôi, chém giết Nguyên Ngang. Chương 179, kiếm tiên thành đôi, chém giết Nguyên Ngang. Mà Nguyên Ngang mắt thấy phe mình nhân mã, cực dương nhanh giảm quân số. Trong mắt của hắn lộ rõ vẻ ngoan lệ, khí tức điên cuồng mãnh liệt, đã là dự định sử dụng ra vô cùng chiêu, tối thiểu cũng muốn đem Lâm Tinh Vân triệt để đánh bại bắt đi không thể. Luyện ngục vô nguyệt. Hắn quát to một tiếng, trong tay hung đao phảng phất cùng thân kết hợp lại. Ngưng tụ toàn thân khí thế, linh lực về sau, hướng Lâm Tinh Vân chém ra một đạo phảng phất kết nối thiên địa khổng lồ màu đen lưới đao. Lâm Tinh Vân biết đối phương cái này đã là đỉnh cao nhất một chiêu, đã đến phân thắng bại thời khắc. Lúc này một điểm ngực, phi tiên quang mũi nhọn lập loè nở rộ, một đạo thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn lập tức hiện ra. Hắn tiện tay đem Đại La đạo kiếm đưa cho phi tiên thần thai, chính mình thì cầm trong tay huyết sát. Bao kiếm phi tiên, dĩ thân hóa kiếm. Theo mấy bạn nói kiếm thảo dung nhập đã thân, hắn toàn thân lập loè thành kim kiếm quang, sát phạt uy thế đột nhiên tăng nhiều. Tiếp lấy cầm trong tay huyết sát, cùng phi tiên thần thai đồng loạt cầm kiếm mà ra. Lại tựa như một đôi kiếm tiên thành đôi, liên thủ nên kích hướng đạo kia bảng bạc trăng non đao mang. Lên tiếng, hai người song kiếm, riêng phần mình chém ra kinh thiên kiếm chiêu, trong khoảnh khắc liền đem cái kia trăng non đao mang triệt để tan vỡ. Tiếp lấy cả hai kết hợp, tựa như hai đạo lưu ảnh, một cái chớp mắt liền ức hiếp vào Nguyên Ngang trước mặt. Nguyên Ngang đã là triệt để kinh hoàng, vô ý thức toàn lực vung đao ngăn cản. Nhưng song kiếm liền múa phía dưới, phối hợp không gián đoạn, tùy ý gian lận trăm đạo kiếm chiêu, liền cùng Nguyên Ngang thân thể, hung đao, toàn bộ chém thành đầy trời mảnh vỡ. A! Nguyên Ngang kêu thê lương thảm thiết thời khắc, nhưng cũng quả quyết, lập tức tráng sĩ chặt tay, bỏ qua nhục thân căn cơ. Đồng dạng suy yếu tàn tật thần hồn, phi tốc bỏ chạy mà ra. Nhưng mà hắn còn không có chạy ra bao xa, một tòa ám tử sắc tiểu tháp đã đón gió căng phồng lên, đem hắn gắt gao trấn áp trong đó. Chính là Thiên Cơ trấn ma tháp. Lâm Tinh Vân một bên thôi động linh bảo kinh bên trong pháp quyết, mượn nhờ tiểu tháp đem đối phương thần hồn gắt gao trấn áp, không mảy may có thể chạy trốn. Một bên gọi ra thôn tiên ma quán, đem Nguyên Ngang tàn thi toàn bộ nuốt vào trong đó. Đối phương mặc dù thể chất hỗn tạp, nhưng bao nhiêu cũng là một đống lớn thể chất bản nguyên. Chỉ để luyện hóa về sau thôn phệ, đối hắn thể chất cũng sẽ có chỗ tốt, hắn cũng không muốn lãng phí. Hô, đem Nguyên Ngang giải quyết triệt để về sau, Lâm Tinh Vân thu hồi ma quán, dị tượng. Tại phi tiên thần thai đưa trả lời kiếm lúc, bị vơi tại nó thai mèo bên trên lại bước, mới tùy ý nó một lần nữa dùng nhập ngực. Song kiếm này kết hợp chiến pháp, còn là hắn lần đầu thử nghiệm, hiệu quả liền để hắn cực kỳ hài lòng. Sau này nếu như chờ giao giao tỉnh lại, hai người chúng ta chân chính liên thủ, thì sợ gì thế gian đều là đen, trực tiếp cử thế vô địch. Đương nhiên, là tại nàng dành thời gian không có mang thai thời điểm. A, không được, lương tâm lại muốn cứng rắn, lại muốn đau đớn. Lâm Tinh Vân lắc đầu, không còn suy tư, lập tức nhìn hướng phía dưới. Chỉ thấy cái kia mấy bạn tên dị vực tu sĩ đã bị chém tận giết tuyệt, tàn thi mảnh vỡ rải rác đầy đất. Thải Lân lúc này mới vừa lòng thỏa ý, đang không bay đến Lâm Tinh Vân trong ngực. Nó đáp ý lúc gần lúc hiện, lưỡi rắn nôn vào phun ra, tựa hồ đang chờ Lâm Tinh Vân khích lệ. Ngoan ngoan, làm đến rất không tệ. Lâm Tinh Vân mỉm cười vỗ về chơi đùa thần rắn, đối với Thải Lân chiến lực mừng rỡ không thôi. Trong lòng tự nhủ không hổ là cưỡng ép dung hợp thế giới bổn nguyên ngon nhân. Tại cái này phần biên giới, nó bây giờ đã là vô địch tồn tại. Nhưng đã trải qua thay Lâm Tinh Vân cô động duy nhất đầu tiên, lại diệt sát mấy vạn dị vực tu sĩ. Thải Lân tựa hồ cũng có chút mệt mỏi. Nó đánh một cái ngáp, co giúp ở Lâm Tinh Vân trong ngực, an ổn chìm vào giấc ngủ. Đại Bạch. Lâm Tinh Vân khẽ vuốt Thải Lân thần rắn, hướng về phía Bạch Trạch một tiếng kêu gọi. Chỉ thấy Bạch Trạch đã hóa thành nhân hình, đặt không đến trước mặt hắn. Tiếp lấy một mặt không kiên nhẫn, đưa ra hai tay. "Ân, Đại Bạch ngươi cũng rất ngoan, hiện tại cũng thay đổi như thế tự giác." "Lan." Lâm Tinh Vân cười ha hả đưa ra song kiếm cùng hai kiện giáp trụ. Bạch Trạch xì hắn một cái, liền mặt đen lại bắt đầu đi đoạt lại chiến lợi phẩm. Mà bất quá sau một lát, Lâm Tinh Vân đang tại một bên điều tức, một bên vô về chơi đùa Thải Lân lúc, đã nhìn thấy hai đạo thân ảnh giàn mua, lo lắng không yên lao vụn bộ chạy đến. Chính là Cổ Linh cùng Cơ Ấn hai người. Cái đó là Lâm công tử. Lão hủ bái kiến Lâm công tử. Bái kiến Lâm công tử. Xin hỏi Lâm công tử, Tiêu Hâm tiểu hữu ở đâu? Ân. Nơi này làm sao dưới đất đầy giấy dị vực nhân tàn thi? Chẳng lẽ hai người chú ý tới nơi đây chiến cuộc về sau, đều là nháy mắt kinh hãi đến cực hạn. Phía trước Cổ Linh may mắn chạy trốn, biết dị vực nhân sẽ chạy thẳng tới Dung Hỏa Thâm Uyên, nhu đồ làm loạn. Hắn không dám xác định, dị vực nhân là có hay không có thể quấy rầy đến Tiêu Hâm cùng Lâm Tinh Vân. Đành phải lập tức tìm tới Cơ Ấn cùng phần viêm giới đại quân chủ lực, hướng nơi đây tập kết chạy đến. Muốn thay hai vị thượng giới tuấn tài, trì hoãn thời gian. Dưới tình thế cấp bách, bọn họ hai vị vương hầu cảnh viên mãn cường giả tự nhiên đi trước một bước, chạy tới nơi đây. Ai, đừng nói nữa. Tiêu Hâm tiểu đệ, hắn dung hợp thế giới bổn nguyên thất bại, tự giác không còn mặt mũi đối phần viêm giới phụ lao. Đã là chán nản, một mình chạy về tiên vực đi. Lâm Tinh Vân khẽ lắc đầu, vô cùng đau đớn nói xong. Chương 180, có hay không một loại khả năng, không thể cách quá xa chương 180, có hay không một loại khả năng, không thể cách quá xa cái gì? Tiêu Hâm tiểu hữu hắn. Ai, cuối cùng vẫn là quá trẻ tuổi, tâm tính khiếm khuyết ma luyện. Giống Tiêu Hâm tiểu hữu loại này thiên tiêu, tuổi còn trẻ liền tu đến thần hỏa cảnh, nhất định là nhiều năm qua đều quen thuộc xuôi gió xuôi nước. Thôi gặp phải một điểm nghịch cảnh, liền cam chịu. Thật sự là đáng tiếc a. Cổ Linh cùng Cơ Ấn đều là bóp cổ tay thở dài không thôi. Nhưng làm hai người nghe nói, Lâm Tinh Vân đã giải quyết dị vực nhân đại quân, còn đem vị kia chém giết cổ nguyên dị vực cường giả triệt để đánh bại, trấn áp. Hai người chấn kinh đến ngu ngơ lại một lát, tiếp lấy không chút do dự, cùng nhau hướng Lâm Tinh Vân quỳ sát hạ bái, trịnh trọng cảm ơn. Lâm công tử ân sâu hậu đức, chúng ta phần viêm giới thương sinh, thiên thu vạn tái cũng khó khăn báo đáp. Nguyên lai cái gọi là thiên mệnh chi nhân, cũng liền mang cái đường, không có tác dụng lớn. Thật muốn cứu thế, vẫn là phải cậy vào Lâm công tử a. Lão hủ lại lần nữa cảm ơn Lâm công tử. Cảm ơn Lâm công tử. Cổ Linh cùng Cơ Ấn đều là nước mắt tuôn đầy mặt, kích động đến liên tục cảm ơn. Bây giờ hai người đã là triệt để bị đối phương ra thế, thực lực, lòng từ bi chỗ khâm phục, đem đối phương xem như phần viêm giới chân chính chúa cứu thế. Bọn hắn đã quyết định, chờ chuyện chỗ này, nhất định muốn là Lâm công tử dựng bia chép sử, xây miếu nén hương. Tại trong phần viêm giới, dọc là lan truyền đối phương vĩ đại công trạng và thành tích. Ấy, chờ chút. Lâm công tử, cái kia dị vực nhân đầu lĩnh thần hồn còn tại ngài trong tay. Dị ma chủ cũng còn không có phá hủy, có hay không cần đối hắn tiến hành siêu hồn, nhìn xem còn có hay không dị vực viện binh đến. Cổ Linh nhưng là hoàn toàn như trước đây cẩn thận, lúc này đề nghị. Lâm Tinh Vân nghe, thiện tay đưa tới tiểu thác. Pháp quyết đánh ra, đem Nguyên Ngang thần hồn ném đi ra. Nguyên Ngang vừa định bỏ chạy, liền bị ba đạo thần hồn lực lượng cùng nhau áp chế, căn bản không thoát thân nổi mảy may. Cơ Ấn đối siêu hồn chi thuật thuần thục nhất. Được đến Lâm Tinh Vân sau khi cho phép, lúc này toàn lực thi triển, đối Nguyên Ngang bắt đầu bạo lực siêu hồn. A a a, các ngươi đám này, sâu kiến, chết. Nguyên Ngang thống khổ kêu thảm thời khắc, không chịu được nổi, lập tức liền muốn tự bạo. Nhưng Lâm Tinh Vân mi tâm thần hồn chi quang lóe lên, từng vòng pháp vòng lập tức buông xuống. Hắn cái kia mất đi căn cơ, suy yếu không chịu nổi thần hồn căn bản là không có cách ngăn cản, bị gắt gao khống chế, chỉ có thể mặc cho Cơ Ấn cưỡng ép siêu hồn. Sau một lát, siêu hồn xong xuôi. Tốt, tốt. Trước đến xâm nhập dị vực tu sĩ, đây đã là cuối cùng một nhóm, không còn có biệt binh. Hiện tại chỉ có hắn hai cái kia vương hầu cảnh biến mãn đệ đệ, canh giữ ở dị ma trụ trước. Hai người kia thực lực đều xa yếu hắn, thậm chí không bằng chiến trường Trung Châu bên trên hai cái kia dị vực đầu lĩnh. Cơ Ấn mặt lộ vẻ vui mừng, nhưng lập tức lại nhíu chặt lông mày. Hả? Thế mà còn có một cái tiên vực người, cũng tại hồn tông bên trong bế quan. Chỉ là không biết nội tình đến cùng như thế nào. Cái gì? Tiên vực người? Chẳng lẽ thật sự là có tiên vực phản địch, đang giúp đỡ dị vực nhân hay sao? Lao Long cái miệng tối kia, chết đến đó là thật không oan uổng a. Cổ Linh nhớ tới Long Nguyên phía trước thả lời hung ác, nhịn đau không được trách mắng âm thanh. Tiên vực người, cùng dị vực nhân lẫn vào cùng nhau. Lâm Tinh Vân nghe, cũng không nhịn được nhíu mày. Trong lòng không hiểu sinh ra mấy phần cảm giác khác thường tới. Đem Nguyên Ngang triệt để siêu hồn về sau, Lâm Tinh Vân nhẹ gật đầu. Liên để Cơ Ấn đem Nguyên Ngang thần hồn triệt để xóa bỏ. Lâm công tử, vô luận như thế nào, đối phương chỉ còn những này chiến lực. Phá hủy dị ma trụ đã không có quá lớn lực cản. Vậy chúng ta là không hiện tại liền đi qua. Cơ Ấn vẫn như cũ chiến ý dâng cao, liền hướng Lâm Tinh Vân xin chỉ thị. Tất nhiên những người còn lại đều là yếu, liền đều giao cho các ngươi xử lý đi. Thải Lân cùng ta cũng đều hơi mệt chút, muốn nghỉ ngơi. Các ngươi cũng là hẳn là ra mấy phần lực, dựa vào chính mình thủ hộ phần biên giới. Lâm Tinh Vân cũng ngáp một cái, hướng bọn hắn xua tay. A cái này, Lâm công tử, đây có phải hay không? Cổ Linh lại đột nhiên cảm thấy tâm thần có chút không tập trung, trong lòng lại vô hình mà hiện lên ra trận trận khủng hoảng dự cảm. Hắn do dự một hồi, rốt cục là không nhịn được, sắc mặt biến thành màu đen mà hỏi thăm. Lâm công tử, vạn nhất, ta muốn nói vạn nhất a, có hay không một loại khả năng? Cái kia tiên vực phản địch, kỳ thật mới là tất cả những thứ này chiến loạn phía sau màn đại hắc thủ đâu. Chúng ta mặc dù không sợ chết, nhưng nếu là tùy tiện tiến đến, có thể hay không bị đối phương trực tiếp cho. Cổ Linh mặt lộ mấy phần do dự, tựa hồ còn có chút nghĩ mà sợ. Cơ ấn nhưng là lao khí hoành thu trách cứ. Lao cổ, ngươi không sai biệt lắm. Lâm công tử đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, ngươi làm sao có ý tứ còn để Lâm công tử bôn ba? Người ta chống không sống hơn trăm năm, thật chẳng lẽ liền như thế vô dụng? Liền tính cái kia tiên bực người là phía sau màn hắc thủ, chúng ta cái này liền đi tập kết một giới tinh nhuệ, cùng nhau đi tới là được. Chẳng lẽ đối phương chỉ là hai ba người canh giữ ở chỗ ấy, có thể đem chúng ta toàn bộ giết sạch hay sao? Lão cơ, cậu ngươi đừng nói lời này, ta nghe thấy rụt rè. Cổ Linh nghe xong, càng là toàn thân toát ra mồ hôi lạnh. Phản phất nhìn thấy Long Nguyên Biên kia giàn mua long đầu, rơi tại trước mặt mình đáng sợ tình cảnh. Cơ ấn nhưng là không thèm để ý hắn, trực tiếp hướng Lâm Tinh Vân chắp tay bảo đảm nói: "Mời Lâm công tử yên tâm, chút này dương nghiệt, liền giao cho chúng ta xử lý đi. Chúng ta phần viêm giới tu sĩ, cũng không thể luôn là ỷ lại Lâm công tử thần uy a." Lâm công tử bảo trọng, chúng ta cáo tử. Cơ ấn chân thành bảo đảm nói. Cổ Linh cũng chỉ được bất đắc dĩ phụ họa. Hai người hành lễ lễ bái một phen về sau, liền rời đi Dung Hỏa Thâm Nguyên. Dự định đi tập kết thủ hạ Vương Hầu cảnh tinh nhuệ, chuẩn bị vạn toàn về sau, lại lên cái kia hồn tông hủy diệt dị ma trụ. Mà hai người rời đi không bao lâu, Bạch Trạch rốt cục là đem chiến trường quét dọn xong xuôi, bay trở về Lâm Tinh Vân bên cạnh. Bọn hắn nhìn xem không tốt ta, có muốn hay không ta đi qua một chuyến, thu cái đuôi? Bạch Trạch nhàn nhã hỏi. Ai nha không cần, bọn hắn có thể có cái gì chết đâu. Lâm Tinh Vân đưa tay ôm bờ eo của nàng, đem nàng thân hình cao lớn hướng trong lồng ngực của mình dán dán, cười đùa dặn dò. Đại Bạch, ngươi ghi nhớ, ngươi có thể là tọa kỵ của ta. Ta ở đâu, ngươi liền tại chỗ nào, không thể cách chủ nhân quá xa. Ngươi. Bạch Trạch bị hắn cái kia vui đùa giống như lời nói, làm cho có chút ngây người. Nàng nhìn xem Lâm Tinh Vân khuôn mặt một hồi lâu, mãi đến trắng tinh thai sao đều có chút phím hồng. Nàng mới bỗng nhiên phản ứng trở về, cầm trong tay bốn cái chí bảo, dùng sức đập vào Lâm Tinh Vân trên thân. Lan, ngươi cút đi, lại dài dòng như vậy, về sau không cho ngươi cưới. Bạch Trạch xoay người sang chỗ khác, thẹn quá thành giận mắng. Nhưng một lát sau, nàng cảm thấy có chút không đúng. Sau lưng quá yên tĩnh, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía sau trống rỗng. Hướng tiếp theo nhìn, mới nhìn rõ Lâm Tinh Vân đã rơi xuống ở phía dưới, đập vỡ từng mảng lớn vách đá, tạo thành một chỗ sâu không thấy đáy hố to. Bản thân hắn đang ôm bốn cái chí bảo, đầy mặt kinh ngạc tại trong hố lớn sững sờ. Nguy rồi, quên chuyện này. Bạch Trạch lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng lách mình mà xuống, đến Lâm Tinh Vân bên cạnh. Người không sao chứ? Đều tại ta vừa bạn quên. Cái này hai kiện giáp trụ đã. Tốt. Thật nặng. Làm sao sẽ nặng như vậy? Lâm Tinh Vân một bên chậm rãi đứng dậy, một bên đem Đại La Đạo Kiếm cùng Huyết Sắt Kiếm thu vào trong cơ thể, chỉ để lại hai kiện giáp trụ tại tay, đầy mắt kinh ngạc nhìn qua bọn họ. Bây giờ cái này hai kiện giáp trụ hấp thu xong cái kia mấy vạn dị vực tu sĩ trên thi thể quỷ dị hắc khí về sau, lại so với phía trước lại nặng nề vô số lần. Phía trước liền đã nặng hơn dây núi, hiện tại càng là trọng so với thập vạn đại sơn. Chương 181, Ma công đệ ngũ trọng, nguyên thực quyết ý. Chương 181, Ma công đệ ngũ trọng, nguyên thực quyết ý. Hai kiện giáp trụ tán phát hắc quang, cũng so trước đó càng thêm nồng đậm, tựa hồ đang tại từng bước sống lại, nhưng vẫn không có một tia linh tính ký ức truyền ra. Lâm Tinh Vân cầm trong tay, chỉ cảm thấy ngoại trừ nặng nề bên ngoài, vẫn là không có gì thần dị. Bọn họ theo không ngừng sống lại, xác thực sẽ trở nên càng ngày càng nặng nề. Nhận lấy đi, sau này lại có cơ hội đánh giết đại lượng dị vực nhân, mới tốt để bọn họ triệt để sống lại. Bạch Trạch một bên giải thích, một bên tra xét Lâm Tinh Vân toàn thân trên dưới, phát hiện đối phương nhục thân lực lượng cường hành, thực tế đồng thời không bị thương tích gì thế. Nàng mới bước ve cao ngất ngực, buông lòng rất nhiều. Lâm Tinh Vân gật gật đầu, thu hồi hai kiện giáp trụ, tiếp lấy liền để Bạch Trạch tại trên vực sâu chờ, chính mình cùng Thải Lân trở lại thâm viên bên trong. Chỉ thấy hắn vất tay gọi ra cựu sắc tiên hỏa. Trong thâm viên cái kia vô biên vô tận hai màu trắng đen hỏa diễm, đều không cần chào hỏi, lập tức vô cùng nóng bỏng mãnh liệt tụ tập mà đến. Lâm Tinh Vân đem Thải Lân đặt ở trong ngực, ngồi ngay ngắn cựu sắc tiên hỏa bên trên. Thôn Tiên Ma Quán đã hiện ra, toàn lực thi triển, cũng đem trong thâm viên bộ phận đen trắng hỏa diễm, toàn bộ hóa thành thuần túy chất dinh dưỡng, bổ sung Lâm Tinh Vân linh lực. Hắn khống chế Thôn Tiên Ma Quán, bồi tiếp sư tôn khổ tu 5 năm. Nguyên bản đệ tứ trọng Thôn Tiên Ma công, trước đây không lâu cuối cùng là đã đột phá đến tầng thứ 5. Chỉ thấy cái kia vốn là không có chút nào đường vân ma quán hộp trên thân, đúng là hiện ra một đạo kỳ dị mặt quỷ. Cái kia mặt quỷ như khóc mà không phải khóc, giống như cười mà không phải cười, vô cùng cổ quái. Nhưng từ khi cái kia mặt quỷ thành hình về sau, Thôn Tiên Ma Quán thôn vệ năng lực liền so với quá khứ tăng vọt không chỉ gấp 10 lần. Bây giờ nơi đây lại không người khói, tăng thêm Bạch Trạch thủ hộ. Lâm Tinh Vân tự nhiên không cố kỵ gì, thỏa thích đem cái này rộng lớn trong thâm viên tất cả đều xem như tư lương. Hảo giúp chính mình khôi phục trạng thái đỉnh phong về sau, chính thức xung kích thần hỏa cảnh. 7 ngày sau, phần biên giới, cực tây chi địa. Hồn Tông Cựu Chỉ bên ngoài, một đạo áo bào đen thân ảnh đang kinh hoàng như chó nhà có tang, vội vã lăng không chạy về. Chính là từ vừa bắt đầu cũng bởi vì tu vi không đủ tránh lui đi, quan sát từ đằng xa chiến cuộc, cuối cùng lặng yên chạy trốn tính mệnh nguyên thực. Chết tiệt a, cái này nho nhỏ phần biên giới lại làm hại huynh đệ chúng ta 7 người, táng diệt 3 cái. May mắn ngũ đệ, lục đệ không có cùng đi, bằng không sợ rằng muốn đồng loạt táng thân tại cái kia thâm nguyên. Cái kia Lâm gia tiểu tử, đến cùng là quái vật gì? Lại có thể lấy động tiên cảnh chém ngược vương hầu. Còn có đầu kia hôi xà, đúng là thế giới buồn nguyên chỗ. Đám này chết tiệt tạp chủng. Chờ lấy. Ta nguyên quỷ nhất tộc, cùng các ngươi không xong. Nguyên thực một bên đi đường, một bên tức giận chửi mắng. Nhưng hắn biết, đối phương bây giờ không riêng chiến lược cường đại, càng khống chế thế giới buồn nguyên. Tại trong phần viêm giới, đã là đứng ở thế bất bại. Liên tính lại thông qua dị ma trụ, điều bao nhiêu cường giả tới, đều là không công chịu chết. Nhưng hắn trong mắt vẫn như cũ tràn đầy oán độc cùng hung ác. Tựa hồ đã là hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm. Cái kia tiên bực người, hại chết ta thất đệ, lại từ đầu đến cuối ở nơi đó chờ lấy ngư ông đắc lợi. Hừ, ngươi không phải thực lực mạnh mẽ sao? Ta liền cho ngươi đi cùng cái kia Lâm gia người, liều cái chết sống. Để các ngươi hai cái tiên bực đến tập trung, lẫn nhau đấu một trận, đến lúc đó xem ai chết trước. Nguyên thực mặt lộ âm tàn quái ý, càng phi nhanh mà lên. Trong nháy mắt liền lướt lên thần sơn, đi vào hồn tông bên trong. Nhưng mà hắn vừa tới dị ma trụ phía trước, liền thấy một vị áo bào xám thanh niên đang đưa lưng về phía hắn, đứng chắp tay, tiên tính đánh giá dị ma trụ. Tựa hồ căn này dị ma trụ khơi gợi lên hắn một số vô cùng cổ lão hồi ức. Nguyên thực thấy thế, phản phất cả kinh hồi hồn đồng dạng, lập tức thu liễm trên mặt tất cả biểu lộ. Vừa vặn còn tại âm mưu tính toán hắn, lập tức rơi xuống đất quỳ lạy, cẩn thận từng ly từng tí hỏi: "Đại nhân, ngài xuất quan, sự tình làm xong chưa?" Cái kia áo bào xám thanh niên không quay đầu lại, lại nhặt hỏi: "Đại nhân thứ tội, sự tình gặp phải một chút biến cố, có một vị tiên vực trường sinh Lâm gia người tới, đem chúng ta sắp xếp toàn bộ làm rối loạn." Nguyên thực đã là đầy mặt mồ hôi lạnh, nơm nớp lo sợ đem Lâm Tinh Vân làm chuyện tốt tự thuật một lần. "Lâm gia, Thiên Thiên Đạo Phôi, là hắn cũng tới nơi này, cũng tốt, liền tại cái này hạ giới giết đi." Thanh niên kia sau khi nghe xong, trong lời nói lộ ra mấy phần tiếu ý, tựa hồ nhẹ nhõm vẫn như cũ. "Đại nhân, cho tại hạ hỏi một câu. Ta hai cái kia đệ, làm sao không thấy tăm hơi?" Nguyên thực báo đáp xong sau, không nhịn được nghi vấn hỏi. Dù sao đi tới nơi này về sau, hắn không riêng không nhìn thấy Nguyên Hùng, Nguyên Thước thân ảnh, thế mà liền hai người khí tức đều không cảm giác được. Cái kia áo bào xám thanh niên không có trả lời, chỉ là tiện tay chỉ cái phương hướng. Nguyên thực theo phương hướng nhìn, chỉ thấy ngoài mấy trăm trượng một tòa trong cung điện đổ nát, hai cái lớn nhỏ không đều gãy chân, đang riêng phần mình treo ở trong điện lương trụ bên trên. Chương 182, thật chẳng lẽ có như thế trùng hợp, Nguyên Thực vẫn lạc. Chương 182, thật chẳng lẽ có như thế trùng hợp, Nguyên Thực vẫn lạc. Cái kia chẳng lẽ là? Nguyên Thực đã là run run rẩy rẩy, trong lòng toát ra thiên băng địa liệt to lớn kinh hãi. Ta vừa bận phá cảnh xuất quan, bọn hắn gặp ta liền nói năng lô mãng, nên như vậy, trừng phạt nhỏ mà thôi, bọn hắn không bị cái gì thống khổ. Cái kia áo bào xám thanh niên tùy ý nói, phản phất tất cả đều là chuyện đương nhiên. Ngươi đem bọn hắn. Nguyên Thực đã là kinh sợ tới cực điểm, hắn muốn rách cả mí mắt, gần như muốn phát tác, nhưng hắn lại bỗng nhiên nhớ tới chính mình thất đệ Nguyên Sùng, chỉ là nghi ngờ đối phương một câu, liền bị đánh tới chỉ còn một cái tay. Chính mình cái kia ngũ đệ lục đệ cũng không phải cái gì tốt tính tình, xác thực có khả năng tại cái này người sau khi xuất quan chống đối hắn một hai lời. Chết tiệt ta, vì cái gì hắn mà lại sẽ tại lúc này phá cảnh xuất quan? Thật chẳng lẽ có như thế trùng hợp? Chẳng lẽ chúng ta khí số sắp hết, thật sự là trời muốn diệt huynh đệ chúng ta? Nguyên Thực tại nội tâm đã là cuồng hống không thôi. Phía trước hắn chỉ lo tận lực tránh cho đề cập cái này sát tinh, chính là sợ đại ca hắn phát hiện thất đệ bị giết trận tướng, lại đi treo chọc đối phương, lại không nghĩ rằng che giấu quá mức, để hắn ngũ đệ, lục đệ đối cái này tiên bực người thực lực đều không có một điểm chuẩn bị tâm lý. Hiện tại hắn vừa nghĩ tới nhà mình năm vị huynh đệ đều đã táng diệt tại phần biên giới, cực độ phẫn nộ, đồng thời cũng không nhịn được từ đáy lòng toát ra vô biên hoảng hốt. Có thể hắn cũng không dám biểu hiện, đành phải cưỡng ép khắc chế, vẫn như cũ cung kính chắp tay nói: "Đại nhân, cái kia tạm thời không quản những này về vặt. Tiểu thế giới bổn nguyên đã như thế, liền tại cái kia Lâm gia nhân viên bên trong, chỉ cần đại nhân ngài xuất thủ, nhất định có thể tùy tiện đem hắn chém giết." Nguyên Thực không lộ ra dấu vết chân ngoài nói, trong mắt lóe lên ngoan lệ. Hắn phảng phất đã tiên đoán được, trước mắt cái này sát tinh đi treo chọc cái kia Lâm gia người, cuối cùng bị đối phương kết hợp thế giới bổn nguyên lực lượng, liều đến ngươi chết ta sống thảm trạng. Ngươi nói cái kia thế giới bổn nguyên tại một đầu hôi xả trong cơ thể? Phải, ta không bao giờ nhìn lầm. Cái kia hôi xả từ dung hỏa thâm nguyên bên trong thoát ra, lực lượng mạnh mẽ, đã là đoạt thiên địa tạo hóa, tùy tiện liền đem bên ta đại quân cho. Nguyên Thực đang nói đến sinh động như thật lúc, chỉ thấy thanh niên kia bỗng nhiên tay phải thành quyền, từ trong cơ thể tuôn ra từng sợi hỗn độn khí. Cái kia hỗn độn khí nặng nề tới cực điểm, từng sợi rủ xuống, liền đem mặt đất ép tới mảng lớn dạng nước sụp đổ. Phía sau hắn hiện lên một đạo cổ lão thần ma hư ảnh, phản phất từng chấn áp thế gian tất cả, đang hiện ra không có gì sánh kịp khủng bố như thế. Sau một khắc, hắn một quyền đánh ra, một đạo hỗn độn quyền quang tựa như có thể mở mang thiên địa, nhấc lên vô biên gió lốc về sau, đập ầm ầm tại cái kia dị ma trụ bên trên. Một tiếng rung động thần sơn kinh thiên nổ vang về sau, nguyên bản bị cái kia đan huyền tử liều mạng chạm vào nhau, đều chỉ xô ra một vết nứt dị ma trụ. Lúc này đã là ầm vang nổ tung, hóa thành đầy trời mảnh vỡ, chỉ để đánh mất tất cả tác dụng. Nguyên Thực nhìn đến sắc mặt thảm đạm, thần sắc ngốc trệ, run rẩy nói không ra lời. Hiển nhiên đã là bị kinh hãi đến cực hạn. Sau một lúc lâu, hắn rốt cục là không nhịn được cao giọng chất vấn. "Đại nhân, ngài đây là làm cái gì? Đây chính là dị ma trụ, là tộc ta phá giới xâm lấn, điều đến đại quân sử dụng a." "Ta biết, cái kia thế giới bổn nguyên tất nhiên dung nhập cái kia hôi xà bên trong, tự nhiên đều thuộc về ta. Các ngươi nhất tộc đã không có tác dụng." Thanh niên kia lạnh nhạt nói, lập tức quay người nhìn hướng Nguyên Thực. Chỉ thấy hắn một thân mông mông bụi bụi hỗn độn quần sáng quanh quần, che đậy khuôn mặt, cho dù ai đều không thể nhìn trộm. Nhưng mà Nguyên Thực gặp một lần hắn bộ kia dáng dấp, lại thêm hắn cái kia ý vị thâm trường lời nói, hắn cơ hồ là lập tức liền toàn thân mồ hôi lạnh, lòng sinh ra khủng bố kinh hãi triệu. Tiếp lấy không dám do dự nửa phần, quay người liền hóa thành một đạo hắc quang, hướng về hồn tông bên ngoài, cực tốc bỏ mạng chạy trốn. Nhưng mà thanh niên kia bước ra một bước, nháy mắt liền đem đuổi kịp. Thi tiểu lạc cơ ma, Nguyên Thực còn muốn làm đánh cược lần cuối, hai tay liền huy, đánh ra đạo đạo pháp quyết. Nhưng mà thanh niên kia chỉ là lăng không nắm chặt, sau lưng thần ma hư ảnh liền hoành ra một cái hỗn độn cự thủ. Cái kia cự thủ thế không thể đỡ, tùy tiện liền phá diệt đi đối phương pháp quyết thế công, đem Nguyên Thực đục thân tại chỗ tan thành phấn vụn. Nguyên Thực thần hồn muốn chạy ra, nhưng như cũng bị cự thủ một mực khống chế. Hắn chỉ cảm thấy bốn phía đều là mênh mông hỗn độn khí, giống như lao tù, để hắn liền cuối cùng một tia chạy trốn cơ hội đều bị đoạt tuyệt. "Đại nhân, đại nhân tha mạng a. Ta còn có thể vì đại nhân dẫn đường, vì đại nhân hiệu lực a." Nguyên Thực mắt thấy chạy trốn vô vọng, đành phải kêu lên cầu xin tha thứ không ngừng. Nhưng thanh niên kia nhưng là không chút do dự, năm ngón tay bắt hắn thần hồn, liền bắt đầu cưỡng ép siêu hồn. "A a a." Nguyên Thực kêu thảm không ngừng vang lên, rất nhanh liền bị siêu hồn hoàn thành. Tiếp lấy thanh niên kia năm ngón tay nắm chặt, liền đem hắn thần hồn cũng triệt để chôn bụi. Lần này phá giới xâm lấn nguyên quỷ nhất tộc 6 huynh đệ, rốt cục là toàn bộ táng thân tại cái này phần biên giới bên trong. Mà cái kia áo bào xám thanh niên thể ngộ một phen, xác định Lâm Tinh Vân đám người phương hướng về sau, liền đạp lên hỗn độn quang huy, hóa thành lưu ảnh, chạy thẳng tới cực đông chi địa mà đi. Chương 183, Trường Sinh Tiên Tôn, cứu nạn tiên tôn. Chương 183, Trường Sinh Tiên Tôn, cứu nạn tiên tôn. Cực đông chi địa, Dung Hỏa Thâm Nguyên. Lúc này chỉ thấy cái kia vực sâu vạn trượng bên trong, chỉ cứ vô số tuế nguyệt hai màu trắng đen hỏa diễm, đã là cũng không tiếp tục thừa lại mảy may. Trong đó đại bộ phận đều bị cửu sắc tiên hỏa chỗ dung hợp thu hồi. Một phần nhỏ bị Lâm Tinh Vân thôn vệ là thuần túy linh lực, cung cấp hắn tu luyện. Bây giờ hắn vẫn như cũ ngồi xếp bằng giữa không trung, một thân khí tức như núi như biển, đã là so trước đó lại mạnh hơn vô số. Tại đỉnh hắn bên trên ba thước, một đóa màu hồng phấn bản mệnh thần hỏa đang phiêu phiêu đang đãng, chậm rãi trở xuống trong cơ thể hắn. Làm đạo kia hồng nhạt thần hỏa hoàn toàn dung nhập, khí tức của hắn uy áp cũng triệt để vững chắc xuống, đạt tới thần hỏa cảnh viên mãn cấp độ. Lâm Tinh Vân chậm rãi mở mắt, trên mặt toát ra vui mừng, như chút được gánh nặng chi sắc. Hắn cảm thụ được trên dưới quanh người, trước nay chưa từng có cường hoành lực lượng, không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Cuối cùng đạt tới bước này. Hắn hồi tưởng lại từ khi được đến hệ thống, chỉ dùng hơn 7 năm thời gian, liên từ khí huyết cảnh tu đến thần hỏa cảnh viên mãn. Nếu mà so sánh, Tiêu Hâm loại này đem ước hẹn 3 năm khai phá đến cực hạn thiên mệnh chi tử, đều lộ ra chậm rất nhiều. Chỉ thấy hắn phất tay một chiêu, dưới thân cái kia đóa cựu sắc tiên hỏa liên hoa, liền chậm chậm dâng lên, trở xuống hắn lòng bàn tay. Thải Lân đã sớm tỉnh lại, đang tại hoa sen bên trong vui vẻ ăn uống thả cửa. "Được rồi, trước ăn nhiều như vậy đi. Ta trước giúp ngươi đảm bảo, chờ ngươi trưởng thành, lại chậm rãi đút cho ngươi đi." Lâm Tinh Vân cười giả dối, liền đem cái kia tiên hỏa thu vào trong cơ thể. "Tê, tê." Thải Lân lập tức bất mãn lung lay đầu rắn. Quả thực hận không thể một cái, cắn lấy Lâm Tinh Vân trên thân. "Ngoan ngoan, chờ ta về sau triệt để dung hợp tiên hỏa, ngươi muốn lúc nào ăn liền lúc nào ăn." Lâm Tinh Vân thuần thục sờ lên thân rắn, cuối cùng đưa nó trấn an xuống. Tiếp lấy liền tâm niệm thay đổi thật nhanh, bắt đầu khống chế tiên hỏa, từng kia từng sợi dung nhập bản mệnh thần hỏa bên trong, giúp hắn bồi dưỡng thần hỏa cảnh hoàn mỹ căn cơ. Loại này quá trình dung hợp vốn là chậm chạp, tăng thêm cựu sắc tiên hỏa, sợ rằng đã là thế gian cực hạn. Nếu muốn triệt để dung hợp, trong vòng mấy năm cũng khó khăn làm đến. Bất quá hắn cũng không gấp, bởi vì tự thân tu vi, căn cơ đã đạt tới hiện nay có khả năng tu đến cực hạn. Liên sư tỷ đều là 200 tuổi lúc mới tu thành vương hậu cảnh. Ta bây giờ tiến cảnh đến tình trạng như thế, chạy tới cực hạn, cho dù thế nào gấp cũng không gấp được. Đúng rồi, còn có một thứ. Lâm Tinh Vân chợt nhớ tới cái gì, lập tức cầu thông hệ thống. "Hệ thống, đem Lâm Xuyên tu vi cùng mệnh số cho ta cùng hưởng tới." "Đinh, ký chủ cùng hưởng thiên mệnh chi tử Lâm Xuyên 6 thành tu vi, cùng hưởng mệnh số tuyệt cảnh trọng sinh cam, phụ trận thiên tài cam, thiên phú siêu nhân cam." Sau một khắc, hệ thống cấp cho khen thưởng. Lâm Tinh Vân chỉ cảm thấy tự thân tu vi lại đột nhiên tăng một đoạn. Mặc dù hắn cảm giác cái này nhiều nhất là tự thân tu vi hơn 1/10 tả hữu, cũng không có đạt tới có thể để cho hắn đột phá vương hầu cảnh cường độ. Nhưng có thể vô cớ tăng vọt ra những này tu vi, thực lực đã là niềm vui ngoài ý muốn. Mà hai loại mệnh số cấp cho xuống về sau, Lâm Tinh Vân trong đầu lại tăng thêm đại lượng tin tức, là Lâm Xuyên liên quan tới phụ trận chi đạo cảm ngộ. Có phía trước tiêu hóa đường ngọc đại đế duyệt lịch kinh nghiệm, Lâm Tinh Vân chỉ là nhắm mắt ngồi một canh giờ, liền đem cái này hai đạo mệnh số triệt để tiếp thu. Triệt để vững chắc xong xuôi về sau, hắn không khỏi lắc đầu cảm khái. Mấy năm không thấy, hắn lúc này cũng không nhịn được hơi nhớ nhung Lâm Xuyên. "Muội muội Lâm Thanh Trúc." Hắn hơi nhớ lại một phen đối phương cái kia băng cơ nước trượt thân thể mềm mại về sau, liền lắc đầu, không còn suy tư. Bây giờ, cuối cùng là mọi việc sẵn sàng, nên trở về tiên vực. Hắn lập tức mang lên Thải Lân, vừa sải bước ra thâm nguyên. "Đại Bạch, đi thôi, chúng ta cái này liền." "Ân." Lâm Tinh Vân đang muốn chào hỏi Bạch Trạch khởi hành, lại phát hiện đối phương đã một lần nữa hóa thành hình thú. đang gắt gao nhìn chăm chú bên cạnh một vị phiêu nhiên rơi xuống áo bảo xám thanh niên. Người kia khí tức quanh người không lộ ra ngoài mảy may, tựa như không tồn tại ở phương này thế giới đồng dạng. Khuôn mặt cũng bị trùng điệp ánh sáng xám che chắn, căn bản là không có cách nhìn trộm. Nhưng Bạch Trạch lúc này một thân trắng như tuyết, da lông đều là có chút dựng thẳng, mắt lam bên trong đã tràn đầy cảnh giác. Lâm Tinh Vân nhìn hướng hắn lúc, trong lòng cũng là sinh ra vô hạn cảm giác khác thường. Phản phất người trước mắt này, thiên quyết định cùng hắn là cửu gia, sẽ là hắn đời này lại định. Đinh, kiểm tra đến thiên mệnh chi tử. Hệ thống, xem xét hắn giao diện thuộc tính. Lâm Tinh Vân không do dự, cũng không có kinh ngạc, mà là cấp tốc điều nhìn lên đối phương thuộc tính. Đinh, tính danh, quân trưởng sinh tu vi, vương hầu cảnh viên mãn kịch bản cuộc đời, hỗn độn tiên đế đỏ mệnh số, trường sinh bất tử đỏ, hỗn độn thể đỏ, thân mang trí bảo vàng, thế gian đều là đen. Độ thiện cảm, 10 giết về sau nhanh giải thích cả kẽ, hỗn độn tiên đế đỏ, vốn là tiên vực nhất viễn cổ thời đại, cửu đại thiên tôn một trong trường sinh thiên tôn, chuyển thế trùng tu phía sau đầu thai tại trường sinh quân gia, trời sinh tiên vực xếp hạng thứ nhất cường đại nhất thể chất, hỗn độn thể, từ xuất thế phía sau một đường quét ngang vô địch, độc chiến thiên hạ, cuối cùng chứng đạo thành đế, chiến lược đạt tới tiên vực đỉnh cao nhất, tự xưng hỗn độn tiên đế, phía sau triệt để giác tỉnh ký ức, tế luyện hai đời đạo quả, hỗn độn thể hóa thành phàm thể, siêu thoát thành tiên, cùng tần đế giao, diệt quyết, hàn phi vũ chờ tám đại thiên tôn chuyển thế người, người thừa kế, tranh đoạt một thế này thiên mệnh. Trường sinh bất tử đỏ là đã từng trường sinh thiên tôn chuyển thế, thần hồn bên trong thâm tàng trường sinh thiên tôn đạo quả, hiện nay còn chưa hoàn toàn giác tỉnh trí nhớ kiếp trước, nhưng đã lĩnh ngộ bộ phận truyền thừa, giúp hắn một đường hát vang tiến mạnh, dẹp điên địch thủ. Hỗn độn thể đỏ, tiên vực đệ nhất thể chất, chiến lực cử thế vô địch, vạn pháp bất xâm, vạn kiếp bất hủ, có thể không ngừng hấp thu thế gian các loại hỗn độn bảo vật, tiến một bước lớn mạnh bản thân. Thân mang trí bảo vàng, người mang trí bảo tiên vực, trưởng thiên hồ, vốn là cửu đại thiên tôn một trong, cứu nạn thiên tôn bản mệnh pháp bảo, từ biến cổ thời đại cả hai một trận sinh tử về sau, bị trường sinh thiên tôn cưỡng đoạt mà đến, trong đó che giấu một phương thiên địa, luận dưỡng có nhất cực hạn thời gian đạo tác, có thể gấp 10 kế điều tiết nội bộ tốc độ thời gian trôi qua. Thế gian đều là đen, dễ dàng trêu chọc vô số cựu địch, chịu tiên vực khắc chín đại trưởng sinh thế gia, cấm khu, dị vực vô số cường giả phòng bị cựu thị. Hắn chính là quân gia vị kia hỗn độn thể, trường sinh thiên tôn, cứu nạn thiên tôn, trưởng thiên hồ. Khó trách hắn có thể đạt tới cảnh giới như thế. Nguyên lai là mở đổi tốc độ treo. Vậy hắn chẳng phải là cùng vị kia cứu nạn thiên tôn có sinh tử đại thủ? Hàn Phi Vũ, đây cũng là người nào? Chẳng lẽ chính là vị kia cứu nạn thiên tôn chuyển thế? Lâm Tinh Vân trong chớp mắt liền nhìn xong cái này một chuỗi dài thuộc tính. Một bên suy tư, một bên hai tay xoay chuyển, Đại La đạo kiếm cùng huyết sắc kiếm đã đều tại trong lòng bàn tay. Đối phương là quân gia người, chỉ là điều này liền đã chú định hôm nay không có cách nào thiện. Chương 184, Thiên sát cô tinh đen, trực tiếp khai chiến. Chương 184, Thiên sát cô tinh đen, trực tiếp khai chiến. Quân trưởng sinh tự nhiên cũng là lòng sinh khắc thượng. Vừa mới tới đây, hắn một nháy mắt liền khóa chặt Lâm Tinh Vân, vị này tương lai đại địch. Lúc trước quân thành đạo bị chém giết lúc, hắn đã là thông qua phân thân, biết thân phận của đối phương. Lúc này song phương không cần một câu nói nhảm, đều là có chỗ dự cảm. Giữa hai người, nhất định là muốn sinh tử đối địch. Hôm nay tại cái này phần biên giới bên trong, cho dù là bọn họ riêng phần mình không phải là vì thế giới bổn nguyên, không phải là vì hỗn độn tiên hỏa, cho dù không có bất kỳ cái gì lý do, hai người đều là khó tránh khỏi một trận chiến. Mà Lâm Tinh Vân đang muốn xuất thủ thời khắc, chợt nhớ tới cái gì. Người này một thân mệnh số, không phải đỏ chính là kim, cũng quá không hợp lý. Quan một cái đen làm sao đủ, lại cho ngươi cân bằng một chút, chớ cùng ta khách khí. Hắn mặt lộ cười tà, tâm niệm vừa động. Một tấm màu cam tấm thẻ từ trong càn khôn giới bay ra. Phía trên khắc rõ thiên sát cô tinh đen, chính là hắn rời đi giao trì thánh địa phía trước, từ trên thân tần đế giao phục chế đến thẻ mệnh số. Hắn một chút nhíu mày, cái kia tấm thẻ liền theo tâm ý của hắn, nhắm ngay cách đó không xa quân trưởng sinh quét qua. Thiên sát cô tinh đen mệnh số liền vượt qua tất cả ngăn cản, trực tiếp dính sát vào trên người đối phương. Thẻ mệnh số tan biến thời khắc, quân trưởng sinh cũng không nhịn được lộ ra kinh ngạc. Ân, đây là. Hắn chỉ cảm thấy mặc dù không có chịu mảy may công kích, nhưng đột nhiên từ trong lòng sinh ra từng đợt quỷ dị dự cảm. Phản phất quân gia một nhà già trẻ đều sẽ lần lượt gặp phải cái gì bất chắc đồng dạng. Giả thần giả quỷ. Hắn hừ lạnh một tiếng, trực tiếp một quyền bình ra. Vô số hỗn độn khí nổ tung, vỡ vụn xung quanh tất cả về sau, hướng về Lâm Tinh Vân liền đánh kích mà đi. T. Không đợi Lâm Tinh Vân xuất thủ, Thải Lân cảm nhận được nguy cơ, lúc này há mồm phun một cái. Giữa thiên địa linh lực triều tịch phun trào, nháy mắt liền đem đạo kia quyền ảnh ngăn lại. Tiếp lấy nó tâm niệm vừa động, như sóng biển linh lực triều tịch lập tức hóa thành lồng giam. Từ bốn phương tám hướng đem quân trưởng sinh vây khốn trong đó, tiến hành không có góc chết oanh sát. Lúc này như đổi lại nguyên ngang đám người, bị vây ở cái này thiên địa tù lung bên trong. Không cần đến bao nhiêu thời gian, liền sẽ bị ma diệt thành phái thi tàn hồn. Nhưng mà bất quá một lát, một đạo phảng phất có thể tạo ra thiên địa vạn trượng ma thần dị voi, liền từ linh lực lồng giam bên trong thoát khỏi mà ra. Cái kia ma thần một thân huyền ảo vô cùng mông mông bụi bụi lường vân, tóc dài râu dài, sinh ra tám đầu che khuất bầu trời to lớn cánh tay. Một thân đáng sợ uy thế quấy dày thế gian, như thần thoại nhân vật cổ lão to lớn cao ngạo. T. Thải Lân thấy thế, nhưng cũng không sợ, ngược lại động hỏa khí. Nó lại lần nữa vừa nhấc đầu rắn, tiếp tục điều động linh lực triều tịch vọt tới đồng thời, lần này liền thiên địa không gian cũng dần dần bặm mẹo, tiếp tục vây công cái kia ma thần dị tượng. Phản phất chính là muốn lấy phần viêm giới thiên địa chi lực, đem quân trưởng sinh cho triệt để nghiền ép đến chết. Mà quân trưởng sinh áo bào di động, hai tay mở ra, sau lưng dị tượng vì hắn ngăn cản được vô số thế công, đem từng mảnh linh lực triều tịch đều chấn vỡ thành hư vô. Ánh mắt hắn cũng đồng thời để mắt tới Thải Lân. Hỗn độn tiên xà, còn dung hợp thế giới bổn nguyên, cũng tốt, một thân hỗn độn huyết mạch cũng có bổ ích. Quân Trường Sinh ánh mắt run lên, xuất thủ lần nữa. Hắn hỗn độn thể, có thể hấp thu giữa thiên địa tất cả hỗn độn bảo vật, tiến một bước kích phát thể chất tiềm lực, lớn mạnh tự thân, lúc này gặp Thải Lân, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Chỉ thấy hắn một trường tung ra, kéo theo sau lưng to lớn dị tượng. Một trường đánh vỡ mảng lớn linh lực triều tịch về sau, hướng về Thải Lân liền cầm bắt mà đi. Đối mặt cái kia ma thần cự trưởng, bạch trạch trong miệng đã là bắn ra trùng sáng, Lâm Tinh Vân cũng song kiếm chém ra vạn hóa kiếm quyết. Oanh! Tam phương cường hành thế công va chạm thời khắc, bốn phương tám hướng tất cả đều bị băng diệt. Giang có sau một lát, ba đạo thế công cuối cùng đồng loạt hướng hư vô. Thải Lân lại lần nữa thân rắn chấn động, vô số thế giới linh lực tụ tập suốt ngày rắn hư ảnh, khí xông về phía Quân Trường Sinh. Nó lay động thân thể, toàn bộ phần viêm giới đều phảng phất nhận đến hiệu lệnh, bắt đầu toàn lực hưởng ứng. Bàng bạc vô biên thiên địa chi lực không ngừng hướng Quân Trường Sinh áp chế mà đi, để hắn giống như hãm sâu vũng bùn, mọi cử động nhận đến to lớn hạn chế. Chiến lực đã là suy yếu rất lớn, nhưng mà hắn cái kia thể chất dị tượng, đúng là tự thành một mảnh hỗn độn lĩnh vực, rất có vạn pháp bất xâm thế. Lúc này hắn thân ở dị tượng bên trong, vẫn như cũ vững như thành đồng. Mặc dù muốn phân tâm phân lực, chống cự lại thiên địa áp chế, nhưng vẫn như cũ có thể đem tuyệt đại bộ phận thế công đều ngăn trở tại bên ngoài. Còn lại một phần nhỏ linh lực thủy triều thì đã là khó mà tổn thương hắn bộ kia hỗn độn thân thể. Cửu Diệp kiếm vực, Lâm Tinh Vân rút kiếm mà lên, song kiếm chém ra mười mấy trọng kiếm vực, phối hợp Thải Lân không ngừng đánh giết cái kia ma thần dị tượng. Cái kia ma thần cũng vung vẩy tám con tre trời tay lớn, đem vô số kiếm khí, linh lực thế công, từng quyền đánh thành vỡ nát. Phần viêm giới chỉ là một phương tiểu thế giới, không gian vốn là so với tiên vực yếu rất nhiều. Lúc này bị bốn người này cường hành thế công, không ngừng sát phạt phía dưới, bốn phía không gian đều là bị chấn nát ra từng đạo vết rách. Hủy diệt thần quang, Lâm Tinh Vân huy kiếm liên trảm, đồng thời một đôi trọng đồng lập lòe, hai vệt thần quang bắn ra. Đây cũng là hắn cái này một đôi trọng đồng, hiện nay có khả năng thi triển công kích mạnh nhất thần thông. Cái kia ma thần dị tượng thấy thế, lập tức huy quyền lên kích. Lên tiếng, một trận kinh thiên nổ vang về sau, dị tượng trực tiếp bị thần quang xuyên qua một cái cánh tay, lộ ra một phương sơ hở. Lâm Tinh Vân lập tức thân hóa lưu ảnh, ước hiếp vào Quân Trường Sinh trước mặt. Trọng đồng quân thiên thuật thi triển, phi tiên quang dập dờn toàn thân, song kiếm trong chớp mắt múa ra vô số kiếm chiêu. Quân Trường Sinh bình tĩnh vẫn như cũ, hỗn độn khí quần quận rủ xuống, hai tay đồng thời ra. Liền lấy một đôi ra chỉ hỗn độn khí bàn tay xem như binh khí, vững vàng đón đỡ lấy đối phương trăm ngàn nói cường hành kiếm chiêu. Bong bong, bong bong, bong bong. Vô số trận một ngạt tiếng động, chấn động đến phía dưới đại địa đều sụp đổ vỡ vụn. Lâm Tinh Vân lại chỉ cảm thấy mỗi một kiếm đều chạm tại tuyệt thế thần thiết tiên kim bên trên. Hiển nhiên đối phương chỉ là nhục thân mạnh, đã là đến cả thế gian hiếm thấy, không thể tưởng tượng tình trạng. Linh bảo ngự binh. Một phương diện khác, Bạch Trạch song chảo đánh ra đạo đạo huyền ảo phù chú, thúc giục một kiện bảo châu dáng dấp đại thánh binh, hướng Quân Trường Sinh không ngừng đánh ra đạo đạo kỳ dị hào quang thế công. Đó là phía trước Lâm Tinh Vân đưa cho nàng pháp bảo phòng thân, bây giờ nàng lấy linh bảo kinh thôi động, đã có thể phát huy ra bộ phận đại thánh binh khủng bố uy năng. Cái kia hỗn độn ma thần dị tượng đều có chút chống đỡ không được, bị hoanh kích đến liên tục nhanh lùi lại. Mà Thải Lân càng là một khắc không ngừng, duy trì liên tục lấy phần biêm giới thiên địa chi lực, gắt gao chèn ép Quân Trường Sinh, để hắn hãm sâu vũng lầy, khó mà phát huy toàn lực. Quân Trường Sinh đối mặt ba vây công, nhưng như cũ khí định thần nhàn. Hắn hai bàn tay đều xuất hiện, đem Lâm Tinh Vân bức lui mấy trượng về sau, đưa tay vung lên, lại hiển hóa ra một tôn to lớn đại đỉnh hư ảnh. Đỉnh trấn hỗn độn. Hắn một tiếng hét, chiếc đỉnh lớn kia liền tựa như trời sập, lượn vòng lấy hướng Lâm Tinh Vân cùng Bạch Trạch trấn áp mà xuống. Chương 185, Trưởng Thiên Hồ, Hồ Trung Nhật Nguyệt. Chương 185, Trưởng Thiên Hồ, Hồ Trung Nhật Nguyệt. Dĩ thân hóa kiếm, bao kiếm phi tiên. Lâm Tinh Vân lập tức một điểm ngực, phi tiên thần thai hiện ra. Nó tiếp nhận đại la đạo kiếm phía sau liền hóa thành thiên ngoại tiên tử, đạp lên tuyệt trần phi tiên quang liền hướng về Quân Trường Sinh tập sát. Chính Lâm Tinh Vân cũng quanh thân lập loè thành kim quang mũi nhọn, thi triển dĩ thân hóa kiếm, cầm trong tay huyết sát, cùng phi tiên thần thai kết hợp công tới. Bạch Trạch càng là hóa ra các loại phụ chú, đánh vào trước người bảo châu bên trên, đem uy năng toàn diện kích phát, vô số thần quang giống như lưu tinh lóe ra, đồng loạt công hướng tôn kia hỗn độn đại đỉnh. Thải Lân càng là miệng phun một đoàn màu xám hỏa cầu, phối hợp hai người công hướng đại đỉnh. Lên tiếng. Sau một khắc, kèm theo chấn vỡ ngàn dặm đại địa sóng khí nổ vang. Chiếc đỉnh lớn kia rằng co một trận về sau, rốt cục vẫn là bị ba người liên thủ tan vỡ. Ân. Quân Trường Sinh cũng rốt cục là lộ ra một tia kinh ngạc, liền muốn xuất thủ lần nữa thi triển thần thông. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, Lâm Tinh Vân cùng phi tiên thần thai đã song kiếm giết tới. Cả hai tựa như kiếm tiên thành đôi, ở trước mặt hắn nháy mắt riêng phần mình chém ra ngàn vạn kiếm quang, để hắn trong lúc nhất thời đều khó mà hoàn toàn chống đỡ. Hắn một bộ hỗn độn thể thân thể, mặc dù cường hoành đến cực hạn, nhưng lúc này đại la đạo kiếm, huyết sắc kiếm, hai cái thần binh liên chạm phía dưới, tăng thêm Lâm Tinh Vân cùng phi tiên thần thai, đã là không giữ lại chút nào. Tựa như nước chảy đá mòn, hắn thân thể bên trên rốt cục vẫn là xuất hiện từng đạo vết thương. Sau một khắc, Lâm Tinh Vân ngự sử phi tiên thần thai, cùng hắn song kiếm hợp lực, chém ra một cái kinh thế tuyệt trần kiếm mang. Theo ngọc kiếm, sắc kiếm đồng loạt ngang trời mà ra. Đạo này kiếm mang mở ra Quân Trường Sinh tất cả phòng ngự, trung điệp chạm tại hắn trên thân thể. Ách! Hắn rốt cục là kêu lên một tiếng đau đớn, bị chém chợt lui ra. Trên thân thể cũng hiển lộ ra một đạo hẹp dài miệng vết thương. Từng sợi dòng máu màu xám từ trong chảy ra, phản phất mỗi một giọt đều có thể áp sập sơn nhạc. Nhưng mà cái kia vô số hỗn độn khí, hỗn độn máu, đang hợp lực ma diệt miệng vết thương bên trong còn sót lại kiếm khí, thử nghiệm vì hắn khôi phục thương thế. Chịu cái này một kiếm về sau, Côn Trường Sinh cũng rốt cục là lại khó mà duy trì mây trôi nước chảy chi sắc. Quanh người hắn áo bào vũ động, cuồn cuộn sát khí gần như hóa thành thực chất. Lâm Tinh Vân nhưng là tâm niệm vừa động, một tòa ám tử sắc bảo tháp từ trong cơ thể bay cao mà ra. Đón gió hóa thành cao trăm trượng bảo tháp 9 tầng, hướng về Quân Trường Sinh liền trấn áp tới. "Ân, cái này tháp là?" Cảm nhận được thiên cơ trấn ma tháp không hề tầm thường, Quân Trường Sinh trong mắt cuối cùng lộ ra mấy phần ngưng trọng. Cân nhắc một cái chớp mắt về sau, hắn liền vung lên ống tay áo, vung ra một phương cổ pháp thanh đồng tiểu hồ. Cái kia bình nhỏ phương miệng viên đủ, toàn thân xanh biếc chi sắc, một thân trải rộng phức tạp minh văn. Tuy không nửa phần biết gì, lại nói tận tăng thương, tựa như vượt qua cổ xưa nhất tuyết nguyệt, từ nhất viễn cổ thời đại một đường tồn tại đến nay, chính là đã từng cái kia cứu nạn thiên tôn pháp bảo, Trường Tiên Hồ. Quân Trường Sinh đem thanh đồng bình ném ra về sau, đồng dạng đón gió căng phồng lên, hóa thành một tôn trăm trượng lớn bình. Tiếp lấy liền bắn ra linh quang, đem thiên cơ trấn ma tháp trấn áp tình thế gắt gao ngăn cản. Thần ma khai thiên. Tiếp theo một cái chớp mắt, quanh người hắn hỗn độn khí tuôn ra, sau lưng tựa như hóa ra một mảnh chưa khai hóa vũ trụ tinh hà. Cái kia ma thần dị tượng cũng nhận cảm hóa, lập tức uy thế lại trấn, đem bốn phía thiên địa chi lực đột nhiên vỡ vụn mảng lớn. Tiếp lấy tám con che trời cánh tay đều xuất hiện, hướng về thiên cơ trấn ma tháp đánh ra cái thế một kích. Thiên cơ trấn ma tháp cứng rắn chịu cái này một kích, đều khó tránh khỏi kịch liệt chấn động, bị đánh đến bay ngược ra. Quân Trường Sinh cũng lập tức bắt lấy cái này một cái chớp mắt mà qua thời cơ. Khống chế ma thần cầm trong tay Trường Thiên Hồ, mở ra bình miệng. Cái kia chẳng lẽ là Trường Thiên Hồ? Không tốt, nhanh tránh đi. Bạch Trạch đột nhiên nhận ra cái kia bình đồng lai lịch, vội vàng phi thân mà lên, lôi kéo Lâm Tinh Vân liền muốn trốn xa. Nhưng mà chẳng kịp chờ bọn hắn thoát ra bao xa, cái kia trong bầu đã là bộc phát ra ngàn vạn đạo thần dị quang huy, nhắm ngay Lâm Tinh Vân, Bạch Trạch, Thải Lân đồng loạt nở rộ. Ánh sáng kia uy tựa như ngàn vạn vô hình sợi tơ, căn bản khó mà đề phòng. Đồng thời cơ hội là thuấn phát mà tới, lập tức liền đem bọn hắn toàn bộ bao phủ. Hồ Trung Nhật Nguyệt, Quân Trường Sinh một tiếng hét, một thân mênh mông linh lực kết hợp hỗn độn khí quần quần tuôn ra, toàn bộ ra chỉ tại trong Trường Thiên Hồ. Trường Thiên Hồ lập tức đại phát thần uy, bất quá trong nháy mắt, đúng là đem đối phương ba toàn bộ cưỡng ép thu nạp mà vào. Thiên Cơ Chấn Ma Tháp cũng rốt cục là khôi phục lại, lập tức buộc phát hộ chủ linh tính, tự mình nhanh chóng bay vào trong bầu, tiến về bảo vệ Lâm Tinh Vân. Nhưng mà Thải Lân cũng bị hút vào Trường Thiên Hồ bên trong về sau. Bốn phương tám hướng thiên địa áp chế, liền bắt đầu cấp tốc biến mất. Quân Trường Sinh tùy theo thu liễm hỗn độn ma thần dị tượng, mặt lộ vẻ ngoan lệ. Hắn đồng dạng vừa bước một bước vào trong bầu, vung tay áo khép lại nắp ấm. Đúng là dự định tại hồ trung thế giới, liền đem Lâm Tinh Vân đám người chạm diện. Mà vừa vặn còn kịch chiến sự nóng sáng, đánh tới không gian thốn liệt một phương thiên địa. Trong nháy mắt, liền chỉ còn lại một tôn thanh đồng bình, tại trên không chậm chậm xoay tròn phiêu đãng. Trường Thiên Hồ bên trong, Lâm Tinh Vân, Bạch Trạch, Thải Lân tựa như ba đạo lưu tinh, bị vô số quang huy cuốn theo rơi xuống dưới. Chết để tiến vào trong bầu về sau, quang huy mới đột nhiên tiêu tán. Bọn hắn định trụ thân hình, cấp tốc thấy rõ bốn phương tám hướng tình cảnh. Chỉ thấy cái này đã là một thế giới khác, hai tôn cỡ nhỏ nhật nguyệt phân loại đồ vật chân trời, phía dưới là dãy núi mênh mông, sông lớn cuồn cuộn, một bộ hoang vắng tĩnh mịch cảnh tượng. Nhưng ngoại trừ diện tích lãnh thổ có hạn, không có sinh linh bên ngoài, nghiễm nhiên đã là một phương khác tiểu thế giới. Nơi này chính là Trường Thiên Hồ nội bộ. Lâm Tinh Vân quan sát một phen về sau, cũng không nhịn được kinh ngạc hỏi: "Không ổn, không ổn a. Đây là chí bảo tiên vực, Trường Thiên Hồ hồ trung thế giới. Nơi này tự thành một phương thế giới, người bình thường bị thu tại cái này bên trong, muốn chạy đi căn bản là khó như lên trời." Bạch Trạch đầy mặt ngưng trọng gấp gáp chi sắc. Nàng tuổi thọ kéo dài, tự phong vô số tuyết nguyệt. Rõ ràng so với Lâm Tinh Vân, rõ ràng hơn cái này Trường Thiên Hồ uy năng đáng sợ. Bộ tình báo tới lúc gấp rút cắt giải thích lúc, một tòa bảo tháp cũng theo sát mà đến, bay thẳng rơi vào Lâm Tinh Vân bên cạnh. "Hô, vạn hạnh ngươi hạ giới phía trước, thu phục cái này bảo tháp. Sau đó ngươi ta đồng loạt vận chuyển linh bảo kinh, hợp lực thôi động cái này bảo tháp, còn có cơ hội có thể dẫn chúng ta chạy thoát." Bạch Trạch thấy được tiểu tháp cũng bay vào hộ chủ, lúc này mới hơi lòng cầu khí. Nhưng ngay sau đó, một đạo áo bào xám thân ảnh cũng đúng hạn mà tới, lăng không vắt ngang tại bà trước mặt. "Chạy thoát? Cái này hồ trung thế giới, chính là các ngươi nơi táng thân." Quân Trường Sinh lạnh giọng quát lớn lúc, sau lưng cái kia cao vạn trượng lớn hỗn độn ma thần dị tượng lại lần nữa như khai thiên tịch địa hiện ra. Tê. Thải Lân lay động thần rắn, muốn lại lần nữa điều động thiên địa linh lực đối nó tiến hành áp chế, nhưng nó lại có chút hốt hoảng phát hiện phương thế giới này kỳ dị tới cực điểm, đúng là ngăn cách nó cùng phần biên giới tất cả liên hệ. Nguyên bản thân có thế giới bổn nguyên nó, ngây thơ không có chuẩn bị phía dưới bị thu vào cái này trong bầu, không ngờ là đánh mất lớn nhất chiến lược cậy vào. Khai thiên thần ấn, Quân Trường Sinh thì đột nhiên bung lên ống tay áo, kéo theo dị tượng đánh ra một phương hỗn độn đại ấn, hướng về Lâm Tinh Vân ba liền hoành áp mà đi. Vạn hóa kiếm quyết, Lâm Tinh Vân lại lần nữa cùng phi tiên thần thai nên kích mà lên, song kiếm đều xuất hiện, riêng phần mình chém ra từng đạo kinh thế kiếm mang. Bạch Trạch, Thải Lân cũng là riêng phần mình cách không đánh ra vô cùng chiêu, cùng Lâm Tinh Vân hợp lực đánh kích đại ấn. Nhưng mà Quân Trường Sinh bây giờ không còn phần viêm giới thiên địa chi lực áp chế, một thân cường hành chiến lực thi triển không có cố kỵ nào nữa. Chương 186, thiên cơ chấn ma tháp phòng ngự, Bạch Trạch cổ vũ. Chương 186, thiên cơ chấn ma tháp phòng ngự, Bạch Trạch cổ vũ. Trong cơ thể hắn vô biên hỗn độn khí mãnh liệt, tầng tầng ra chỉ tại cái kia đại ấn bên trên. Vâng. Song phương đột nhiên đối bính phía dưới, trong bầu sơn thủy đều bị băng diệt mảng lớn. mà cùng cái kia hỗn độn đại ấn, rằng có mấy chục cái hô hấp về sau. Mặc dù trung quy là đem vỡ vụn thành vô biên hỗn độn khí, nhưng Lâm Tinh Vân cùng Phi Tiên Thần Thai cũng bị bức lui mở ra. Cả hai trong tay song kiếm đều vẫn là chấn động không dừng lại. Cái kia trùng điệp từng sợi hỗn độn khí, càng là mang theo hủy diệt tất cả lực lượng, không ngừng xâm nhập hướng Lâm Tinh Vân toàn thân. Lâm Tinh Vân quanh thân, nguyên bản từ đầu đến cuối bao trùm đầy đủ hết huyền hoàng linh lung giáp, lúc này cũng đã bị ma diệt hơn phân nửa. Cái môn này hộ thể thần thông, từ Lâm Tinh Vân được đến nay, ỷ vào tu vi mạnh mẽ cùng tự tượng, long tượng vi lạp gia trì, một mực đem hắn bảo vệ chu toàn. Bất luận cái gì cường địch, cũng khó khăn tổn thương hắn thân. Đáng tiếc tạm thời không có gặp phải những cái kia hi hữu vô cùng huyền hoàng mẫu khí, cung cấp tu luyện tới tiến thêm một bước. Bây giờ cũng rốt cục là lực có thua, chớ cùng hắn liều mạng. Vào thiên cơ trấn ma tháp, Bạch Trạch không dám tiếp tục do dự mảy may, nắm lấy Lâm Tinh Vân cùng Thải Lân, chợt lách người liền vào thiên cơ trấn ma tháp bên trong. Nàng biết, đối phương chiến lực mạnh đến bất khả tư nghị tình trạng, tăng thêm có trưởng thiên hồ cùng phối hợp. Tại cái này hồ trung thế giới, bằng bọn hắn hiện tại, căn bản không có khả năng chiến thắng. Mà khi bọn hắn tiến vào trong tháp về sau, bảo tháp lập tức nở rộ chói mắt tử quang, chặn lại quân trưởng sinh tất cả thế công. Ân. Quân trưởng sinh ánh mắt run lên, tiếp tục khống chế cái kia ma thần dị tượng, tám con cánh tay phản phất có thể đánh nát thương khung. Bất quá trong nháy mắt, hướng về thiên cơ trấn ma tháp liền đánh ra hơn ngàn đạo hỗn độn quyền ảnh. Bành! 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 Từng đợt nổ vang rung trời, đem trong bầu vô số sơn hà đều chấn động đến vỡ nát. Bất quá những cái kia sơn hà tựa như linh tính phi phàm, vỡ vụn về sau, lại tại nơi khác chậm rãi gây dựng lại. Tựa hồ chỉ cần bình thân không hủy, liền có thể không ngừng chậm rãi tái sinh. Mà lúc này thiên cơ trấn ma tháp bên trong, Lâm Tinh Vân trên đỉnh hiện lên đại đạo tiên trung dị tượng, vô số đạo vận tử khí rủ xuống, đem một thân còn sót lại hỗn độn khí cấp tốc xua tan. Phi Tiên Thần Thai cũng bị hắn thu hồi chí tôn cốt bên trong, đại la đạo kiếm một lần nữa tại tay. Tiếp lấy liền cùng Bạch Trạch đồng loạt vận chuyển linh bảo kinh, đánh ra từng đạo pháp quyết, thôi động thiên cơ trấn ma tháp cường hãn phòng ngự năng lực. Lúc này thiên cơ trấn ma tháp tử quang đại phóng, bất động như núi. Tựa như thế gian tất cả đều không đủ lấy đem hủy hoại. Cái kia tám tay ma thần hỗn độn trọng quyền, gần như khẩn thiết đều có thể phá toái hư không. Nhưng như cũng không thể tổn thương thân tháp mảy may. Đây là pháp bảo gì? Thế mà tựa như cùng trưởng thiên hồ, phẩm cấp tương đối. Quân trưởng sinh trong lòng toát ra mấy phần kinh dị. Nhưng như cũ thế công không ngừng, tiếp tục khống chế ma thần dị tượng không ngừng oanh kích thân tháp. Nhưng hắn lúc này đã có phát giác, cái này bảo tháp bất phàm đến cực điểm. Sợ rằng bằng bây giờ chính mình, dùng hết toàn lực, đều không đủ lấy đem hủy hoại. Mà thiên cơ trấn ma tháp bên trong, hắn chính là ngươi nhắc tới, quân gia vị kia hỗn độn thể. Có thiên cơ trấn ma tháp bảo vệ, Bạch Trạch an tâm rất nhiều, một bên thi triển linh bảo kinh một bên nói. Ân, không nghĩ tới hắn không riêng thể chất cường đại, hơn nữa nền móng bất phàm, lại người mang trưởng thiên hồ loại này chí bảo. Lâm Tinh Vân cũng là sắc mặt nghiêm trọng. Đối phương thiên phú, chiến lực, lai lịch đều cường hoành đến cực hạn, đã là trước mắt hắn chỗ gặp phải tối cường đối thủ. Ngươi cũng không cần nhiều chú ý, đối phương dù sao người mang tiên vực đệ nhất thể chất, hơn nữa hắn có trưởng thiên hồ tương trợ, chiếm hết thời gian tiên cơ, vẫn còn so sánh ngươi cao một cái đại cảnh giới, không thể địch lại là bình thường. Lưu được núi xanh, về sau lại cùng hắn chém giết cũng không muộn. Bạch Trạch thấy thế, sợ hắn nản chí, vô ý thức lo lắng khích lệ nói: Ta không có việc gì, đã sớm biết hắn không dễ dàng đối phó, còn nhiều thời gian, hắn cuối cùng sẽ thua trong tay của ta bên trên. Lâm Tinh Vân nhưng là lắc đầu, đồng thời không có quá để ý ngược lại trong mắt chiến ý bốc lên. Dù sao đối phương là tiên vực đệ nhất thể chất, càng dựa vào trưởng tiên hồ, thực tế ít nhất so với hắn nhiều tu luyện 200 năm có dư. Bây giờ hắn chỉ tu luyện hơn 7 năm, cất bước còn sớm. Hơn nữa sau này nếu là hắn có thể lấy thôn tiên ma công, nuốt vào một tôn thái sơ thánh thể bản nguyên, cùng mình tiên thiên đạo phôi, hoàn mỹ dung hợp về sau, liền có thể hóa thành cùng có thể cùng hỗn độn thể sánh vai tiên thiên thánh thể đạo phôi. Đến lúc đó tự nhiên có thể san bằng thể chất chính lệnh, cùng quân trưởng sinh chính diện chống lại. Mà Bạch Trạch gặp hắn vẫn như cũ đấu chí cao, không có chút nào chịu đả kích. Lúc này mới yên lòng nhẹ nhàng thở ra. Người ta hợp lực, trước thôi động bảo tháp dẫn chúng ta rời đi chỗ này đi. Chờ đến ngoại giới, có đầu này tiểu xà tương trợ, tuy nói vẫn là khó mà chém giết hắn, nhưng trở lại tiên vực tuyệt đối không thành vấn đề. Bây giờ cái này trong bầu tự thành một phương thế giới, phá giới phù có thể hay không có tác dụng, ai cũng không dám cam đoan. Nàng đương nhiên phải trước nghĩ cách thoát khốn. Ân. Lâm Tinh Vân lên tiếng, liền cùng Bạch Trạch đồng loạt thi triển linh bảo kinh, thôi động thiên cơ trấn ma tháp bỏ chạy năng lực. Sau một khắc, thiên cơ trấn ma tháp xông lên trời, hóa thành một đạo tử quang, đúng là muốn bỏ chạy bay ra hồ trung thế giới. Hôm nay không phải là chém ngươi không thể. Quân trưởng sinh thấy thế, trong mắt lộ rõ ngân lệ, đồng dạng đạp không mà lên. Chỉ thấy hắn một bên không chế cao vạn trượng lớn ma thần dị tượng, tám tay đều xuất hiện, đánh ra vô số đạo quyền ảnh, toàn lực ngăn cản chỉ hoán bảo tháp. Một bên tâm niệm thay đổi thật nhanh, thôi động trưởng thiên hồ bộc phát thần năng. Chỉ thấy cái kia trong bầu hai bên chân trời một vòng mặt trời, một vầng minh nguyệt, chớp mắt tụ đến, hướng bảo tháp bắn ra ngàn vạn nói nhật nguyệt quang huy. Hợp lực phía dưới, rốt cục là đem thiên cơ trấn ma tháp kịp chân, để không cách nào thuận lợi bỏ chạy. Hiện tại song phương giống như đấu sức, hai kiện chí bảo tiên bực, lẫn nhau gắt gao giằng co. Trong lúc nhất thời lại khó mà phân ra cao thấp. Nhưng nơi này dù sao cũng là hồ trung thế giới, quân trưởng sinh thực lực càng là khủng bố đến cực điểm. Song phương giằng co một lát, thiên cơ trấn ma tháp lại vẫn là khó mà đột phá ngăn cản, thậm chí bị dần dần trấn áp mà quay về. Không tốt, tiếp tục như vậy, vẫn như cũng là không cách nào thoát khốn. Bạch Trạch trên mặt đã là xuất mồ hôi hột. Đối với bực này tình thế nguy hiểm, cho dù là nàng cũng không nhịn được kinh hãi. Mà Lâm Tinh Vân thấy thế, ánh mắt cũng là run lên. Đã là dự định vận dụng hệ thống, mở một lần sổ số trung cấp, nhìn xem có hay không phá cục chi pháp. Phía trước dày vò Tiêu Hâm tâm thái, tăng thêm liên tục cấp đoạt bên dưới kiếm hồn đế kinh hạ bản sách, hỗn độn hỏa thải lân, đã vì hắn thu hoạch 11 vạn thiên mệnh trị. Bây giờ hắn thiên mệnh trị đã đạt tới hơn 70 vạn. Mặc dù khoảng cách đạt tới 100 vạn thiên mệnh trị, tiến hành sổ số cao cấp đã vì lúc không xa. Nhưng lúc này tình thế so với người mạnh, hắn nhất thời cũng không lo được cái kia rất nhiều. Hệ thống đang trong quá trình mở ra cấp. Nhưng Lâm Tinh Vân vừa muốn cầu thông hệ thống lúc, trong tay hắn đại la đạo kiếm, nhưng là đột nhiên từ trong thân kiếm truyền ra một thanh âm. Dùng kiếm kia, mảnh che tay. Thanh âm kia mở mịn trong suốt, tựa như đến từ cổ xưa nhất tuế nguyệt phía trước, nhưng cùng Tô Khinh Vũ âm thanh rất có vài phần tương tự. Chương 187, đời này không hối hận, chiến tận quần tiên. Chương 187, đời này không hối hận, chiến tận quần tiên. Ân, đại la đạo kiếm. Ngươi. Lâm Tinh Vân nhìn hướng trong tay đạo kiếm, trong mắt lộ ra kinh dị. Hắn cũng biết, từ khi đại la đạo kiếm chữa trị đến một nửa trở lên về sau, bản thân linh tính cũng tỉnh lại không ít. Có thể đây là lần thứ nhất từ trong kiếm phát ra một đạo nhân âm thanh. Kiện kia mảnh che tay đúng không? Tốt. Nhưng hắn không có nhiều hoài nghi, lập tức từ trong cơ thể gọi ra cái kia hai kiện giáp trụ. Hấp thu rộng lượng dị vực tàn thi hắc khí, hiện tại hai kiện giáp trụ đều đang duy trì liên tục tản ra yêu đất hắc quang. Chiếu vào đại la đạo kiếm ý tứ, hắn đem kiện kia mảnh che tay quần áo bên phải cánh tay. Có thể vẫn là chỉ cảm thấy ngoại trừ nặng nề, cũng không có nửa phần thần dị. Hiện tại nên làm như thế nào? Mặc vào cái này mảnh che tay, ta đồng thời không có cảm giác đến có thể đối phó quân trường sinh a. Lâm Tinh Vân không khỏi đối với đại la đạo kiếm đặt câu hỏi. Bạch Trạch cũng là đầy mặt nghi hoặc. Dù sao chiếu nàng ký ức, phần viêm giới nội sát này một ít dị bụng nhân, có lẽ còn chưa đủ lấy thôi động cái này giáp trụ mới đúng a. Nhưng mà sau một khắc, đại la đạo kiếm tự mình từ Lâm Tinh Vân trong lòng bàn tay bay lên. Đối với kiện kia giáp chân phải, hung hăng chém ra một kiếm. Ông, cái kia giáp chân phải rung mạnh phía dưới, phản phất nhận đến bức hiếp, cũng lĩnh hội đạo kiếm ý tứ. Ngay sau đó, cái kia giáp chân phải hắc quang đột nhiên đại phóng. Từ trong bắn ra rộng lượng vị dị hắc khí, toàn bộ rót vào cái kia cánh tay phải giáp bên trong. Theo hắc khí trôi qua hầu như không còn, kiện kia giáp chân phải tia sáng tiêu tán, lại khôi phục thành một bộ vật chết dáng dấp. Ân. Lâm Tinh Vân nhưng là đột nhiên giật mình. Bởi vì rót vào những hắc khí này về sau, cánh tay phải giáp phản phất sống lại rất nhiều. Không ngờ so trước đó nặng nề gấp trăm lần. Nhưng khiến người căm tức là, cái này mảnh che tay phản phất còn không thỏa mãn, không chịu tỉnh lại. Vẫn không có nửa phần linh tính ký ức truyền ra. Không có thần dị, linh tính, nó kỳ thật cùng vật chết không có khác gì. Lâm Tinh Vân liền tính mặc nó, đi ra cùng quân trường sinh đối đầu, cũng là không có chút ý nghĩa nào. Nhưng đại la đạo kiếm thấy thế, đúng là lại tự mình múa ra kiếm hoa, hướng về cái kia cánh tay phải giáp liền chém ra một kiếm. Lâm Tinh Vân cũng không tránh né, biết đại la đạo kiếm sẽ không hại chính mình. Lúc này vung tay, phối hợp với muốn đón đỡ một kiếm này, liền tại thân kiếm sắp chém xuống lúc, cái kia cánh tay phải giáp bên trong, rốt cục là bộc phát ra ngàn vạn nói kinh thiên cái thế thần quang. Két, két, kèm theo từng tiếng giáp trụ dán chặt trầm đủ, cái kia cánh tay phải giáp từ trên xuống dưới, từng mảnh huyền ảo đường vân theo thứ tự điểm sáng, phản phất ngủ say vạn năm thiên thu khủng bố hung thú, cuối cùng mở mắt ra, đang tại dần dần sống lại, thế mà lại nặng gấp trăm lần không chỉ. Lâm Tinh Vân trên mặt cũng dần dần xuất mồ hôi hột, chỉ cảm thấy chính mình cho dù có 1000 viên long tượng vi lạc, một thân linh lực, tăng phúc thần thông toàn bộ được ra, quần áo tấm này đang tại sống lại mảnh che tay, vẫn như cũng là lực không bị kịp. Bây giờ đừng nói là để hắn cầm kiếm giao chiến, liền xem như vung ra một quyền, sợ rằng đều là cực kỳ khó khăn. Xuất phát từ đối đại la đạo kiếm tuyệt đối tín nhiệm, lúc này dưới tình thế cấp bách, hắn đành phải đem một thân linh lực, long tượng vi lạc, toàn bộ tụ tập phía bên phải cánh tay, thậm chí còn vận chuyển linh bảo kinh. Hóa ra từng đạo phù chú đánh vào cái kia mảnh che tay bên trên, để càng tốt khống chế. Mà theo cái kia cánh tay phải giáp dần dần xuống lại, Lâm Tinh Vân chỉ cảm thấy trong lòng hơi động. Rốt cục là từ trong thu được một đạo cổ lão đến cực hạn linh tinh ký ức. Cái này giáp tên là Chiến Tiên Đạo Y. Đời này không hối hận, chiến tận quần tiên. Hắn ánh mắt nháy mắt trì trệ, trong đầu phảng phát hiện ra một đạo đưa lưng về phía chúng sinh to lớn cao ngạo bóng người. Bóng người kia mặc Chiến Tiên Đạo Y, cầm trong tay đại la đạo kiếm, cùng cái này đến cái khác không biết khuôn mặt khủng bố đại địch, chiến đến tận cùng vũ trụ. Nhưng chỉ là trong chớp mắt, bóng người kia liền hoảng hốt tiêu tán. Lâm Tinh Vân cũng triệt để minh ngộ đến cái này mảnh che tay trí cường uy năng. Lúc này bảo tháp bên ngoài, quân trưởng sinh lại lần nữa hiện ra hỗn độn đại đỉnh, phối hợp ma thần dị tượng, hồ trung nhật nguyệt. Một khắc càng không ngừng mảnh kích thiên cơ chấn ma tháp. Nhưng hắn đột nhiên kinh dị phát hiện, thiên cơ chấn ma tháp tử quang lóe lên, đúng là đem Lâm Tinh Vân cho một mình ném ra ngoài. Thử, tự tìm cái chết. Quân trưởng sinh mặc dù nghi hoặc, nhưng đã là sát cơ khó thu. Sau lưng ma thần tám tay đều xuất hiện, hướng về Lâm Tinh Vân liền đột nhiên công tới. Lâm Tinh Vân lại sớm đã là tay phải thành quyền phong thái, gắt gao cắn răng, chuyển vào toàn thân tất cả lực lượng, chỉ vì đánh ra cái này duy nhất, tối cường một kích. Quân Trường Sinh, tiếp ta một quyền. Tiếp theo một cái chớp mắt, mảnh che tay bộc phát ngàn vạn trọng thần quang, nương theo hắn một quyền đã ra, tựa như có thể đánh nát thế gian tất cả. Lên tiếng, một tiếng nổ vang, nháy mắt chấn vỡ trong bầu vạn dặm sơn hà. Một đạo quyền quang càng là mang theo nối liền trời đất thế, đem ma thần dị tượng tám đầu cánh tay băng diệt thành phấn vụ. Tiếp lấy tiếp tục thẳng tiến không lùi, đánh về phía Quân Trường Sinh bản tôn. Cái gì? Cái này, đây là? Quân Trường Sinh nhìn xem đạo này quyền quang. Từ khi ra đời đến nay, hắn rốt cục là lần thứ nhất lộ rõ kinh hãi giáng dấp. Nhưng hắn thần thông nhanh chóng, lập tức đem ma thần dị tượng hóa thành to khoảng 10 trượng. Kết hợp hỗn độn đại đỉnh hư ảnh, đồng loạt vắt ngang trước người ngăn cản. Chân trời nhật nguyệt quang huy cũng đều rủ xuống, giúp hắn ngăn cản cái này một kích. Nhưng mà cái kia quyền quang đánh tới về sau, phản phất thế gian tất cả đều có như bụi bay bụi bặm, không mảy may có thể ngăn cản. Lúc này Trưởng Thiên Hồ ngoại giới, giữa không trung bên trên, một tôn thanh đồng tiểu hồ đang chậm chậm xoay tròn. Đột nhiên, cái kia bình nhỏ kịch liệt chấn động, to lớn tiếng động nháy mắt truyền khắp toàn bộ cực đông chi địa. Sau một khắc, cái kia thanh đồng tiểu hồ bình thân lại ra, nắp ấm nhưng vẫn đi chấn động vỡ ra. Một đạo đen nhánh quyền quang, mang theo một bóng người, từ trong bầu đột nhiên bắn ra. Trong khoảnh khắc liền xông thẳng lên cựu thiên bất tiêu, đem vô số trọng tầng mây đều phá vỡ trống rỗng. Lúc này phần viêm giới bên trong, các tu sĩ vô luận tu vi cao thấp, đều nháy mắt cảm giác được kinh hồn tán đảm. Vô số tu sĩ cùng nhau ngẩng đầu nhìn quanh, chỉ nhìn thấy một đạo chùm sáng màu đen từ cực đông chi địa phóng lên tận trời, giống như kình thiên lương trụ nối liền trời đất. Mà lúc này Trưởng Thiên Hồ bên ngoài, Bạch Trạch đã mang Lâm Tinh Vân, Thái Lân, Hộ Tống Thiên Cơ chấn ma tháp đồng loạt bay ra. Mà Trưởng Thiên Hồ chịu đòn nghiêm trọng này, linh tính tỏa sáng lúc, lại cũng là đằng không mà lên, muốn đuổi theo bảo vệ quân Trường Sinh. Đại Bạch, Thái Lân, trước cho ta đem cái này bình đồng chấn áp lại. Lâm Tinh Vân thúc giục một tiếng, có chút thở dốc, tựa hồ một thân linh lực, thể lực đã tiêu hao thấy đáy. Lúc này hắn cánh tay phải bên trên, kiện kia cánh tay phải giáp cũng giống như kiệt quệ nhất thời uy năng. Một thân hắc quang tan hết, lại khôi phục phía trước vật chết dáng dấp. Giao cho ta đi. T. Bạch Trạch cùng Thải Lân đồng thời trả lời, đã là minh bạch Lâm Tinh Vân ý tứ. Chỉ thấy Thải Lân thân rắn nhoáng một cái, vàng bạc thiên địa chi lực cuối cùng lại lần nữa hướng nó điều khiển. Vô số linh lực triều tịch lập tức hóa thành lao tụ, xin sao ngăn chặn Trưởng Thiên Hồ, để nó khó mà thoát khỏi. Thiên cơ trấn ma tháp thì bị Bạch Trạch phối hợp ngự sử, sẽ mất đi khống chế Trưởng Thiên Hồ, nháy mắt trấn áp ba phủ. Hai tướng hợp lực phía dưới, Trưởng Thiên Hồ đã là cá trong chậu, lại khó động đậy mảy may. Mà lúc này phần biên giới, cao thiên bên ngoài, một đạo tàn tạ thân ảnh, đúng là bị đánh ra phần biên giới giới vực, lưu lạc đến hư không vũ trụ bên trong. Chương 188, đoạt lấy Trưởng Thiên Hồ, có hay không một loại khả năng chương 188, đoạt lấy Trưởng Thiên Hồ, có hay không một loại khả năng rồi. Rồi. Quân Trường Sinh liên tiếp rồi ra miệng lớn dòng máu màu xám, khí tức đã là trước nay chưa từng có suy yếu. Hắn bộ kia hỗn độn thể thân thể, lúc này đều là tàn tạ không chịu nổi, thủ tốc thân thể đều vỡ vụn hơn phân nửa, hỗn độn khí máu chảy trôi không dừng lại. Hỗn độn ma thần dị tượng, càng là bị triệt để tan vỡ, nhất thời lại khó mà ngưng tụ. Làm sao sẽ? Làm sao có thể? Hắn có thể đem ta tổn thương đến loại này tình trạng? Ngoại trừ thân thể bị thương, Quân Trường Sinh tâm tư càng là giống như núi lở kinh hãi tới cực điểm. Vừa rồi đạo này quyền quang, nếu không phải trên người hắn còn có một chút hộ thể pháp bảo, tại tối hậu quan đầu ngăn cản một trận, hắn thậm chí cảm thấy đến chính mình có khả năng bị cái này cực hạn cường thế một quyền đánh cho tới vỡ lạc. Trưởng Thiên Hồ kinh hãi sau khi, hắn lập tức tâm niệm toàn lực câu thông, muốn triệu hồi Trưởng Thiên Hồ phong thân. Ân, nhưng hắn rất nhanh liền gấp đôi kinh ngạc phát hiện, chính mình bất luận như thế nào thử nghiệm, lại ngay cả chính mình phối hợp trí bảo Trưởng Thiên Hồ đều không thể triệu hồi. Thật là đáng chết, dám đoạt ta bảo vật. Hắn lập tức giận không nhịn nổi, gần như muốn trở lại phần viêm giới mặt đất, lại cùng Lâm Tinh Vân liều cái chết sống. Nhưng hắn hơi chút xem xét tự thân bây giờ trạng thái, lại nghĩ tới đầu kia hôi xà đã là trở về thiên địa, bây giờ lại là có thể tiếp tục điều động phần viêm giới thế giới bổn nguyên, đối hắn tiến hành vô hạn áp chế, đánh giết. Còn có cái kia một đạo khủng bố tới cực điểm, đem chính mình trọng thương thành bộ dáng này đen nhánh quyền quang. Cho dù hắn từ xuất thế đến nay, một đường quét ngang vô địch, bất kể đối thủ nào đều không để vào mắt, lúc này cũng không khỏi đạo tâm gặp khó khăn, do dự không còn dám chiến. Suy tư khảo lượng sau một lát, hắn rốt cục là gắt gao cắn răng, đầy mặt băng hàn lạnh lùng tác hạ quyết định. Lâm Tinh Vân, lần này liền lại để ngươi thắng cái này một nhỏ chàng, tiên vực gặp lại nhất định tránh ngươi. Bây giờ hắn độc thân tại hạ giới, lại bản thân bị trọng thương, có thể nói thiên thời địa lợi nhân hòa đều không tại hắn bên này. Hắn đã là quyết định trước về tiên vực con ra, bảo vệ tự thân lại tính toán sau. Đến mức Trưởng Thiên Hồ, hắn cũng chỉ có thể để nhà mình lão già nhóm ra mặt, nghĩ cách đoạt lại. Làm ra quyết định kỹ càng về sau, hắn liền từ trong cơ thể lấy ra một khối phá giới phủ, đống nhiên bóp nát. Từng đạo ngân bạch quang huy nở rộ, cấp tốc đem hắn toàn bộ bao phủ cuốn theo. Tiếp theo một cái chớp mắt, tại hắn bên cạnh phá vỡ trùng điệp không gian, mang theo hắn lóe lên mà ra. Đạo mắt liền biến mất tại không gian bích trướng bên trong. Lúc này phần biên giới, dung hỏa thâm viên trên không. Lâm Tinh Vân vẫn như cũ ghé vào bạch trạch mềm dẻo da lông bên trên, đưa tay một chiều. Thiên cơ chấn ma tháp lại hóa về 9 tấc tiểu tháp, bay về trước mặt hắn. Nhưng lúc này tiểu tháp vẫn là chấn động không ngừng, lung la lung lay. Bởi vì trong đó Trưởng Thiên Hồ còn tại kịch liệt chống cự, muốn tránh thoát chấn áp gò bó. Nó vốn là Trường Sinh Tiên Tôn giành được chí bảo, theo hắn chuyển thế phối hợp, Quân Trường Sinh cũng không phải đường ngọc loại kia yếu đối hạng người. Trong lúc nhất thời căn bản khó mà cắt đứt giữa hai bên liên hệ, chớ nói chi là đem thủ phụng. Bất quá Lâm Tinh Vân nhưng là không đội chút nào, đồng dạng dự định đem mang về tiên vực, chậm rãi trừng trị nó. Chỉ thấy hắn lấy ra chính mình viên kia phá giới phủ, tiếp lấy ôm ấp Thải Lân, dựa sát vào nhau mà chạch, cầm trong tay tiểu tháp. Sau một khắc, trực tiếp bóp nát phá giới phủ, đồng dạng bị một trận ngân bạch không gian tia sáng cuốn theo, trong chớp mắt liền biến mất không còn tăm tích. Phần biên giới, cực tây chi địa, hồn tông cự chỉ, Cổ Linh, Cơ Ấn hai vị phần biên giới dẫn đầu người, rốt cục là tập kết tốt phần biên giới còn sót lại một chút vương hầu cảnh sơ kỳ, hậu kỳ tu sĩ, lo lắng không yên chạy tới nơi đây. Nhưng mà ngoại trừ đầy đất bừa bộn tàn thi, đen nhánh mảnh vỡ bên ngoài, lại không có càng phát hơn hiện. Cái này, những mảnh vỡ này là dị ma trụ mảnh vỡ. Dị ma trụ bị người phá hủy. Cổ Linh nhận ra những cái kia mảnh vỡ lai lịch, lúc này khiếp sợ lên tiếng. Cơ ấn mấy người cũng xác nhận một phen về sau, nhưng là tại chỗ bộc phát gieo họ. Dị ma trụ phá hủy, bình thường liền có thể đại biểu cho một lần dị vực xâm lấn triệt để thất bại. Cho dù còn có dị vực dương nghiệt lưu lại, bọn hắn tự nhiên có thể toàn lực vây quét, cũng đã không đáng để lo. Quả thật là trời phù hộ ta phần biên giới a. Lại ngay cả dị ma trụ đều bị người hủy. Cơ ấn nuốt dâu cười to, lộ ra như chút được gánh nặng chi sắc. Có thể là cái này. Đây rốt cuộc là ai làm? Ngoại trừ Lâm công tử, ai còn có năng lực này? Còn có vừa rồi, chúng ta đột nhiên lòng sinh kinh 2 triệu, cảm giác chính là từ cực đông chi địa chuyển đến thiên địa khác thường a. Cổ Linh lại vẫn là đầy mặt kinh nghi, không dám buông lòng cảnh giác. Ai nha lão cổ, đừng nghĩ nhiều như vậy, dị ma trụ đều bị hủy, còn có thể có cái gì đại sự phát sinh sao? Lần này dị vực xâm lấn, đúng là tới cũng nhanh, đi đến nhanh. Chúng ta cuối cùng là may mắn còn sống. Cơ ấn nhưng là trấn an cười nói, thở phào một hơi. Dù sao lần này dị vực xâm lấn, thử thương vô số. Hắn hai vị lão hữu Long Nguyên, Đan Huyền Tử đều không thể may mắn thoát khỏi. Sống sót sau tai nạn, xác thực đáng giá vạn phần vui mừng. Lão cơ, có hay không một loại khả năng? Lần này dị vực xâm lấn, sở dĩ kết thúc nhanh chóng như vậy, chúng ta cũng có thể may mắn mạng sống. Nhưng thật ra là bởi vì Lâm công tử, một mực tại thay chúng ta phụ trọng tiến lên. Cổ Linh trong lòng lại là toát ra kỳ dị dự cảm, đầy mặt cổ quái hỏi: "Ân, ngươi cái này nói ngược lại là lời nói thật. Lâm công tử đích thật là chúng ta phần biên giới đại ân nhân nhé. Đáng tiếc Lâm công tử cũng đã trở về tiên vực, chúng ta vô duyên thăm viếng. Chờ chúng ta tiêu diệt toàn bộ song dương nghiệt, lập tức liền là Lâm công tử dựng bia chép sử, xây miếu cúng phụng, tại ta phần biên giới bên trong, vạn thế truyền tụng Lâm công tử công tích vĩ đại a." Cơ ấn hào phóng lộ vẻ xúc động nói, trong lòng đã là liền tòa thứ nhất tấm bia to đứng ở chỗ nào, lập cao bao nhiêu đều nghĩ kỹ. Lâm công tử ân đức, đương nhiên phải long trọng đối đãi. Có thể là ai? Mà thôi, dù sao ta cho dù thế nào có thể dự cảm cũng vô dụng. Không thay đổi được cái gì. Đi một bước nhìn một bước đi. Cổ Linh không khỏi lắc đầu cười khổ, không còn xoắn xuýt những thứ này. Tại Hồn Tông xem xét một phen về sau, liền cùng Cơ ấn dẫn mọi người tiến về các nơi tiêu diệt toàn bộ dị vực dư nghiệt. Chương 189, Thiên Linh Thánh Thể, Thiên Mệnh Chi Nhân thải lần chương 189, Thiên Linh Thánh Thể, Thiên Mệnh Chi Nhân thải lần tiên vực, giao chỉ thánh địa, trưởng giáo điện bên trong. Liêu Thu Yên đang tại nghe mấy vị trưởng lão hồi báo thánh địa công việc, cung cấp nàng quyết định. Đương nhiên nàng lòng có cảm giác, liền đối mấy vị trưởng lão phân phó một tiếng, để mọi người tạm thời lui ra. Rất nhanh, trong điện chỉ còn một mình nàng. Một đạo ngân bạch cổng không gian phi, liền từ bên cạnh đột nhiên thành hình mở ra. Sau một khắc, Bạch Trạch liền mang Lâm Tinh Vân cùng Thải Lân từ cánh cửa bên trong bước ra. Chỉ thấy Lâm Tinh Vân thân hình nghiêng một cái, trực tiếp liền từ trên thân Bạch Trạch rơi xuống. "Tinh Vân." Liêu Thu Yên thấy thế, không khỏi cấp thiết kêu gọi. Vẫy tay một cái, một đạo nhu hòa linh lực liền đem Lâm Tinh Vân nâng lên, mang về trước mặt mình. Nàng gặp Lâm Tinh Vân một thân linh lực hao hết, đầy mặt là mồ hôi, tựa hồ rất là suy yếu mệt mỏi, chỉ cảm thấy đau lòng không hiểu. Nhất thời cũng không lo được rất nhiều, lập tức đem hắn nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. "Sư sư tôn." Lâm Tinh Vân hữu khí vô lực hô hoán, nhưng lại một cách tự nhiên hướng Liêu Thu Yên trong ngực rán. "Tinh Vân, đừng sợ, sư tôn lập tức vì ngươi điều trị." Liêu Thu Yên vuốt ve Lâm Tinh Vân tóc chán, an ủi nói. Tiếp lấy chỉ thấy nàng quanh thân hiện ra từng sợi nhu hòa màu cam còn sáng, bắt đầu không nhanh không chậm rót vào Lâm Tinh Vân trong cơ thể. Nàng người mang Thiên Linh Thánh Thể, là tiên vực thập đại thể chất bên trong duy nhất nắm giữ chữa trị phụ trợ công hiệu thần diệu thể chất. Lúc này theo từng đạo màu cam còn sáng tràn vào, Lâm Tinh Vân thật giống như bị từng đạo ấm áp suối nước nóng chảy vào toàn thân trên dưới, nhất thời chỉ cảm thấy sảng khoái tới cực điểm. Bất quá thời gian mấy hơi thở, hắn một thân linh lực liền khôi phục như lúc ban đầu, lại không nửa phần suy yếu, bất lực. Nhưng hắn vẫn là hơi nhắm mắt, say mê tại sư tôn trong ôn nhu hương. Lúc này càng là cảm giác đặc biệt yên tĩnh, yên tâm, để hắn gần như muốn ngọt ngào ngủ một giấc. Nhưng cùng lúc đó, đại điện trên không, tầng tầng nồng đậm lôi vân tập hợp, trong khoảnh khắc liền tạo thành thiên kiếp thế. Hiển nhiên, Lâm Tinh Vân tại trong phần viêm giới đột phá động thiên cảnh nhất cực hạn, sớm nên dẫn tới thiên kiếp. Lại bởi vì thân ở tiểu thế giới, tiên vực thiên kiếp không cách nào bận tâm. Lúc này trở về tiên vực, thiên kiếp lập tức đúng hẹn mà tới. Nhưng Liễu Thu Yên cảm nhận được thiên kiếp tạo thành, hơn nữa là nhắm vào mình trong ngực Đồ Nhi về sau, nàng mặt lộ không vui, lập tức đưa tay cách không một trường. Ngoài điện không trung, một đạo trường ảnh đột nhiên thành hình, nhắm ngay cái kia mênh mông lôi vân liền xông lên trời. Chỉ là một kích, lại tựa như có thể tan vỡ thương sinh, nháy mắt liền đem cái kia đầy trời mây đen đều đánh đến vỡ nát. Giao chỉ trên không, cấp tốc khôi phục trong suốt một mảnh. Liễu Thu Yên không nhiều để ý cái thiên kiếp này, tiếp tục cẩn thận ngó nhìn trong ngực Đồ Nhi. "Tinh Vân, khá hơn chút nào không?" Sau một lúc lâu, Liễu Thu Yên cảm giác đã điều trị đến không sai biệt lắm, lo lắng hỏi. Đồng thời sắc mặt có chút phím hồng, đem Lâm Tinh Vân từ trên thân nhẹ nhàng nâng lên. Cảm nhận được rời đi ôn nhu ôm ấp, Lâm Tinh Vân không khỏi âm thầm thở dài một tiếng. Hắn hiểu được, sư tôn vừa vặn chỉ là yêu mến sốt ruột, trên thực tế vẫn là sẽ không tùy ý chính mình làm ẩu. "Sư tôn, đệ tử tốt nhiều." "Đa tạ sư tôn." Hắn lập tức đứng dậy, đối với Liêu Thu Yên cảm ơn nói. "Sư tôn, đệ tử lần này hạ giới, cuối cùng không phụ sư tôn kỳ vọng. Một phen chiến, cùng dị vực nhân liều chết tương bính, rốt cục là tương trợ phần viêm giới thiên mệnh chi nhân, thành công dung hợp thế giới bổn nguyên, cứu vãn phần viêm giới ước vạn sinh linh. Sư tôn, vị này chính là phần viêm giới thiên mệnh chi nhân, tên là Thải Lân. Lâm Tinh Vân tinh thần phấn chấn nói xong, còn đem một bên Thải Lân ôm đi qua, tại sư tôn trước mặt lúc cần lúc hiện, tựa hồ tại mong mỏi Liễu Thu Yên khen ngợi. Liễu Thu Yên cũng hoàn toàn tin tưởng Đồ Nhi lời nói, đầy mặt vui mừng tán dương. "Ân, hảo hài tử, ta biết, ngươi nhất định có thể làm được." Mà Thải Lân nhưng là cảm giác nhạy cảm, biết đối phương là cấp cao nhất cường giả, lập tức dọa đến cũng không dám động đậy. Liễu Thu Yên cũng nhìn ra nó e ngại, liền mỉm cười đưa nó tiếp nhận trong tay. Chỉ là nhẹ nhàng khẽ vỗ, thiên linh thánh thể ánh sáng bộc lộ một chút. Thải Lân nháy mắt đã cảm thấy yên tâm vô cùng, lại không lo lắng hãi hùng. Thư thư phục phục nằm ở Liễu Thu Yên trong ngực. Đầu này tiểu xà, chính là phần viêm giới thiên mệnh chi nhân. Quả nhiên thân có thế giới bổn nguyên lực lượng, hơn nữa tựa hồ là hỗn độn thiên xà. Đây chính là thập hung một trong, cổ xưa nhất cường đại huyết mạch, sau này chứng đạo thành đế, cũng không phải không có hy vọng a. Liễu Thu Yên đánh giá Thải Lân, nháy mắt nhìn ra bất phàm, cũng là tán thưởng không thôi. Đúng rồi sư tôn, Thải Lân cùng ta có duyên, nhất định muốn đi theo ta thượng giới mà đến. Phần viêm giới không còn thế giới bổn nguyên, sẽ không vì vậy mà hủy hoại a. Lâm Tinh Vân vì hoàn thiện tự thân hình tượng, một mặt lo âu hỏi: "Tinh Vân, ngươi thật sự là tiến rất xa. Bất quá ngươi không cần lo lắng, trừ phi cái này tiểu xà gặp phải cái gì bất trắc, vị trí cường giả đem thể nội thế giới bản nguyên ma diệt. Nếu không tiểu thế giới kia sẽ tự mình vận chuyển có thứ tự, sẽ không có vấn đề gì." Liêu Thu Yên mắt đẹp sáng lên, gặp Đồ Nhi còn có như vậy thương xót chi tâm, đã là càng hài lòng. Nàng chỉ cảm thấy chính mình mấy năm dạy bảo, không có uổng phí. Cuối cùng không có để đứa nhỏ này cùng hắn thập tứ tổ một dạng, đi đến đường rẽ. Mà Lâm Tinh Vân tỏa thích phát huy, kể một lần phần viêm giới kinh lịch về sau, liền đem còn tại chấn động không ngừng thiên cơ chấn ma tháp lấy ra, đưa tới Liêu Thu Yên trước mặt. "Sư tôn, cái này trong tháp chấn áp một kiện chí bảo, là đã từng cứu nạn thiên tôn Trưởng Thiên Hồ. Nó kiêu căng khó thuần, còn muốn mời sư tôn hỗ trợ thu phục." "Trưởng Thiên Hồ, cứu nạn thiên tôn?" Liêu Thu Yên cũng mặt lộ kinh ngạc, thu liễm thần sắc, liền để Lâm Tinh Vân đem thả ra. Sau một khắc, Lâm Tinh Vân khống chế tiểu tháp, tím sẫm quang huy đại phóng thời khắc, liền đem tôn kia thanh đồng bình phun ra. Chỉ thấy cái kia bình nhỏ nháy mắt hóa thành thanh quang, liền muốn trốn xa bay về phía con ra. Nhưng mà nó còn không có bay ra mấy trượng bên ngoài, Liêu Thu Yên chỉ là lăng không nắm chặt, tầng tầng đại đế đạo tắc giống như thần liên, chớp mắt mà ra. Tùy tiện liền đem nó gắt gao khóa trói thu hồi, lại không thể động đậy nửa phần. Lâm Tinh Vân cũng hướng nàng kể ra lên, cùng quân trưởng sinh thù hận, cùng đoạt bình trải qua. "Không sao, quân gia người đổ vật, đoạt cũng liền đoạt. Bất quá Tinh Vân, cái này Trưởng Thiên Hồ sát thực lai lịch không nhỏ, nguồn gốc cực sâu. Trong lúc nhất thời, cũng là không tốt triệt để thu phục, sử dụng. Bất quá ngươi có thể yên tâm, cái này pháp bảo tất nhiên vào giao chỉ, quân gia người cũng đừng hòng lại cầm đến về." Liêu Thu Yên mặt lộ căm giận chi sắc, lúc này cam kết cùng với Lâm Dung nhiều năm, nàng tự nhiên cũng đối quân gia hữu thị cực sâu. "Ân, ta ơn sư tôn, vậy cái này bình nhỏ liền tạm thời giao cho sư tôn xử lý." Lâm Tinh Vân gật gật đầu đáp ứng nói, liền đem thiên cơ chấn ma tháp cất kỹ. Bởi vì hắn từ hệ thống kỹ càng trong giới thiệu hiểu được, Trường Thiên Hồ mặc dù thần dị vô cùng, nhưng cũng không phải như vậy hoàn mỹ. Mặc dù trong đó che giấu tiểu thiên địa, có thể cung cấp người điều tiết gấp 10 nhanh thời gian tu luyện, nhưng là cần đầu nhập rộng lượng tài nguyên tu luyện, tiến hành bổ sung năng lượng, mới có thể điều tiết tốc độ thời gian trôi qua. Hơn nữa càng là tu vi cao thâm, tiến vào bên trong điều tiết thời gian tu luyện, cần tiêu hao tài nguyên, càng là gấp trăm lần tăng bọn. Nếu như là một vị đại đế, nhất định muốn ở tại trong đó gấp 10 gia tốc. Dù chỉ là nghỉ ngơi mấy năm thời gian, tiêu hao tài nguyên, cũng có thể sẽ để cho một phương trưởng sinh thế gia khó mà gánh vác. Hắn hiện tại còn người mang chuyện quan trọng, đến lúc đó càng là cần sư tôn toàn lực tương trợ. Trường Thiên Hồ cho dù thế nào dùng tốt, hắn lúc này cũng sẽ không dùng. "Sư tôn, bây giờ mọi việc sẵn sàng. Đệ tử muốn mời sư tôn, đến lúc đó cùng đệ tử đi làm một kiện chuyện quan trọng." Lâm Tinh Vân hướng Liêu Thu Yên chỉnh trọng chắp tay, bắt đầu hướng nàng nói rõ chi tiết tình huống. Sau một lát, Lâm Tinh Vân mang theo Bạch Trạch, Thải Lân đi ra trưởng giáo điện. Mặc dù vừa rồi Liêu Thu Yên không có nhiều do dự, trực tiếp đáp ứng thỉnh cầu của hắn. Thế nhưng lần này can hệ trọng đại, hơn nữa tốn thời gian lâu ngày, thậm chí không biết phải hao phí mấy năm, vẫn là mấy chục năm. Liêu Thu Yên thân là thánh địa trưởng giáo, tự nhiên có rất nhiều sự tình muốn bố trí thỏa đáng, còn muốn lưu lại chuẩn bị ở sau, thông báo thánh địa chỗ sâu tự phong những cái kia đại đế cảnh các lão tổ, để phòng bị có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, đại địch đột kích. Chính Lâm Tinh Vân cũng cần làm chút an bài, để phòng ngừa xuất hiện cái gì bất chắc. Hai người bàn bạc một phen, liền quyết định riêng phần mình đi xử lý công việc. Sau 10 ngày lại gặp nhau. Chương 190, giao chỉ tiên sư, Lưu Luyến Cung rời, 1, chương 190, giao chỉ tiên sư, Lưu Luyến Cung rời, 1. Lâm Tinh Vân đi ra trưởng giáo điện về sau, liền để Bạch Trạch trước mang theo Thải Lân, đi đến kiếm tử các giàn xếp lại. Chính mình thì một đường đạp không mà ra, rời đi giao chỉ thánh điện. Coi hắn chạy tới giao chỉ thành lúc, đã là vừa vặn vào buổi tối. Giao chỉ thành vẫn như cũ rộn rộn ràng ràng, phi thường náo nhiệt. Hắn xe nhẹ đường quen đi đến Vân Lai Phường, chỉ thấy nơi này vẫn như cũ sinh ý thịnh vượng, to to nhỏ nhỏ nữ khách đang lui tới chọn lựa mua sắm. Theo tu vi dần dần cao thâm, Lâm Tinh Vân đã có thể dần dần khống chế chính mình nữ nam chi thể đặc tính, đủ để tránh cho ảnh hưởng đến những này vô tội phàm nhân. Hắn lấy linh quang che lấp khuôn mặt, trực tiếp đi vào, lại nghe thấy từng đợt liễu diễu nghị luận. "Tỷ muội, ngươi nói cái kia giao chỉ tiên sư lúc nào mới sẽ lại đến đâu?" "Ai nói đến chuẩn đâu? Lần trước nhận đến Hoa Vũ tắm rửa, vẫn là lần trước. Bất quá cái kia Hoa Vũ thực tế quá thần diệu, ta chỉ là tắm rửa một lần, liền thân nhẹ thân thể khỏe mạnh, người đều trở nên đẹp. Đó là tỷ muội ngươi nội tình tốt lắm. Gầy xuống đương nhiên để mắt. Các tỷ muội, hôm nay ta ra ngoài nhìn qua tinh tướng đã nói, tối nay giao chỉ tiên sư lại sẽ giáng lâm nơi đây đây.
Cái gì?
Vậy tối nay chúng ta ở chỗ này ngủ?
Ấy ấy ấy.
Các vị khách nhân, chúng ta nơi này là không cung cấp ngủ lại phục vụ, trừ phi thêm tiền. Cái kia tiểu quả phụ trưởng quỹ vẫn như cũ cơ linh, cười ha hả đối những khách nhân kia chào hỏi. Mà Lâm Tinh Vân nghe, cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Cảm giác những phàm nhân này tinh tướng, mặc dù đồ vật không nhiều, nhưng thật đúng là có điểm đồ vật. Hắn lắc đầu cười một tiếng, chợt lách người liền lên lầu, muốn đi đến ảnh thanh trong phòng. Nhưng mà còn không có tới gần, chỉ nghe thấy trong phòng truyền đến Thẩm Nguyệt Như âm thanh. Nên đánh thì đánh, nhưng không thể trước mặt người khác đánh. Hơn nữa không thể có vết tích, phải cho hài tử lưu mặt mũi. Sau khi đánh xong qua một hồi, chờ nàng lại không nhớ lâu, liền có thể lại tìm nàng cẩn thận trò chuyện chút chuyện này. Trừng trị nàng không phải mục đích, phải làm cho nàng rõ ràng chính mình sai ở chỗ nào. Nếu như vẫn không rõ, liền tiếp lấy.
Ân,
nhà ngươi thiếu chủ tới. Thẩm Nguyệt Như cùng Ảnh Thanh đều cảm giác được Lâm Tinh Vân đến, lập tức ngừng lại câu chuyện. Lâm Tinh Vân cũng không tỉ hiểm, trực tiếp đi qua đẩy cửa vào, lại thấy được Ảnh Thanh đang cùng Thẩm Nguyệt Như ngồi chung một chỗ uống trà tán gẫu. Xem ra mấy năm xuống, hai người đã lẫn vào rất quen.
Mây,
thiếu chủ. Ảnh Thanh lập tức mừng rỡ không thôi kêu gọi. Nhưng lúc này ngay trước mặt Thẩm Nguyệt Như, nàng còn không hảo làm ra cái gì quá đáng cử động, đành phải đổi giọng gọi thiếu chủ.
Vậy ta đi trước.
Thẩm Nguyệt Như quyến rũ trên khuôn mặt lộ rõ mấy phần xấu hổ, tựa hồ còn có chút để ý vừa rồi nói chuyện. Nàng lúc này đứng dậy, cũng không nhìn Lâm Tinh Vân, một bước liền rời đi gian phòng. Cửa phòng vừa đóng, Ảnh Thanh lập tức tiến lên, đem Lâm Tinh Vân ôm thật chặt. Ở tuy nói tu luyện không có tuyết nguyệt, nhoáng một cái trăm năm qua, nhưng chỉ là 5 năm không thấy, hai người không cần một câu ngôn ngữ, lập tức khó rời khó bỏ quấn quýt lấy nhau. Sau một lúc lâu, hai người mới đồng loạt ngồi ở một cái trên ghế mây. Lâm Tinh Vân ép xuống thân thể, tựa vào Ảnh Thanh trong ngực, nhắm mắt nghỉ ngơi. Lúc này trong lòng hắn lại sinh ra rất nhiều vui mừng cùng cảm động. Dù sao Ảnh Thanh ôm ấp đồng dạng ôn nhu, đồng dạng để hắn cảm thấy yên tâm, yên tĩnh. Ảnh Thanh cũng không quấy rầy hắn, xa cách từ lâu chủ vùng, chỉ là đem hắn ôm thật chặt ở đúng rồi. Ảnh Di, ngươi cùng Thẩm Di vừa vặn đang nói chuyện gì à? Các ngươi là muốn đánh người nào?
Thu thập ai vậy?
Người nào thảm như vậy? Lâm Tinh Vân nằm một hồi, liền không nhịn được cười hiếu kỳ hỏi. Ảnh Thanh nhưng là sững sờ, dở khóc dở cười kể ra.
Ai, là ta vừa vặn cùng Nguyệt Như tỷ tán gẫu,
trò chuyện một chút, nàng liền cùng ta nói lên. Nàng đi qua mang hải tử kinh nghiệm, bởi vì nàng dưỡng nữ giao giao, khi còn bé đặc biệt định ngợm, khắp nơi làm ở mỹ, đem trong thôn làm cho gà bay chó chạy, là hùng hải tử bên trong hùng hải tử. Vì quản giáo tốt giao giao, nàng liền chuyên môn tổng kết một bộ phương pháp, chủ yếu chính là nói, làm như thế nào đã đánh nàng, lại làm cho nàng hiểu chuyện. Lâm Tinh Vân nghe lấy, khoe miệng liền không tự giác câu lên cười xấu xa, phảng phất đã có thể tưởng tượng ra, Tần Đế Giao khi còn bé, các loại làm ở mỹ, các loại bị Thẩm Di quất hạnh phúc tuổi thơ. Bất quá hắn nghĩ lại, cảm thấy lấy Tần Đế Giao mệnh số, không chừng thật đúng là thích hợp như thế quản. Nếu như không quản được nghiêm một điểm, tùy ý nàng khắp nơi gây tai họa, chính nàng ngược lại là căn bản sẽ không ra đại sự. Thế nhưng cái kia thôn nhỏ, tăng thêm chính Thẩm Nguyệt Như, sợ rằng đều sớm không tồn tại. Thẩm Di nàng, thật đúng là kinh nghiệm phong phú, dạy nữ có phương a. Nàng như vậy hứng thú với mang hài tử, sau này không sinh 10 cái 8 cái, sợ rằng nàng cũng sẽ không thỏa mãn đi.
Ai, ta loại này đại thiện nhân, làm sao có thể không thỏa mãn tâm nguyện của nàng đâu?
Lâm Tinh Vân âm thầm nghĩ, thở dài một tiếng, đã là quyết định đem tấm thứ hai hảo dựng liên liên cam dán cho Thẩm Nguyệt Như, mà bởi vì một mực ôm hắn nguyên nhân, Ảnh Thanh tự thuật một hồi, liền có chút miệng đắng lưỡi khô. Một đôi tay mềm đã là bắt đầu chờ không nổi thay hắn cởi áo núi dây lưng. Lâm Tinh Vân lại bỗng nhiên đặt câu hỏi,
Ảnh Di, ta cho ngươi cái kia bộ công pháp, ngươi tu luyện tới cái gì trình độ?
Ảnh Thanh sững sờ, mỉm cười đáp,
thiếu chủ, cái kia công pháp quả thật ảo diệu vô tận, bây giờ cái kia ba thiên nội dung, ta đều đã là sơ bộ tu thành.
Ảnh Thanh nói xong liền chỉ mi tâm, chỉ thấy nơi đó đã tạo ra một viên màu xanh ấn ký, tia sáng rạng rỡ, ẩn chứa nồng đậm vô cùng sinh cơ khí tức. Chương 190, giao chỉ tiên sư, lưu luyến không rời, 2, chương 190, giao chỉ tiên sư, lưu luyến không rời, 2, Lâm Tinh Vân thấy cũng hồi tưởng lại, cái kia tựa hồ là vô danh kinh phần đầu tiên bên trong vạn hào chi ấn. Tu luyện có thành tựu về sau, một khi thôi động cái kia ấn ký, có thể cự phúc gia tăng nhục thân lực lượng cùng tự lành năng lực. Nhận đến bất luận cái gì trọng thương đều có thể cấp tốc khỏi hẳn, gần như có thể thành bất tử chi thân.
Còn có cái này,
thiếu chủ, ngươi vương lòng chút. Ảnh Thanh ngoắc ngón tay, hơi chút thi triển, một cỗ lực lượng vô hình tản mạn ra đi, bao phủ tại trên người Lâm Tinh Vân. Lâm Tinh Vân cũng phối hợp vương lòng thể xác tinh thần, tùy ý Ảnh Thanh thi triển. Chỉ thấy Ảnh Thanh đụng lên khuôn mặt, hướng Lâm Tinh Vân dần dần tới gần. Kỳ dị là, Lâm Tinh Vân tựa hồ nhận đến lực lượng nào đó dẫn dắt, đụng lên khuôn mặt, lại làm ra cùng Ảnh Thanh động tác giống nhau. Sau một khắc, hai người mặt mũi nhẹ dán, lẫn nhau nhẹ nhàng tại đối phương trên mặt mổ một chút. Hơn nữa động tác hoàn toàn nhất trí, có chút kỳ diệu. Đây là vô danh kinh thiên thứ hai chuyển tâm thần thuật. Lâm Tinh Vân cũng hồi tưởng lại, đây là ảnh tiên kinh bên trong một loại thần hồn thần thông. Chẳng những có thể điều khiển người khác thể xác tinh thần, động tác, còn có thể lớn mạnh tự thân thần hồn. Mà Ảnh Thanh lúc này đã là hào hứng khá cao, tiếp lấy hướng Lâm Tinh Vân biểu hiện ra tu luyện của mình kết quả. Nàng phất tay thả ra bộ phận linh lực, chỉ thấy linh lực của nàng bên trong đã ẩn chứa từng sợi hình trắng tiên quang. Mặc dù cực kỳ mỏng manh, nhưng lại cùng phi tiên chí tôn cốt quang huy tương tự.
Hiển nhiên đây là sơ bộ tu hành vô danh kinh tiên thứ 3, đã bắt đầu đem tự thân linh lực cực nhỏ bộ phận hướng trong truyền thuyết tiên lực tiến hành chuyển hóa. Lâm Tinh Vân nhìn xong không khỏi liên tục gật đầu, đối ảnh thanh tiến độ tu luyện bày tỏ hài lòng. Dù sao đối phương tiên tư cũng rất xuất chúng, mà lại là lấy bán thánh cảnh tu vi bắt đầu tu luyện bộ này công pháp, cất bước liền rất cao. Các loại bảo đan, linh dược cung ứng cũng là đầy đủ đến cực điểm. Tất nhiên sẽ so với người bình thường từ khí huyết cảnh bắt đầu tu luyện, tiến cảnh nhanh hơn vô số. Ta cảm giác ta hiện tại linh lực, nhục thân căn cơ đã so với quá khứ mạnh quá nhiều. Có lẽ không cần đến bao nhiêu năm, ta là đủ vượt qua thánh nhân kiếp, đến lúc đó, ảnh thanh đang mừng rỡ, kích động nói xong, lại đột nhiên bị Lâm Tinh Vân đánh gãy. "Ảnh Di, ta lần này đến, chủ yếu nhất chính là muốn nói cho ngươi, ta sắp rời đi một đoạn thời gian, có lẽ là mấy năm, có lẽ mấy chục năm, cũng không thể lại gặp nhau. Tại ta trở về phía trước, Ảnh Di ngươi quyết không thể độ kiếp, chỉ tiếp tục tăng cường nội thân, linh lực căn cơ liền tốt." Lâm Tinh Vân nói xong, liền ngẩng đầu lên, trịnh trọng dặn dò, "Ngươi muốn đi đâu? Muốn đi làm cái gì?" Ảnh Thanh không nhịn được lo lắng hỏi tới. Lâm Tinh Vân giải thích với nàng một phen. Nàng mới thở dài một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là tiếp tục lưu luyến không bỏ, đem Lâm Tinh Vân ôm thật chặt ở Ảnh Di, độ thánh nhân kiếp cho dù thế nào có nắm chắc, cuối cùng nguy hiểm có liệu. Tóm lại vô luận như thế nào, chờ ta trở lại độ kiếp, tốt sao? Lâm Tinh Vân thu liễm thần sắc, lại lần nữa trịnh mà trọng chi dặn dò. Hắn lo lắng nhất chính là chính mình còn chưa trở về, Ảnh Thanh lại độ kiếp thất bại. Bởi vậy từ phần viêm giới trở về sau, ngay lập tức liền tới chỗ này căn dặn nàng. "Ừm, thiếu chủ, ta đáp ứng ngươi, ngươi cũng nhất thiết phải cẩn thận. Nếu như đến lúc đó chủ mẫu hỏi, ta sẽ thay ngươi cùng chủ mẫu giao phó tốt, sẽ không để nàng nhiều lo lắng." Ảnh Thanh đã là cảm động đến hai mắt phím hồng, ôm sát Lâm Tinh Vân cam kết. Lâm Tinh Vân nhẹ nhàng thở ra, đầy mặt cảm kích hướng Ảnh Thanh trong ngực cọ sát. Đối phương vẫn là hiểu rõ như vậy chính mình, không cần nhiều bàn giao, liền đã thay mình dự định tốt về sau tất cả. "Ảnh Di, ta cùng sư tôn ta đã hẹn xong, đại khái còn có thời gian 10 ngày, ta liền muốn rời đi. Cho nên..." Lâm Tinh Vân nói còn chưa dứt lời, Ảnh Thanh khỏe mắt lóe ra nước mắt, nâng lên Lâm Tinh Vân khuôn mặt. Từ hắn trán bắt đầu, nhẹ nhàng mổ mổ. Tiếp lấy đôi môi từng tấc hướng phía dưới, hai tay cũng nhẹ nhàng giật ra Lâm Tinh Vân vào áo. "Vân Nhi, Vân Nhi." Ảnh Thanh động tình không thôi thì thầm, từ nhỏ đối hắn xưng hô, lúc này kêu lên lại có kiểu khác tình ý Lâm Tinh Vân trong lòng nàng, đã là thích như máu vật. Lúc này sắp xa cách từ lâu cách, càng là lưu luyến không rời tới cực điểm. Tựa hồ là vì chất quý, cái này còn lại một chút thời gian, nàng muốn hết sức đi chịu mến cái này náo vật mỗi một tấc da thịt. Lẩm bẩm, Lâm Tinh Vân cũng giống như ăn cái gì mánh dược đồng dạng, nuốt nuốt thiết hầu, trong mắt lại lần nữa đốt lên hừng hực ánh lửa. Đã cắt giảm 10 vạn chữ. 7 ngày sau đó, Quân Châu, Quân Gia, Quân Bạn Cổ còn tại chính mình tẩm điện bên trong ăn dưỡng. Nhưng hắn lúc này sắc mặt, so với lúc trước mới vừa bị Lâm Dung trọng thương trốn về nhà lúc, còn muốn càng khó coi hơn gấp 10. Bởi vì hắn lịch tử quân trường sinh, không nghe hắn khuyên can, khăng khăng hạ giới một chuyến. Kết quả bận rộn nửa ngày, chẳng những không thu hoạch được gì, còn bị người đánh thành trọng thương mà quay về. Càng chết là, liền phối hợp chí bảo trưởng thiên hồ, đều bị người cho cướp đi. Chỗ chết người nhất chính là cướp đi chí bảo, còn là hắn căm hận đến cực điểm Lâm Tinh Vân. 7 ngày phía trước, coi hắn nhìn xem Quân Trường Sinh, kéo lấy tàn khu từ cổng không gian phi bên trong trở về. Nghe hắn nói xong tại trong phần biêm giới gặp phải, hắn gần như muốn rút ra chính mình dùng dây lưng làm từ lông 7 con sói tuyết, hung hăng quất roi cái này ngôn chướng nghịch tử. Chương 191, Thiên Sát Cô Tinh, thiếu bên trong tàng đao. Chương 191, Thiên Sát Cô Tinh, thiếu bên trong tàng đao. Ngoại trừ Quân Trường Sinh cái này nghịch tử, để hắn tức giận đến ba thi thần bạo khiêu bên ngoài, gần nhất không biết là duyên cớ nào. Từ khi Quân Trường Sinh về đến trong nhà về sau, ngắn ngủi 7 ngày, quân gia trong tộc thế mà liên tiếp chết hơn 100 người. Không phải vừa ra đời anh hải ly kỳ chết yểu, chính là tộc nhân tại bên ngoài gặp nạn bỏ mình. Ngày hôm qua còn có vị bán thánh cảnh tộc nhân, độ thánh nhân kiếp thất bại. Người kia là Quân Trường Sinh đường huynh, huyết thống thân cận, vẫn là quân gia thập đại thánh tử một trong. Hán cổ tu nhiều năm, căn cơ cực kỳ thâm hậu. Nhưng thế mà còn là quỷ dị không có vượt qua tâm ma kiếp, triệt để thân tử đạo tiêu. Trong vòng 7 ngày, liền chết đến bách tộc người. Cho dù là quân bạn cổ chấp trưởng vị trí gia chủ nhiều năm, tâm như sa đá, nhưng mắt thấy trong gia tộc đột nhiên liền treo đầy cờ trắng, khắp nơi đều là một bộ khóc tang cùng nhau. Hắn xem như gia chủ cũng là cảm thấy suối quậy đến cực điểm. Chết tiệt, làm sao mấy năm này ngoại trừ thuận lợi hại Lâm thần phụ tử bên ngoài, khắp nơi đều như thế suối quậy. Còn có Lâm gia cái kia tiểu tạp chủng, giết ta trưởng tử, làm tổn thương ta thứ tử. Sau này công diệt Lâm gia, đem hắn lăng trì ngàn vạn lần đều không bỏ qua. Quân bạn cổ càng nghĩ, càng là căm hận không chịu nổi. Sau một khắc, hắn mặt lộ ngoan lệ, lấy ra một cái màu đen hương dây. Sau khi đốt, một chùm khói đen phiêu đãng mà lên, lại là liên lạc lên nguyên quỷ. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn mở miệng, đối diện nhưng là trước vang lên một đạo hung ác nham hiểm tiếng quát mắng. "Ân, nguyên quỷ, ngươi cho ta tôn trọng một chút. Ngươi, a, dị vực nhân chính là không phóng khoáng. Không phải liền là chết mấy cái trong tộc dòng chính tiểu bối, mười mấy vạn tu sĩ đại quân, lại không thu hoạch được gì sao? Đến mức để ngươi như vậy không có phong độ. Phế vật." "Ân, ngươi mắng người nào? Ngươi còn dám chửi một câu thử xem. Nói chuyện." "A, ta có thể nói cho ngươi, nhà ngươi những bọn tiểu bối kia, tất cả đều là bị Lâm gia cái kia người mang tiên thiên đạo phôi Lâm Tinh Vân cho đánh giết. Ngươi muốn báo thù, trước cho ta tăng lớn cường độ, hung hăng tra tấn Lâm Thần, Lâm Phong, Echo." "Ân, không sai. Nhưng ta vẫn là nghĩ đề nghị ngươi, phân rõ ràng chủ thứ. Lâm Thần người, thiên tư có hạn, tu hơn 9.0005 đều không thể đạt tới thánh thể đại thành cảnh giới. Hắn bộ kia thái sơ thánh thể tiềm lực, đoán chừng cũng liền dừng bước nơi này. Nhưng hắn nhi tử Lâm Phong, nhưng là tiềm lực vô tận, có tu luyện tới thánh thể đại thành hy vọng. Ta đề nghị các ngươi có thể đối Lâm Phong kiềm chế một chút, mà đợi sử dụng sau này. Đối Lâm Thần thì là có thể không kiêng nể gì cả, thỏa thích làm điệu. Quân bạn cổ nhe răng cười nói, phản phất đã không kịp chờ đợi, muốn nhìn Lâm gia cũng treo đầy cờ trắng. Lâm Tinh Vân đốt giấy để tang, tại cha hắn linh đường phía trước khóc giống tình cảnh. Nói nhảm. Nguyên quỷ. Ngươi chó đồ vật, ta nhịn ngươi rất lâu rồi. Ngươi. Quân bạn cổ vừa muốn nghiêm nghị giận mắng. Đồng nhiên, một tiếng truyền âm vượt qua vô số khoảng cách, thẳng tới hắn trong tim. Bạn cổ, đến cấm địa một chuyến. Là, phụ thân. Quân bạn cổ nghe thấy là phụ thân mình triệu hắn, cũng không lo được mắng nguyên quỷ. Lúc này phất tay áo vung lên, đem khói đen tản đi, gián đoạn nói chuyện. Tiếp lấy thân hình thoát một cái, vượt qua trùng điệp không gian, chớp mắt liền vào cấm địa quân gia bên trong. Chỉ thấy hoàn toàn tĩnh mịch núi hoang bên trong, một vũng hỗn độn khí tràn ngập đầm sâu tọa lạc ở chỗ này. Quân trưởng Sinh đang nhắm mắt ngâm bên trong, một vị lão giả râu tóc bạc trắng đang tại bờ đầm khoanh chân ngồi ngay ngắn, thỉnh thoảng hướng trong đầm nước dung nhập các loại linh dược chữa thương cùng thần tài, thậm chí còn đầu nhập vào vài cọng vạn năm linh dược, chỉ vì giúp quân trưởng Sinh mau chóng chữa trị tổn thương thân, tránh cho căn cơ bị hao tổn. Bây giờ quân trưởng Sinh khí tức vững vàng rất nhiều, thương thế rõ ràng được đến khống chế, nhưng hắn cái kia một thân hỗn độn thân thể, tổn thương thực tế quá nghiêm trọng, tứ chi thân thể đều bị đánh đến tàn tạ không chịu nổi. Muốn khôi phục lại hoàn mỹ vô khuyết trạng thái, còn bị thời thượng sớm. Mà quân bạn cổ đã là rơi vào lão giả bên cạnh. Nhìn thoáng qua quân trưởng Sinh về sau, liền hướng về lão giả kia cung kính cong lưng. "Phụ thân, nghịch tử này thực tế bất tài, để phụ thân hao tâm tổn trí." "Không sao, Trường Sinh là chúng ta quân gia tương lai, phí bao nhiêu tâm tư đều là đáng giá. Ngươi chuẩn bị một phen, sau đó liền theo ta đi chuyến giao chỉ thánh địa đi. Trường Thiên Hồ là Trường Sinh phối hợp chí bảo, há có thể để người ngoài nhúng chạm." Quân Thương Thiên sắc mặt nghiêm trọng, lạnh giọng phân phó nói. Từng sợi khủng bố đế uy, chỉ là một chút tỏa ra, liền để quân vạn cổ cảm thấy kinh hồn tán đảm. Hiển nhiên, đây cũng là một vị đại đế cảnh cường giả. Nhưng quân vạn cổ thân là gia chủ, lo lắng quá nhiều. Cho dù đối phụ thân kính sợ có phép, hắn vẫn là không nhịn được quên cắn nói. "Phụ thân, cái này, còn mời nghĩ lại a. Cái kia Lâm gia tiểu tử, chịu nhà hắn thập tứ tổ che chở có thừa. Cái kia giao chỉ nữ đế, tựa hồ đối với hắn cũng cực kỳ coi trọng. Giao chỉ thánh địa cũng không phải dễ đối phó, ngủ say đại đế cảnh lão tổ không phải số ít. Trước mắt thời cuộc mất cảm, nếu như ngài một mình đi giao chỉ thánh địa, sợ rằng sẽ..." Quân bạn cổ nói một nửa. Quân trưởng Sinh nhưng là mở ra hai mắt, lạnh lùng ngắt lời nói. "Như vậy không quả quyết, khó trách đến bây giờ cũng còn không thể hủy diệt Lâm gia. Ta trưởng Thiên Hồ, nhất định phải đoạt lại." Mà quân bạn cổ, bị nhi tử đang tại phụ thân mình mặt trào phúng, quả thực tức giận đến vết thương đều muốn vỡ tung. Hắn giận không nhịn nổi, chỉ vào quân trưởng Sinh mắng chửi nói: "Ngươi tử, lúc trước nếu không phải ngươi khăng khăng hạ giới, làm sao sẽ ồn ào thành hiện tại loại này cục diện? Ngươi đường đường hỗn độn thể, vương hầu cảnh viên mãn tu vi, lại bại bởi một cái thần hỏa cảnh tiểu bối, hiện tại còn muốn cho ngươi phụ tổ mạo hiểm giúp ngươi đi đoạt lại chí bảo, quả thực là mặt cũng không cần." Quân bạn cổ phảng phất là vì vung bung ra gần nhất oán khí, thỏa thích giận mắng gian dậy, tay cũng đã không tự giác đặt ở bên hông dây lưng làm từ lông bảy con sói tuyết bên trên. Nếu như không phải quân Thương Thiên ở một bên không tiện độc thủ, hắn hôm nay cần phải hung hăng quất roi cái này địch tử không thể. Mà quân trưởng Sinh chịu cái này một trận chửi đồng, sắc mặt đã là vô cùng âm trầm. Hắn gắt gao nhìn chăm chú quân bạn cổ, ánh mắt đã là mang theo vài phần hiếu bên trong tàng đao. "Bạn cổ, Trường Sinh nói không sai, ngươi người này a, làm đại sự mà thiết thân, gặp lợi nhỏ mà vâng nghĩa. Lúc trước để ngươi làm gia chủ, thật sự là thất sách." Quân Thương Thiên nhưng là chậm rãi đứng dậy, hướng về phía quân bạn cổ lại là một trận gian dạy. "Là, phụ thân dạy rất đúng." Quân bạn cổ không dám mạnh miệng, đành phải hậm hực lên tiếng, nắm lấy đai lưng tay lại bóp chặt hơn. "Ta quân gia làm việc không cần lo lắng như vậy nhiều. Ngươi nếu là sợ đầu sợ đuôi, vậy ta lão đầu tử này tự mình chạy một chuyến chính là. Năm đó ta lúc lớn cỡ như ngươi vậy, đã là không sợ hãi, chiến tận quân hùng mới có thể chứng đạo thành đế. Ta ngược lại muốn xem cái kia giao chỉ thánh địa có ai có thể làm gì được ta." Quân Thương Tiên đang phong khoáng nuốt dâu, một phái trí cường giả phong phạm. Đột nhiên, hắn mặt lộ vẻ thống khổ, đột nhiên che lại ngực. "Rồi." Hắn kịch liệt ho khan hai tiếng, trên thân đột nhiên hiện ra tầng tầng đại đạo vết rách, cùng nồng đậm tử khí. "Phu thân, ngài thế nào? Ngài đây là?" Quân bạn cổ lấy làm kinh hãi, đội vàng tiến lên lo lắng hỏi thăm. Tựa hồ là ngày xưa tích lũy xuống nói tổn thương, đột nhiên phát tác. "Kỳ quái, ta ngủ say cấm địa bên trong, đã áp chế những này nói tổn thương vài bao năm, cực kỳ vững chắc. Từ trước đến nay không có xảy ra ngoài ý liệu a. Hiện tại làm sao đột nhiên liền?" "Rồi." Quân Thương Thiên đầy mặt kinh nghi bất định, lại là ôm ngực hò khan mấy tiếng. Trên thân hiện lên đại đạo vết rách cùng tử khí, lại dần dần tăng thêm. Quân trưởng Sinh nhìn xem một màn này, cũng là nhíu chặt lông mày. Nhưng hắn vẫn bình tĩnh, đối Quân Thương Thiên đề nghị: "Xem ra ngươi một chốc, không đi được giao chỉ thánh địa. Vậy cái này liền thay ta tỉnh lại một vị khác lão tổ tiến đến đi." Nhìn xem tôn tử cái kia mây trôi nước chảy, thiếu không lộ răng thần sắc, Quân Thương Thiên cũng không khỏi ngẩn ra một chút. Quân bạn cổ thì càng là không thể nhịn được nữa. Hắn lúc này kéo ra đai lưng, đối với Quân trưởng Sinh liền muốn quất: "Người tên xuất sinh này, loại này thời điểm, còn chỉ lo chính ngươi chuyện, không nhìn thấy ra ra người đang chịu nói tàn tật hại sao? Nhưng liền tại hắn gai lưng sắp rơi xuống lúc, một đạo giàn mua mở mị tâm thanh liền từ cấm địa chỗ càng sâu xa xa chuyển ra. Chương 192, quân gia nguyên tổ, đây là người có thể làm được đến chuyện sao? Chương 192, quân gia nguyên tổ, đây là người có thể làm được đến chuyện sao? Đều đừng ồn nào. Trường Sinh, lần này hạ giới chuyến đi, ngươi làm lấy đó mà làm gương, cần biết thiên ngoại hữu thiên. Ngươi ỷ vào thể chất thiên phú, thực tế tiêu hành khinh địch quá mức. Nếu là lần này giúp ngươi đoạt lại trưởng thiên hồ, không chỉ tiếp tục để ngươi ỷ lại ngoại vật, sẽ còn cổ vũ ngươi tiêu hành chi tâm. Hơn nữa không bao lâu, tiên vực liền đem đại loạn, ngũ đại cấm khu đều sẽ giải cấm. Lúc này cùng bất hủ cấp thế lực làm to chuyện, không đúng lúc. Tạm thời coi như thôi, về sau lại tính toán đi. Thương Thiên, ngươi lần này nói tổn thương tái phát đến không nhẹ, đến ta chỗ này tới. Thanh âm kia tiêu trừ về sau, quân Thương Thiên cùng quân Vạn Cổ đội vàng đồng loạt cung kính quỳ lạy. Là, cận tuân nguyên tổ chi mệnh. Quân Trường Sinh nghe đối phương ý tứ, hiện nhiên lần này đã là không có ý định thay mình cưỡng đoạt về trưởng thiên hồ. Nhưng đối phương bối phận cao tới đáng sợ, cho dù là hắn, cũng không dám ngỗ nghịch mảy may. Hắn lúc này mặc dù sắc mặt tâm trầm, cũng không thể không quỳ lạy trả lời. Tuân theo nguyên tổ chi mệnh. Nhưng hắn trong mắt vẫn như cũng là căm hận khó tiêu. Lâm Tinh Vân, ngươi chờ, ngày khác gặp lại, ta nhất định tuyết tận sỉ nhục, đem ngươi nghiền xương thành tro. Giao chỉ thành bên trong, Vân Lai phường bên trong. Lâm Tinh Vân ra khỏi phòng, nhẹ nhàng khép cửa phòng lại. Hắn thở phào một hơi, chậm rãi đi xuống lầu đi. Nhưng liền tại hắn chậm rãi xuống lầu lúc, Thẩm Nguyệt Như đã trở tại chỗ rẽ, nghiêng khuôn mặt liếc xéo hắn. Mấy ngày nay trong lầu các bên ngoài, lại là hoa vũ không ngừng, biến thành giao chỉ thành bên trong đánh thẻ thắng địa. Đối phương sở tác sở vi, nàng tự nhiên rất rõ ràng, nhưng cũng không tốt điểm phá, chỉ là rất không tự nhiên mà hỏi thăm. Giao Giao, tình hình gần đây thế nào? Không có xảy ra vấn đề gì a? Thẩm Di yên tâm, Giao Giao thuế biến cực kỳ ổn định. Sư tôn ta bình thường lưu tâm để ý, cho dù không tại bên cạnh nàng lúc, cũng sẽ lưu một bộ thần hồn hóa thân trong non, không có sơ hở nào. Lâm Tinh Vân mỉm cười đáp, chợt nhớ tới cái gì, liền đối Thẩm Nguyệt Như nhỏ giọng truyền âm. Thẩm Di, ta cùng sư tôn lập tức đều sẽ phân thân thiếu phương pháp, tối thiểu muốn rời khỏi mấy năm, thời gian mấy chục năm. Cho nên chúng ta cũng chuyên môn thương lượng qua Giao Giao chuyện. Sư tôn ta đã quyết định đem Giao Giao đưa vào trong Thánh Địa Nguyên Thần Cung bên trong, xin nhờ cho một vị khác đại đế cảnh lão tổ trông nom. Nguyên Thần Cung là giao trì thánh địa bên trong, cùng loại trường sinh thế gia cấm địa chỗ. Giao trì thánh địa nhiều vị đại đế cảnh lão tổ đều ngủ say trong đó. Nghe nói giao trì thánh địa bên trong các nơi nguyên thần tuyển, ngược dòng tìm hiểu, cũng đều là từ Nguyên Thần Cung bên trong chạy xuôi mà ra. Trong đó đạo vận ảo diệu vô tận, hoàn cảnh thậm chí khả năng sẽ càng thích hợp tần đế giao thuế biến. Mà nghe Lâm Tinh Vân giải thích, Thẩm Nguyệt Như cũng nuốt trong tim, thở phào một cái. Giao Giao không có việc gì liền tốt. Vậy ngươi, chính ngươi nhiều bảo trọng, đi sớm về sớm. Nàng vô ý thức đinh ninh một tiếng, tựa hồ cảm thấy có chút xấu hổ, cũng không đợi Lâm Tinh Vân trả lời, quay người liền muốn rời đi. Ân, Thẩm Di cũng nhiều bảo trọng. Lâm Tinh Vân mỉm cười lên tiếng, thừa dịp nàng quay người thời khắc, lấy ra một tờ cam thẻ, đối với nàng quét qua. Hảo dựng liên liên cam, dán. Hắn âm thầm mệnh lệnh một tiếng, trong tay cam thẻ liền phát huy hiệu lực và tác dụng, đem mệnh số dán tại Thẩm Nguyệt Như trên thân về sau, cam thẻ liền tiêu tán vô tung. Ân, Thẩm Nguyệt Như nhưng là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Tiếp lấy vô ý thức đưa tay sờ lên chính mình bằng phẳng bụng dưới. Thẩm Di, ngươi thế nào, thân thể không thoải mái sao? Lâm Tinh Vân tiến lên, một mặt lo lắng mà hỏi thăm. Không có, không có gì. Thẩm Nguyệt Như trên mặt phím hồng, nhất thời cũng không biết giải thích thế nào, đành phải thân hình thoát một cái, lập tức trốn về trong phòng mình. Lâm Tinh Vân thấy thế, lộ ra ngày đi một thiện thỏa mãn mỉm cười, nhất thời cũng không có lại để ý tới, cấp tốc khởi hành trở về giao chỉ thánh địa. Đêm đó trong kiếm tử các, Bạch Trạch nằm nghiêng tại một tấm dài trên giường, vước nghiêm mặt bảng cong lên miệng đến, thần sắc tựa hồ không quá cao hứng. Nàng một bên nắm lấy thải lân lắc qua lắc lại, một bên đầy mặt bực bội nhìn cách đó không xa bốn người dính tại chỗ ấy dính nhau. Chỉ thấy Tô Khinh Vũ, Triệu Hàn Y Lệ, An Diệu Âm đều là lã chã trước khóc, ôm thật chặt ở Lâm Tinh Vân, thỉnh thoảng nhẹ giọng kể ra không muốn. Được rồi, đừng khó qua, chúng ta về sau còn muốn chứng đạo trường sinh, ngàn năm vạn năm đều có thể cùng một chỗ, hiện tại chỉ là tiểu biệt mà thôi, không cần thiết thương tâm như vậy. Lâm Tinh Vân chân ăn nói, tại ba người cái chán theo thứ tự nhẹ mổ mổ. Nhưng các nàng ba cái vẫn là khó giải ưu thương, vẫn như cũ đầy mặt u ám. Mắt thấy bầu không khí vẫn là như thế ngột ngạt, thương cảm. Lâm Tinh Vân đành phải than nhẹ một tiếng, đem ba người theo thứ tự nhẹ nhàng đẩy ra. Lập tức làm ra một bộ nhẹ nhõm dáng dấp, vui cười hỏi: "Còn có ba ngày thời gian, ta liền muốn đi cùng sư tôn đến nơi hẹn. Cái này ba ngày, các ngươi nói ta làm như thế nào an bài tốt đâu?" Triệu Hàn Y thì cùng Tô Khinh Vũ nghe xong, đều nháy mắt hiểu được. Nguyên bản tràn đầy nước mắt hai mắt, cuối cùng là thả ra mấy phần ánh sáng. Nhưng An Diệu Âm nhưng là nhỏ gấp lông mày, không nhịn được sắc mặt cổ quái hỏi: "Ngươi nói chuyện này, ta cũng muốn đi lên. Ngươi từ phần viêm giới trở lại về sau, tất nhiên cùng Liễu trưởng giáo hẹn nhau 10 ngày kỳ hạn. Vậy ngươi cái này 7 ngày là đi đến nơi nào?" Lâm Tinh Vân cũng không khỏi bị hỏi đến sức sở, lập tức mặt lộ mấy phần xấu hổ, ho khan hai tiếng. "Khục, khục. Diệu Âm, ngươi nhìn ngươi, cách cục lại nhỏ không phải. Về sau chúng ta có ngàn năm vạn năm có thể gần nhau, vì cái gì muốn xoắn suýt cái này ngắn ngủi 10 ngày, thậm chí 7 ngày thời gian đâu?" Mà An Diệu Âm trực giác nhạy cảm, hồi tưởng lại Lâm Tinh Vân trên thân ngủ, nháy mắt liền hiểu tới. "Xì, vậy liền ta chưa đến." Nàng đầy mặt kinh bị khẽ gắt một tiếng, nhưng cũng không nói ra, lôi kéo Lâm Tinh Vân liền lên lầu cát, trở lại trong phòng mình. Triệu Hàn Y cùng Tô Khinh Vũ chậm một bước, đành phải hai mặt nhìn nhau ở tại dưới lầu. Hai người đều là dần dần mặt đỏ tới mang hai, nhất thời cũng không biết nên nhún nhường hay là nên tranh một chuyến trước. Mà lúc này An Diệu Âm trong phòng, "Diệu Âm, về sau ngươi vẫn là muốn khắc khổ tu hành, không thể bởi vì tư chất so với trước đây tốt, liền buông lòng lười biếng. Nếu là quá tưởng niệm ta, có thể đi tìm Tiểu Vũ bồi bồi ngươi, ngươi a." Đau, đau đau đau. Lâm Tinh Vân một trận kêu đau, đưa tay liền đem An Diệu Âm đẩy ra. Nhưng mà An Diệu Âm nhưng là không buông tha, đục lên đến lôi kéo Lâm Tinh Vân căm giận đoán trách nói, "Ngươi cậu nam nhân này, cùng cái kia lão A Di cùng 7 ngày, cùng chúng ta ba cái mới cùng 3 ngày. Đây là người có thể làm được đến chuyện sao? Cái này, có câu nói rất hay, nghe đạo có trước sau. Cho nên, xì, ngươi liền bất công a ngươi." Diệu Âm tức giận đến nát hơn, tại hắn trên lưng dùng sức bóp mấy lần. Được rồi, đừng nóng giận, còn nhiều thời gian, còn nhiều thời gian." Lâm Tinh Vân bất đắc dĩ, đành phải đem nàng ôm vào trong ngực, chê cười chân ăn nói, "Ngươi nói ngược lại tốt nghe, còn để ta khắc khổ tu hành. Ngươi không bồi ta hồng trần đạo quả, mãi mãi đều không có khả năng trở bệnh. Ta có thể nói cho ngươi, ngươi nếu là rời đi quá lâu, đạo quả của ta nói không chừng đều sẽ chậm rãi vỡ vụn. Tu vi rút lui, cũng không phải là không thể được." An Diệu Âm dựa vào Lâm Tinh Vân ngực, nửa uy hiếp dặn dò, thân thể nhưng dần dần mềm dán. "Sẽ không, ta tự có biện pháp. Yên tâm tu luyện, chờ ta trở lại liền tốt." Lâm Tinh Vân nhẹ vỗ về nàng cái kia một đầu mái tóc, bị cười an ủi. "Ngươi lại muốn bánh vẽ, quỷ mới sẽ tin ngươi." An Diệu Âm tức giận mắng, cầm ngón trỏ càng không ngừng đâm lực của hắn. Nhưng hai người ôm vào cùng một chỗ, sớm đã là tình cảm khó tự đè xuống. An Diệu Âm mặt phấn đỏ bừng, tựa như ngày trước đồng dạng. Đã bị cua đồng ngày kế tiếp, Triệu Hàn Y ở trong phòng. Chương 193, đạo kiếm linh tính, cảnh đẹp ý vui. Chương 193, đạo kiếm linh tính, cảnh đẹp ý vui. Tinh Vân, chờ ngươi trở về cũng bồi bồi Băng Lan đi. Ngươi vẫn bận đến bận rộn đi, kỳ thật Băng Lan nàng cũng rất nhớ ngươi. Còn thường thường cầu ta, để ta giúp nàng nói vui bảo. Triệu Hàn Y liền ngượng ngùng đến mặt đỏ như giáng chiều, tựa hồ rất là ngượng ngùng. Lâm Tinh Vân mặt người, lập tức một mặt nghiền ngẫm trêu chọc cười nói, "Hàn Y tỷ, ngươi thật đúng là cái xứng chức tỷ tỷ tốt nha. Băng Lan, đích thật là cô nương tốt. Bất quá nha, loại này sự tình đến thuận theo tự nhiên, không thể nóng nổi. Đúng rồi, rất lâu không thấy, Băng Lan nàng hiện tại ở đâu a? Kỳ Châu gần nhất có bí cảnh như thế, nàng đi qua thăm dò." Lâm Tinh Vân gật gật đầu, biết Triệu Băng Lan người mang thất bảo đạo thể. Loại này thể chất, chính là cần thăm dò thế gian từng cái bí cảnh, bảo địa, mới có thể mức độ lớn nhất phát huy thể chất thần hiệu. Đương nhiên, hắn nhớ tới cái gì? Nắm chặt Triệu Hàn Y thì hai tay dặn dò, "Hàn Y tỷ, ngươi ngàn vạn phải nhớ, tại ta trở về phía trước, ngươi có thể tuyệt đối đừng đi thăm dò cái gì bí cảnh, bảo địa loại hình địa phương a." "Ân, ta cũng không đi đâu cả, ta sẽ ở tại thánh địa, mãi đến ngươi trở về." Triệu Hàn Y liền mặc dù không có quá minh bạch Lâm Tinh Vân ý tứ, nhưng vẫn là viền mắt đỏ lên đáp ứng. Đã bị cua đồng Tô Khinh Vũ trong phòng, Lâm Tinh Vân đưa tay lật một cái, lấy ra một cái lệnh bài, đưa cho Tô Khinh Vũ, ôn hòa dặn dò, "Tiểu Vũ, đây là sư tôn ta trưởng giáo lệnh, ta không có ở đây khoảng thời gian này, Đại La đạo kiếm vẫn là về ngươi chăm sóc. Cần pháp bảo, thần tài không đủ, liền cầm lấy lệnh bài này, đi thánh địa trong bảo khố tùy ý lấy dùng đi." Tô Khinh Vũ tiếp nhận lệnh bài, tùy ý ném ở một bên. Chỉ là si ngốc nhìn qua Lâm Tinh Vân, ôm chặt hắn, rơi lệ dặn dò nói, "Tinh Vân ca ca, tóm lại, ngươi sớm một chút trở về. Ân, ngoan, chờ ta trở lại." Lâm Tinh Vân thấy nàng lại tại thương cảm, liền để nàng tựa vào chính mình bả vai, nhẹ nhàng trấn an. Đã bị cô đồng Lâm Tinh Vân đóng lại Tô Khinh Vũ cửa phòng, thở phào một cái, liền đi xuống lầu đi đến đại sảnh. Phản phất biết Lâm Tinh Vân sẽ tại lúc này rời đi, Bạch Trạch đã chờ tại trong sảnh. Nàng đang bung lấy thải lần chơi, một mặt bực bội, phiền muộn cùng buồn bực ngán ngẩm. Gặp Lâm Tinh Vân xuống, nàng thở dài một tiếng, liền đem Hiska zzzzzzzz kêu to thải lần, ôm vào trong ngực, tựa hồ muốn tìm chút an ủi. Lâm Tinh Vân thấy thế, trong lòng hơi động, cũng một cách tự nhiên tiến lên ôm lấy Bạch Trạch. Gần như cả người đều chôn ở Bạch Trạch trong ngực. "Ngươi đi tìm các nàng bà cái đi. Ta cũng không phải là ngươi nữ nhân." Bạch Trạch lập tức lại kinh hãi vừa hẹn, cắn răng oán trách nói, nhưng vẫn là vô ý thức giả vờ như bình tĩnh, đã không có đẩy hắn ra, cũng không có lại lên tiếng. "Đại Bạch, lúc ta không có ở đây, cũng còn phải ngươi chiếu cố nhiều chỉ điểm các nàng một chút. Đúng rồi, chính ngươi cũng đừng chạy loạn khắp nơi. Ta tại bên cạnh ngươi lúc cũng không sợ, nhưng ngươi có thể là tiên thú, coi chừng tại bên ngoài bị cường giả cho bắt đi." Lâm Tinh Vân một bên mỉm cười căn dặn, một bên tại Bạch Trạch trong ngực cọ sát. "Khương, biết, ngươi không phải nói qua, không cho ta cách người quá xa sao?" Bạch Trạch nghiêng nghiêng khuôn mặt, tận lực làm ra một bộ không nhịn được bộ dáng. "Ân, coi như không tệ. Còn nhớ rõ chủ nhân, ngươi phải ngoan ngoan chờ ta trở lại, có ta che chở ngươi, tiên vực lớn đều có thể đi đến." Lâm Tinh Vân hài lòng gật đầu, nằm ở Bạch Trạch trong ngực cam kết. Mà Bạch Trạch một mực bị hắn ôm chặt, nhìn xem trong ngực nho nhỏ chủ nhân, đã là đôi môi phát run, tỉnh nhưng không biết nên như thế nào cho phải. Nàng một đôi xanh lam trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ động dung. Sau một lát, nàng cuối cùng không nhịn được đưa tay, nhẹ nhàng xoa xoa Lâm Tinh Vân đầu, không che giấu nữa nội tâm không muốn. "Ngươi đi sớm về sớm, chờ ngươi trở về, ta lại làm tọa kỵ của ngươi, bồi ngươi đi ra sông sáo." Nàng nhẹ giọng căn dặn lúc, Lâm Tinh Vân trên tay một cái máu hồng ngọc trạng, lại đột nhiên nở rộ bảo quang, hướng về phía Lâm Tinh Vân truyền ra một đạo quen thuộc giọng nữ.
Hừ,
Tiểu Tinh Vân, ngươi được làm đấy, liền tiên thú ngươi đều có thể thu vào tay, làm sao còn không có làm tới sư tôn ngươi a?
Ân,
thập tứ tổ, ta cái này còn không có gặp nạn đâu, ngài làm sao cái này liền hiện ra? Lâm Tinh Vân cùng Bạch Trạch đều là lấy làm kinh hãi, liền vội vàng hỏi.
Chương 194, đế binh thủ hộ, không oán không hối. Chương 194, đế binh thủ hộ, không oán không hối. Bởi vì cùng Yên Yên,
cùng ngươi sư tôn ở chung những ngày gần đây, ta tự nhiên bao nhiêu muốn hiện ra một chút. Bất quá ta bây giờ cũng chỉ là hơi chút hiện ra, không có tiêu hao đạo này hóa thân bao nhiêu.
Tiểu Tinh Vân, sư tôn ngươi cùng ta thông qua khí, ngươi cứ yên tâm đi làm ngươi sự tình, quân gia bên kia chúng ta đều sẽ nhìn chằm chằm.
Đúng rồi, muốn hay không trước về chuyến Lâm gia đến xem?
Lâm Dung mang theo ý cười âm thanh truyền ra.
Lâm Tinh Vân trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng vẫn là lắc đầu.
Bây giờ thời cơ xác thực rất mất cảm, hắn nếu là về Lâm gia, bằng quân rừng hai nhà tử thủ, không biết sẽ náo ra chuyện gì tới. Tuy nói nếu thật là nhắc lên đại chiến, ai thắng ai thua còn chưa nhất định. Nhưng nếu là bởi vậy phức tạp, chậm trễ hắn quá nhiều thời gian, thời cơ vừa qua, hối hận cũng không kịp.
Không được, có nhiều bất tiện.
Làm phiền thập tứ tổ hao tâm tổn trí, chờ ta làm xong chuyện này, lại về đến nhà bái kiến thập tứ tổ.
Đương nhiên, ta đến lúc đó sẽ nghĩ cách mang ta lên sư tôn, cùng nhau trở về.
Lâm Tinh Vân mới vừa nói xong, vòng tay bên trong liền truyền ra Lâm Dung ngạc nhiên âm thanh.
Tiểu Tinh Vân, ngươi thật sự là quá hiểu chuyện, quá hiếu thuận.
Thập tứ tổ quyết định muốn cho ngươi chuẩn bị một phần đại lễ,
chính mình cẩn thận chút, nhớ tới sớm một chút trở về.
Vừa mới nói xong, vòng tay liền thu lại hồng quang, khôi phục lại bình tĩnh.
Lâm Tinh Vân thở dài một tiếng, liền rời đi Bạch Trạch ôm ấp, chuẩn bị đi ra kiếm tử cát.
Hả?
Hắn vừa muốn động thân, đã thấy Bạch Trạch biến hóa trở về hình thú,
túi đầu thấp xuống nói:
đi thôi, ta năm người đi.
Ân, cũng tốt.
Lâm Tinh Vân cũng không già mồm, thuần thục nhảy đi lên.
Bạch Trạch lập tức đạp lên hào quang, bất quá một lát, liền đến Vấn Kiếm Phong trên đỉnh núi.
Chỉ thấy một tòa chỗ sâu trong mây, tĩnh mịch trang nhã nhỏ các bên ngoài, hai đạo thân hình tương tự hiểu điệu bóng hình xinh đẹp, sớm đã là chờ đợi ở đây. Mà lúc này trên đỉnh núi, một tôn thanh bích sắc tiên trùng đang giống như buông xuống thiên hoa tre, đem Vấn Kiếm Phong đỉnh núi hoàn toàn bao phủ. Cái kia trung đồng xoay chậm chậm ở giữa, lại có từng kia từng kia từng sợi đế uy bao phủ dập dần. Tích chứa trong đó hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng, đã là thế gian pháp bảo nhất cực hạn. Hơn nữa hình dáng tướng mạo cùng đại đạo tiên trung tương tự, tựa hồ là tham chiếu đại đạo tiên trung ngoại hình mà luyện chế. Tâm nói, ta đã hướng một vị lão tổ tường tận bằng giao, về sau các ngươi có cái gì đại sự không biết, đều có thể đi Nguyên Thần Cung xin chỉ thị. Tây Hoàng Trung có thể tự phát hộ chủ, cái này cái đế phủ cũng có thể để ngươi ngự sử Tây Hoàng Trung, tận hiện trong đó sát phạt đế uy.
Khoảng thời gian này không phải bạn bất đắc dĩ thời điểm, không nên quấy rầy đến ta cùng ngươi sư đệ. Nếu như trên nửa đường đoạn, Mộng Nhi an nguy liền khó liệu.
Liêu Thu Yên tha thiết dặn dò,
đem một cái ấn phủ đưa cho Liễu Tâm Nôn.
Nàng chứng đạo đế binh, Tây Hoàng Trung là nàng năm đó thành tựu đại đế lúc tự tay đúc thành, danh xưng tiên vực đệ nhất phòng ngự đế binh. Bây giờ vì không có sơ hở nào, nàng đương nhiên phải đem đế binh lấy ra, bảo vệ chính mình cùng Đỗ Nhi. Càng là cho Liễu Tâm Nôn lưu lại một đạo đế phủ, dùng để ứng phó bất trắc. Mà cái này đỉnh núi bên ngoài, bốn phía lục giác bát phương cũng đều bị bố trí tầng tầng đế đạo trận pháp, bảo đảm bọn hắn có thể không bị quấy rầy.
Liêu Tâm Nôn hai tay tiếp nhận đế phủ, thần sắc trịnh trọng cam kết:
sư tôn ngài yên tâm, ta nhất định sẽ không để bất luận kẻ nào quấy rầy đến ngài cùng sư đệ.
Lúc này đúng lúc, Lâm Tinh Vân cưới Bạch Trạch đi tới,
bị Liêu Thu Yên bỏ vào trận pháp bên trong.
Mà Liêu Tâm Nôn nhìn xem rất lâu không thấy sư đệ, lại nghĩ tới đối phương, liền muốn đi tỉnh lại muội muội của mình.
Nàng trong lúc nhất thời cũng không khỏi có chút si mê sửng sốt, không biết nên như thế nào cho phải.
Bái kiến sư tôn, sư tỷ.
Lâm Tinh Vân thi lễ một cái, liền vô vô Bạch Trạch, dặn dò nàng tự động rời đi.
Ân, Tinh Vân, việc này không nên chậm trễ,
người ta cái này liền đi vào đi.
Liêu Thu Yên một chút gật đầu, liền nhẹ nhàng bước liên tục, một cái chớp mắt vào cái kia nhỏ trong cát,
gặp sư tôn đi trước một bước.
Liêu Tâm Nôn rốt cục là không nhịn được, đi đến Lâm Tinh Vân trước mặt, sắc mặt phức tạp tới cực điểm.
Vài ngày trước, làm nàng nghe nói sư đệ chủ động đưa ra, muốn cùng sư tôn nàng cùng nhau đi tỉnh lại Liễu Mộng Nhi lúc, nàng cũng là cả kinh không ngậm miệng được. Dù sao Liễu Mộng Nhi lúc trước ngủ say lúc, Liêu gia, giao chỉ thánh địa, Lâm gia, mấy vị đế cảnh lão tổ kết hợp nghị cách, liền Liêu gia tổ địa gốc kia Liêu tụ thủ hộ linh đều đích thân xuất thủ, cuối cùng đều là đá chìm đáy biển, không có chút nào hiệu quả. Về sau những năm này, cũng một mực không tìm được kế có thể thành, chỉ có thể mặc cho Liễu Mộng Nhi ngủ say, hết sức chiếu cố tốt nàng, kỳ vọng nàng có thể tự mình từ trong mộng tỉnh lại.
Có thể Lâm Tinh Vân lại còn nói, hắn có thể có biện pháp tỉnh lại Liễu Mộng Nhi, còn kéo lên nhà mình sư tôn cùng nhau làm việc. Cái này gọi Liêu Tâm Nôn, sao có thể không kinh dị và phần?
Bộ tình báo sư tôn hoàn toàn tin tưởng Lâm Tinh Vân,
chính nàng đối người sư đệ này cũng chưa từng hoài nghi tới.
Bây giờ tên tại trên dây, nàng cho dù có lại nhiều cảm thấy lẫn lộn, cũng chỉ có thể cổ vũ sư đệ thẳng tiến không lùi.
Nhỏ,
thầy,
sư đệ, ngươi muốn coi chừng.
Mộng Nhi, liền trông cậy vào ngươi.
Sư tỷ, ta nhất định sẽ để Mộng Nhi hoàn mỹ không một tì vết tỉnh lại.
Chờ Mộng Nhi tỉnh lại, ta sẽ còn bồi tiếp nàng, cùng nhau đi Liêu gia bái kiến bá phụ bá mẫu.
Lâm Tinh Vân trong mắt lộ rõ quyết ý, hướng Liêu Tâm Nôn trịnh trọng cam kết.
Ai,
nếu thật có thể tỉnh lại Mộng Nhi, phụ mẫu ta thật không biết sẽ cao hứng đến bộ dáng gì.
Đến lúc đó, ta tự nhiên cũng sẽ cùng các ngươi cùng đi.
Liêu Tâm Nôn than nhẹ một tiếng, mặt lộ mấy phần vui mừng nụ cười. Phảng phất cũng bị Lâm Tinh Vân miêu tả tốt đẹp quang cảnh đả động. Sư tỷ bảo trọng, sau này còn gặp lại. Lâm Tinh Vân thì lại không do dự, chắp tay thi lễ về sau, liền một bước vào lầu các bên trong. Liêu Tâm Nôn nhìn qua hắn rời đi thân ảnh, cùng tòa kia lầu các. Si ngốc đứng ở tại chỗ, không muốn khởi hành. Chưa tới nửa giờ sau, nàng mới thở dài một tiếng. Ra trận pháp, cứ thế mà đi. Lúc này đỉnh lầu các tầng, vẫn như cũng là gian kia trang trí đến phấn giả dích thiếu nữ trong quê phòng. Trong phòng vẫn như cũ linh khí nồng đậm đến cực điểm. Vẫn như cũ khắp nơi có thể thấy được từng mai lưu ảnh thạch, một vài bức to to nhỏ nhỏ chân dung. Nội dung trong đó nhân vật chính, vẫn như cũng là một vị thiếu niên áo trắng, cùng một vị váy xanh thiếu nữ. Hoặc là tại một mảnh suối nước nóng một bên. Váy xanh thiếu nữ, cầm kiếm chống chọi thiếu niên cái cổ. Hoặc là cái kia thiếu niên ôm thiếu nữ, hai mặt kề nhau, dâng ra lẫn nhau ban đầu hôn một cái. Mà lúc này giờ phút này, những hình ảnh kia bên trong váy xanh thiếu nữ, vẫn như cũng là yên tĩnh, nằm ở trong phòng tấm kia xa hoa trên giường tơ. Nàng khí tức ổn định, sắc mặt như thường, tạm thời không có bất kỳ cái gì bất lợi dấu hiệu. Lâm Tinh Vân thật dài hít một hơi thật sâu, chậm rãi đến gần giường thêu bên cạnh, vươn tay ra, cẩn thận từng ly từng tí vớt ve khuôn mặt của nàng. Mộng Nhi, hắn lúc này chỉ cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Dù sao tỉnh lại Liễu Mộng Nhi cơ hội chỉ có một lần, một lần không được, về sau liền càng là muôn vàn khó khăn. Mà Liễu Thu Yên ở một bên, nhìn xem Đồ Nhi tấm này thân sắc, cũng không nhịn được gáy náy thở dài. Dù sao lúc trước nàng đã từng xuất thủ, tính toán tỉnh lại Liễu Mộng Nhi, nhưng cũng là bất lực. Lúc này nàng không có quấy rầy Lâm Tinh Vân, chỉ là yên tĩnh nhìn xem, trong mắt đồng dạng đều là quyết ý. Vì hai đứa bé này hạnh phúc, nàng đã là dự định toàn lực phối hợp, cho dù muốn chính mình vì thế ăn lại nhiều khổ, chịu lại nhiều mệt mỏi, nàng đều không oán không hối. Liễu Mộng Nhi chương 195, cùng nhau nhập mộng, hai cái nghịch nữ chương 195, cùng nhau nhập mộng, hai cái nghịch nữ. Mà sau một lát, Lâm Tinh Vân thở dài một tiếng. Sư tôn, bắt đầu đi. Ân, Tinh Vân, không cần lo ngại, Mộng Nhi sẽ không có chuyện gì. Liễu Thu Yên trấn an một tiếng, liền cùng Lâm Tinh Vân cùng nhau ngồi đến trên giường. Ba người song song, Lâm Tinh Vân đứng giữa. Chỉ thấy hắn phất tay đánh ra từng đạo pháp quyết, hóa thành vô số ấn phù, phân biệt dung nhập ba người trong cơ thể, tại ba người lẫn nhau ở giữa tạo dựng ra từng đạo huyền ảo liên kết. Liêu Thu Yên thì là toàn lực phối hợp, giảm xuống đại đế uy áp, tháo xuống tất cả phòng bị, chủ động cùng Lâm Tinh Vân tạo dựng liên kết. Nàng đồng thời lăng không phát họa không ngừng, chiếu vào Lâm Tinh Vân 10 ngày trước cho nàng một cái trận pháp ngọc giản, tại bọn họ ba người dưới thân, cấp tốc vẽ ra một đạo trận pháp, làm liên kết thành hình, trận pháp bồi dưỡng. Chỉ thấy Lâm Tinh Vân nhẹ nhàng dắt Liêu Ngọc Nhi tay phải. Liêu Thu Yên cũng không có do dự, toàn lực áp chế tự thân đại đế uy áp, chủ động dắt Lâm Tinh Vân tay phải. Mặc dù lúc này hai người ra thịt kề nhau, nhưng một cách lạ kỳ ăn ý đều là không có bao nhiêu suy tư, làm tất cả chuẩn bị sẵn sàng. Hai người liền đồng loạt ngâm tụng hồi mộng đế kinh bên trong nhập mộng pháp quyết. Sau một khắc, hai sư đổ cùng nhau nhắm hai mắt, chìm vào mộng cảnh bên trong. Làm Lâm Tinh Vân mở ra hai mắt, chỉ thấy bốn phía đã là một mảnh trắng xóa vô ngần thiên địa, từng đạo như gương như nước với ảnh tại bốn phía lăng không phiêu đãng. Ảo ảnh kia bên trong nhân vật lập lòe, lại đều là Liễu Mộng Nhi ký ức hình ảnh, trong đó có nàng từ nhỏ đến lớn kinh lịch, ghi chép nàng từ một cái nhi đồng mỗi năm lớn lên độ khấu thiếu nữ, cẩm sắc tuổi tác. Lâm Tinh Vân đang bị những hình ảnh này hấp dẫn lúc, tại bên cạnh hắn, Liêu Thu Yên thân hình cũng cấp tốc hiện rõ. Hai người lẫn nhau nhẹ gật đầu, liền tiếp tục hướng cái này vô ngần thế giới chỗ sâu tiến lên, tìm kiếm Liễu Mộng Nhi chỗ. Cái này mộng cảnh thế giới mặc dù rộng lớn vô ngần, vô biên vô hạn, nhưng Lâm Tinh Vân tại Liễu Mộng Nhi trong lòng không giống bình thường. Lúc này hắn phảng phất được đến một loại nào đó chỉ dẫn, quyết định một phương hướng nào đó, không ngừng tiến lên. Trên đường vẫn như cũng là có các loại ký ức hình ảnh không ngừng phiêu đãng mà đến. Trong đó một bức tranh, liền Lâm Tinh Vân cũng không khỏi ngừng chân quan sát. Chỉ thấy đó là tại trường sinh Liễu gia, gia chủ điện bên trong. Liễu Mộng Nhi đang cùng phụ thân nàng Liễu Tấn Nguyên tranh chấp không ngớt. "Cha, ngươi căn bản là không hiểu rõ hắn." "Tốt, ta hiện tại liền đi kết hắn." Liễu Tấn Nguyên nổi giận mà lên, một trường vô bên dưới, đem trong điện cái bàn trang trí đều chấn động phải vỡ nát. "Cha, ngươi phát cáo cũng vô dụng, ta không phải là hắn không cả. Tinh Vân cùng mẫu thân hắn đều đối ta đặc biệt tốt, ta đều sớm đã đổi giọng gọi mẹ. Hơn nữa hai nhà chúng ta không phải thế hệ thông gia sao? Vì cái gì ta không thể gả cho Tinh Vân?" Liễu Mộng Nhi nhưng là không buông tha, quật cường phản bác. "Ai nha, ngốc nữ nhi a, thông gia cũng không phải như thế liên kết ta. Lâm gia tiểu tử kia là tiên vực nghe tiếng phong lưu mà cố, ra ngoài đi hai bước đều sẽ trêu chọc vô số nữ tử. Trọng yếu nhất chính là hắn vẫn là cái không thể tu luyện phế vật. Ngươi gả cho hắn, đây không phải là hướng hố lửa? Không đúng, đó là hướng núi lửa bên trong nhảy a." Liêu Tấn Nguyên vô cùng đau đớn nói xong, thần sắc càng là giận không nhịn nổi. Quả thực hận không thể hiện tại liền giết tới Lâm gia, đem Lâm Tinh Vân ba cái chân toàn bộ đánh gãy. "Cha, chính ngươi không phải cũng là tam thê tứ thiếp, còn nuôi mấy trăm nhà hoàn sao? Thật muốn tính toán ra, Tinh Vân so với ngươi vẫn là tốt nhiều, tối thiểu hắn không phải thật sự khắp nơi lưu tình, đến bây giờ hắn còn không có. Còn không có cái kia qua đây, phế thể gì đó, ta càng không quan tâm. Sau này ta chứng đạo thành đế, còn sợ không thể dẫn hắn trường sinh sao?" Liễu Mộng Nhi vẫn như cũ dựa vào lý lẽ biện luận, ngạo nghễ nói. Dù sao nàng tiên tư tuyệt thế, 18 tuổi liền thành giao chỉ thánh địa đệ thất thánh nữ, chiến khắp cùng thế hệ, vượt cảnh mà chiến đều là vô địch, tự nhiên ngông nên đá lầm trộm. "Nghịch nữ, ngươi làm sao cùng cha ngươi nói chuyện đây? Ta thân là gia chủ, không được vì sinh sôi dòng dõi cân nhắc sao? Cha có bao nhiêu nỗi khổ tâm, bao nhiêu không dễ dàng, ngươi thân là nữ tử, làm sao sẽ minh bạch? Liêu Tấn Nguyên phảng phất bị đâm trúng chỗ đau, da mặt đều mất tự nhiên co quắp, mà một bên Liêu Tâm Luân cũng không nhịn được nhíu gấp lông mày, lên tiếng khuyên nhủ Liễu Mộng Nhi. Ai? Mộng Nhi, đừng như vậy. Làm sao có thể vì một cái nam tử đối cha như thế bất kính đâu? Ta đã sớm nhắc nhở qua ngươi, nhiễm phải những này nhi nữ tư tình chính là bừng hữu, chứng đạo trường sinh mới là chính độ. Ngươi liền cùng tỷ tỷ một dạng, chuyên chú tu luyện, nhất tâm hướng đạo, không tốt sao? Liễu Mộng Nhi thấy thế, nhưng là tiến lên lôi kéo tỷ tỷ cánh tay, lung lay làm lúng nói: "Tỷ, ngươi cũng giúp ta khuyên nhủ cha đi. Tinh Vân người khác rất tốt, ngươi thấy hắn người muội phu này, khẳng định cũng sẽ thích." "Hừ, ta sẽ thích hắn loại người này. Quả thực hoang đường. Hắn nổi tiếng bên ngoài, không cần gặp mặt, đều đã biết là bực nào ăn chơi thiếu gia. Không phải liền là giải phó hảo túi ra sao? Có cái gì hiếm lạ?" "Ai, thật không biết tiểu tử kia cho ngươi uy cái gì thuốc mê. Thế mà để Mộng Nhi ngươi thất thố như vậy không thận trọng." Liêu Tâm luôn nhưng là lắc đầu thở dài, một mặt chỉ tiếp rèn sắc không thành thép, mà Liêu Tấn Nguyên sắc mặt tái xanh, vẫn như cũ thái độ kiên quyết. Tóm lại chính là không được. "Ngươi không nói thông gia còn tốt, ta nói cho ngươi, thế hệ này Lâm gia, Liễu gia, Thông gia, hai nhà trưởng bối cũng sớm đã quyết định, liên từ tỷ tỷ ngươi, cùng tiểu tử kia đại ca Lâm Phong, kết thành nhân duyên. Bọn hắn một cái là tiên tiên đạo phôi, một cái là thái sơ thánh thể. Sau này kết hợp, sinh hạ người mang tiên tiên thánh thể đạo phôi hậu đại, đối chúng ta hai nhà đều là thiên đại hảo sự. Đây mới gọi là một đôi trời sinh, kim ngọc lương duyên. Ngươi cùng tiểu tử kia, nhiều nhất chỉ có thể tính vô đá nhân duyên. Đương nhiên, ngươi là che trời mục, hắn chỉ là đá lót đường." Liêu Tấn Nguyên đang lạnh giọng tự thuật lúc, một bên Liêu Tâm luôn nghe, nhưng là dựng thẳng lên đôi mi thanh tú, giận dữ bất mãn nói: "Cha, ta chỉ muốn tu chính ta nói, không nghĩ liên kết cái gì nhân. Ai nha, ta ngốc nữ nhi, ngươi cũng không thể so muội muội ngươi thông minh a. Ngươi có biết thái sơ thánh thể đối ngươi tu đạo cũng là trợ giúp to lớn. Hai loại thể chất có cùng nguồn gốc, trời sinh hỗ trợ lẫn nhau. Ngươi cùng thái sơ thánh thể, nếu là cùng một chỗ song tu, tốc độ tu luyện, đại đạo cảm ngộ sẽ so với ngươi bây giờ càng nhanh mấy lần a." Liêu Tấn Nguyên càng là khó thở, lúc này tức giận khiển trách. Liêu Tâm luôn nhưng là hừ lạnh một tiếng, đồng dạng ngạo nghễ nói: "Hừ, ta tự có thể chứng đạo thành đế, mới không cần dựa vào người khác. Cha, ngươi cũng không cần bức ta, ta nói không gả liền không gả. Cho dù về sau ta độ đại đế kiếp không được, thân tử đạo tiêu, hóa thành cho bụi, ta cũng quyết sẽ không ủy thân cho cái nào nam tử, càng sẽ không đi dựa vào song tu thành tựu tự thân, làm loại này tự cam hạ lưu sự tình. Ngươi, ngươi, các ngươi hai cái này nữ, ta..." Liêu Tấn Nguyên đã là tức giận đến che lại ngực, gần như muốn thổ huyết. Chương 196, từ đáy lòng chúc phúc, nơi này có bạn công pháp. Chương 196, từ đáy lòng chúc phúc, nơi này có bạn công pháp. Hắn vừa nghĩ tới chính mình còn gặp người liền khoe nữ nhi của mình, nói chính mình hai cái nữ nhi đều có nữ đế phong thái. Kết quả hiện tại ngược lại tốt, nữ đế phong thái đích thật là có, nhưng lại một cái so với một cái ngỗ nghịch. Hắn vô cùng đau đớn, đang muốn răn dạy lúc, đột nhiên ánh mắt biến đổi, sắc mặt cổ quái nhìn ra ngoài. Một vị váy tím hoa phục phu nhân xinh đẹp, đang chân thành bước liên tục đi vào trong điện. "Ân, nương." Liễu Mộng Nhi cùng Liêu Tâm luôn thấy phụ nhân kia, đều là kêu gọi một tiếng, cùng nhau nên đón tiếp lấy. Tấm này ký ức hình ảnh, cũng theo đó im bặt mà dừng. Lâm Tinh Vân nhìn xong, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Dù sao chính mình năm đó thanh danh cái dạng gì, hắn lại quá là rõ ràng. Bọn họ tự vấn lòng, nếu như chính mình là Mộng Nhi phụ thân, chỉ sợ cũng sẽ không cho phép Mộng Nhi gả cho phế thể thời kỳ chính mình. Bất kể nói thế nào, cái này Liêu ba phụ mặc dù bá đạo, chuyên hành chút, nhưng nhìn hắn bộ kia khó thở, cấp bách bộ dạng, xem ra đối hai cái nữ nhi, bao nhiêu còn tính là có chút yêu mến. Không giống ta cái kia cha, ách. Lâm Tinh Vân nhìn xong trí nhớ kia hình ảnh, âm thầm nghĩ, trong đầu không khỏi hiện ra một chút không quá vui sướng hồi ức. Dù sao phụ thân hắn Lâm Thần, thân là Lâm gia gia chủ, tính cách cực kỳ nghiêm khắc, hơn nữa coi trọng nhất gia tộc thanh danh, lợi ích. Từ khi hắn lớn lên hiểu chuyện, bắt đầu toàn diện lộ do nữ nam chi thể không hợp thói thường đặc tính về sau, Lâm Thần liền bắt đầu đối hắn tiến hành mọi phương diện, không có góc chết yêu mến. Trong ấn tượng, từ hắn nữ nam chi thể đặc tính lộ rõ, tăng thêm hắn một mực không cách nào đột phá khí huyết cảnh, Lâm Thần liền bắt đầu không kết thúc nhằm vào hắn. Thậm chí ba phen mới bận, muốn cưỡng ép phế đi thể chất của hắn, hoặc là nhốt hắn. Mà Liêu Phượng Nghi vì che chở hắn, thì bắt đầu dần dần cùng Lâm Thần chơi cứng. Song phương vì Lâm Tinh Vân chuyện, không ngừng mà nổi tranh chấp. Hai người cùng là chuẩn đế, thậm chí suýt nữa động thủ đối đầu. Lâm Tinh Vân cũng rất bất đắc dĩ, vì để tránh cho náo ra càng lớn sự cố, đành phải để ảnh thanh mang theo hắn, tiếp tục tại bên ngoài khắp nơi du lịch giải sầu, cơ bản rất ít về nhà. Ai cũng không biết hắn cùng Lâm Phong hiện tại ở tại địa phương nào. Lần này chờ ta trở về hiện thế lúc, có lẽ đã qua mấy chục năm, thậm chí nhiều hơn với nguyện. Hy vọng bọn họ tại những này thời gian bên trong có thể sinh hoạt vui sướng, vui đến quên cả trời đất mới tốt ta. Lâm Tinh Vân thở dài một tiếng, từ đấy lòng vì hắn nhóm hai người chúc phúc, lập tức liền cùng sư tôn tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Không lâu sau đó, hai người liền thấy phương thế giới này bên trong sau cùng một bộ ký ức hình ảnh, chỉ thấy đó là tại một gian khác, đồng dạng trang trí thành hồng nhạt trong khuê phòng. Liễu Mộng Nhi đang gối lên một vị mỹ phụ nhân trên chân, đầy mặt hạnh phúc làm nũng: "Cảm ơn mẫu thân thành toàn, ta cùng Tinh Vân về sau nhất định đều sẽ thật tốt hiếu thuận nương." Liễu Mộng Nhi cười ngọt ngào bảo đảm nói, lại hướng mẫu thân trong ngực cọ sát. Lâm Mạt nhẹ nhàng chọc chọc chán của nàng, Ôn Nhu cười nói, ngươi nha, tính tình như thế bướng bỉnh, ta cùng cha ngươi liền tính không đồng ý, người nào có thể ngăn được ngươi đây? Vi nương tu đạo cả đời, quay đầu trước kia, ngoại trừ có ngươi cùng tỷ tỷ ngươi, có thể an ủi lòng mang bên ngoài, đời này đều là không thú vị. Ngươi đã như vậy thích tiểu gia hỏa kia, vẫn là không muốn lưu lại tiếc nuối tốt. Tránh khỏi ngàn năm vạn năm về sau, kim tôn đối nguyệt, không có hoa gãy nhánh. Lâm Mạt nói xong, trên mặt bộc lộ mấy phần than thở chi sắc. Nương, ngài còn trẻ đây, hiện tại nói cái gì cả đời, đời này còn quá sớm đi. Liễu Mộng Nhi gặp Lâm Mạt có chút sầu não, liền giắt tay Lâm Mạt, cười duyên trấn an nói, cũng là, không nói cái này. Mộng Nhi, ánh mắt của ngươi cũng không tệ lắm, Tinh Vân đứa bé kia, đích xác rất nhận người thích. Lâm Mạt sắc mặt có chút phức tạp dặn dò, không khỏi hồi tưởng lại ngày đó, Liễu Phượng Nghi mang Lâm Tinh Vân tới cửa cầu hôn lúc tình hình. Lúc ấy chỉ là gặp một lần, tiểu gia hỏa kia dung mạo, khí chất, liền nàng cũng không khỏi vì đó kinh diễm. Nàng xuất thần nghĩ một hồi, liền khẽ lắc đầu, vội vàng hướng trong ngực nữ nhi dặn dò, bất quá hắn nhận người thích đến quá mức, ngươi đến tìm cách xem trọng hắn mới được. Ngộ Nhi, nơi này có bản công pháp, là rất nhiều năm trước chúng ta Lâm ra một vị lao tổ lén lút chuyển cho ta. Lao tổ nói đây là nàng chân tàng bên trong chân tàng, hơn nữa sẽ chỉ chuyển cho ta một người. Ngươi lại cầm đi, hiện tại liền bắt đầu siêng năng tu luyện, đến lúc đó thành hôn về sau nhất định có thể đem tiểu gia hỏa kia nắm đến xích sao. Lâm Mạt nói xong liền lấy ra một quyển sách đưa tới Liễu Ngộ Nhi trong tay. Ân, âm dương hợp ma pháp. Nương, cái này công pháp này cũng quá khó coi đi. Liễu Mộng Nhi chỉ là lật vài tờ nội dung, liền nhận lấy rung động thật lớn, cảm giác một chút liền trưởng thành rất nhiều, liền đỏ bừng khuôn mặt, ngượng ngùng lại nhìn, nhưng vẫn là đem công pháp thu vào chính mình trong càn khôn giới. Chương 197, hồi mộng tiên linh, gặp người không quen. Chương 197, hồi mộng tiên linh, gặp người không quen. Ai, đứa nhỏ ngốc, ngươi đều bao lớn, là nên nhìn những thứ này thời điểm, lúc này còn xấu hổ, đến lúc đó làm sao gả người đây. Lâm Mạt vỗ nhẹ đầu của nàng cười mắng, tâm tình tựa hồ tốt hơn nhiều. Liễu Mộng Nhi cũng là tại nàng trong ngực cọ qua cọ lại, một mặt hạnh phúc làm nũng. Đột nhiên, nàng nhớ ra cái gì đó, lại lung lay Lâm Mạt tay mềm hỏi, "Nương, tất nhiên cha không lay chuyển được ngươi, hay là ngươi lại nói với hắn nói, giúp đỡ tỷ tỷ đi. Tỷ tỷ cùng ta không giống, nàng là thật không muốn xuất giá, cần gì phải miễn cưỡng nàng thông gia đâu." "Ai, chuyện này nương là thật không làm chủ được. Tâm Giảng Hòa Lâm Phong thông gia, là hai nhà chúng ta cao tầng cộng đồng nguyện vọng, liền những cái kia đại đế cảnh lão tổ đều đã thỏa thuận. Hai người bọn họ người như kết hợp, có thể sinh hạ tiên tiên thánh thể đạo phôi dòng dõi, nó ý nghĩa không hề tầm thường. Nói thật, nếu không phải tỷ tỷ ngươi một mực ở tại giao trì thánh địa, thái độ cứng rắn, còn có sư tôn nàng che chở nàng, gia tộc đã sớm để nàng cùng Lâm Phong thành hôn." Lâm Mạt khuôn mặt buông xuống, thở dài một tiếng, tựa hồ cũng vì chính mình đại nữ nhi vận mệnh cảm thấy bất đắc dĩ. Thật sự không có cách nào, được giúp đỡ tỷ tỷ sao? Không còn cách nào khác, trừ phi có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, để Lâm Phong bên kia không cách nào thành hôn. Có thể trên đời này nào có như vậy nhiều ngoài ý muốn đâu. Mộng Nhi, ngươi cũng không cần nhiều. Ân. Mộng Nhi. Lâm Mạt đang kể ra lúc, lại phát hiện chính mình trong ngực nữ nhi, chẳng biết lúc nào, không ngờ là ngủ say đi qua. Nàng kêu mấy tiếng, lại phát hiện đối phương ngủ đến đặc biệt nặng, đúng là không cách nào kêu gọi tỉnh lại. Lâm Mạt phát giác mấy phần không tầm thường, lúc này lấy thần hồn lực lượng bắt đầu tra xét. Cuối cùng này một bức ký ức hình ảnh, đến đây cũng im bặt mà dừng. Mà hình ảnh phía trước cách đó không xa, một vị váy xanh thiếu nữ thân ảnh, rốt cục là xuất hiện tại Lâm Tinh Vân sư đồ trước mặt. Chỉ thấy Liêu Mộng Nhi vẫn là yên tĩnh nằm, nhắm mắt ngủ say. Phía sau nàng là một cái ngàn vạn sắc thái mộng ảo cánh cửa, đang từ bên trong thả ra một chút màu quang huy, quanh quẩn tại nàng quanh thân. Tựa hồ tính toán hướng dẫn nàng tiến vào bên trong, kinh lịch một cảnh. Bộ tình báo từ đầu đến cuối chưa từng đi vào, ngược lại rơi vào một loại kỳ dị trạng thái ngủ say bên trong. Lâm Tinh Vân hít sâu một cái, ngồi đến bên cạnh nàng, đem nàng ôm lấy về sau, tại bên tai nàng nhẹ giọng kêu gọi, "Mộng Nhi." Sau một khắc, thiếu nữ mặt mày run nhẹ nhẹ. Nàng chậm rãi tỉnh lại, chậm rãi mở hai mắt ra. Làm nàng thấy rõ Lâm Tinh Vân khuôn mặt về sau, cũng thì thầm kêu gọi nói, "Tinh Vân, ta có phải là đang nằm mơ?" Nàng tựa hồ còn rất là hoảng hốt, không rõ lắm mình lúc này tình cảnh. "Không sao, không quản là nằm mơ vẫn là hiện thế, ta đều sẽ bồi tiếp ngươi." Lâm Tinh Vân mặt mày buông xuống, ôm thật chặt Liễu Mộng Nhi. Nghe lấy cái này lâu ngày không gặp thanh âm quen thuộc, cặp mắt của hắn cũng bắt đầu nóng lên. Hai người ôm nhau cùng một chỗ, an ý không nói gì. Liêu Thu Yên nhìn xem hai đứa bé cuối cùng trùng phùng, cũng là đầy mặt vui mừng thở phào một hơi. Nàng đứng ở một bên một hồi lâu, mới bị Liễu Mộng Nhi chú ý tới. "Trưởng giáo, ngài làm sao? Làm sao cũng sẽ tại ta trong một cảnh?" Liễu Mộng Nhi không nhịn được kinh dị hỏi. "Mộng Nhi, để Tinh Vân giải thích cho ngươi đi. Chúng ta hôm nay tới đây, chính là đến cứu giúp ngươi." Liêu Thu Yên ép xuống thân thể, vuốt ve Liễu Mộng Nhi khuôn mặt, ôn nhu nói, "Cái này, cái kia, Tinh Vân, ngươi dẫn ta rời đi chỗ này đi. Ta không muốn đi kinh lịch một cảnh, ta không muốn cùng ngươi tách ra lâu như vậy." Liễu Mộng Nhi ôm Lâm Tinh Vân cái cổ, cấp bách nói, dù sao nàng lúc trước bắt đầu giác tỉnh thể chất lúc, liền đã tự nhiên minh ngộ đến hồi mộng tiên thể đủ loại ảo diệu. Nàng cái này thể chất, lần đầu giác tỉnh, liền cần nàng tiến vào sau lưng đạo kia hồi mộng tiên môn bên trong, kinh lịch ít nhất 10 thế mộng cảnh mới có thể hoàn thành giác tỉnh. Mà nàng từ đầu đến cuối lo lắng Lâm Tinh Vân, lòng tràn đầy nghĩ đến mau chóng tỉnh lại, cùng hắn hoàn thành chưa hết hô nước. dẫn đến nàng một mực không chịu kinh lịch mộng cảnh, kéo dài cho tới bây giờ, thậm chí một mực rơi vào trong mộng ngủ say. Bởi vì tại trong hồi mộng tiên môn, mỗi một đời mộng cảnh, trăm năm ngàn năm đều không nhất định. Mặc dù mộng cảnh cùng hiện thế thời gian khác biệt, thường thường là một giấc chiêm bao trăm ngàn năm, hiện thế bên trong mới đi qua cực ngắn ngủi thời gian, là hoàng lương nhất mộng. Nhưng thật đến lúc đó, chính Liêu Mộng Nhi kinh lịch thời gian sẽ là chân chính dài dằng dặc trăm ngàn năm. Đây cũng là nàng một mực không chịu kinh lịch mộng cảnh nguyên nhân lớn nhất. Mộng Nhi, đừng nóng nội, đừng sợ. Ngươi bây giờ còn tại lần đầu giác tỉnh thể chất bên trong. Nếu như không trải qua mộng cảnh, liền tính ta cùng sư tôn cưỡng ép dẫn ngươi lui ra, nhục thể của ngươi vẫn như cũ sẽ mục nát, tính mệnh vẫn như cũ sẽ không bảo vệ. Lâm Tinh Vân ôm nàng, một bên trấn an, một bên giải thích. Đồng thời tinh tế kể ra lên, hồi mộng đế kinh môi giới thiệu một loại phương pháp đặc thủ. Hồi mộng, tiên linh. Liễu Mộng Nhi có chút mê hoặc mà hỏi thăm. Không sai, chính là cần một vị để ngươi nhớ thương nhất, cùng ngươi dây dưa sâu nhất người, cũng chính là chính ta, trở thành ngươi hồi mộng tiên linh. Bởi vì ngươi nếu là trực tiếp đi kinh lịch mộng cảnh, khó tránh khỏi có mộng đẹp, ác mộng, mơ mộng phân chia. Một khi gặp phải một chút kinh khủng nhất ác mộng, mơ mộng, có thể sẽ có chút lịch luyện hiệu quả, nhưng cũng sẽ càng dễ dàng để ngươi mất phương hướng, bị hao tổn. Lâm Tinh Vân đau lòng, tại trên trán Liễu Mộng Nhi hôn một chút, tiếp tục giải thích nói, nhưng nếu như ngươi phối hợp ta, để ta trở thành ngươi hồi mộng tiên linh, tăng thêm sư tôn ta tương trợ, ta liền có thể vì ngươi bệnh ra thích hợp nhất lịch luyện mộng cảnh. Mặc dù ngươi kinh lịch mỗi một đời mộng cảnh lúc sẽ mất đi ký ức, nhưng ta thân là hồi mộng tiên linh, lại cũng không mất trí nhớ, còn có thể từ đầu đến cuối làm bạn ở bên cạnh ngươi. Ta sẽ toàn bộ hành trình cùng ngươi cùng nhau, bồi ngươi đi đến cái này thập thế đại mộng, sau đó lại cùng ngươi cùng nhau trở về hiện thế. Lâm Tinh Vân đầy mặt quyết ý nói xong, Liễu Mộng Nhi đã là triệt để ngu ngơ ở tựa hồ căn bản không có nghĩ đến chính mình vị hôn phu này bây giờ tựa hồ thoát thai hoàn cốt, lại có thể có loại này kỳ diệu phương pháp. Liền Liêu Thu Yến lúc trước nghe Đỗ Nhi nói ra phương pháp kia lúc cũng không nhịn được vô cùng kinh ngạc, thậm chí liền chính Lâm Tinh Vân lúc trước lĩnh hội loại này pháp môn về sau cũng là bị sâu sắc kinh hãi, bởi vì loại này pháp môn không riêng gì có thể để hắn bệnh mộng cảnh, đến lúc đó hắn vị này hồi mộng tiên linh còn có thể đối Liễu Mộng Nhi có cái khác diệu dụng. Hắn lúc ấy càng là lĩnh hội hồi mộng đế kinh, càng là sâu sắc cảm nhận được hồi mộng tiên thể khủng bố. Này danh xưng tiên vực thần bí nhất thể chất, tại tiên vực thập đại thể chất bên trong một mực xếp ở vị trí thứ ba, gần với hỗn độn thể cùng tiên thiên thánh thể đã phôi. Thế nhưng tiên vực bên trong từ xưa đều có truyền ngôn, hồi mộng tiên thể trưởng thành hạn mức cao nhất, kỳ thật có thể không kém chút nào hỗn độn thể. Hắn cũng thường xuyên nghi hoặc, loại này cấp cao nhất thể chất, lúc trước lần thứ nhất xem xét lúc lại là màu vàng đẳng cấp, mà không phải màu đỏ đẳng cấp. Về sau hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, có lẽ là vì gặp người không quen. Chương 198, ba người cùng nhau tiến vào mộng cảnh. Chương 198, ba người cùng nhau tiến vào mộng cảnh, nhưng bây giờ chạy tới một bước này, Liêu Thu Yên cùng Liễu Mộng Nhi cũng đều đối Lâm Tinh Vân hoàn toàn tín nhiệm. Liễu Mộng Nhi sau khi lấy lại tinh thần, liền nhẹ gật đầu, dắt Lâm Tinh Vân hai tay. "Tinh Vân, vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi." "Ân." "Mộng Nhi, vậy ngươi chiếu ta phân phó, làm tất cả đại công cáo thành." Lâm Tinh Vân quanh thân đã đồng dạng quanh quẩn bên trên tầng tầng sặc sỡ sắc thái mộng ảo quang huy. Hắn thở phào một hơi, nhẹ nhàng dắt Liễu Mộng Nhi, đồng loạt đi tới cái kia quản hồi mộng tiên môn phía trước. "Tinh Vân, đến lúc đó, ta mỗi một đời đều sẽ mất đi ký ức. Ngươi nhất định, nhất định muốn." Liễu Mộng Nhi mặt lộ thần sắc lo lắng, tựa hồ vẫn là đối kinh lịch mộng cảnh có chút chần chờ. "Mộng Nhi, ngươi yên tâm đi, không quản cái kia một đời, không quản ngươi có nhớ hay không, ta đều sẽ bồi ngươi cùng nhau vượt qua." Lâm Tinh Vân vuốt ve khuôn mặt của nàng, lại lần nữa cam kết. "Tinh Vân." Liễu Mộng Nhi nhẹ giọng thì thầm, hai hàng thanh lệ đã là trượt xuống gò má. Sau một khắc, nàng đỗng nhiên gom lại khuôn mặt. Lâm Tinh Vân cũng thần giao cách cảm, phối hợp với cùng nàng đôi môi kề nhau. Liêu Thu Yên ở một bên nhìn xem hai người thân mật, mặc dù tâm trạng có chút phức tạp, nhưng vẫn là đầy mặt vui mừng mỉm cười. Đồng thời trong lòng nàng cũng càng kiên định, lần này nhập mộng chuyến đi, nhất định muốn giúp chính mình Đỗ Nhi có tình nhân cuối cùng thành thân thuộc. Bởi vì Lâm Tinh Vân, mặc dù bây giờ đã thành tiểu hồi mộng tiên linh, nhưng hắn dù sao năng lực có hạn, thậm chí cho dù hắn là một vị thánh nhân cảnh cường giả, đều rất khó bệnh, diễn hóa ra đầy đủ phức tạp, rộng lớn, chân thật mộng cảnh. Vạn hạnh vị Tiêm Mộng Thiên Đế, cũng là một đời đỉnh phong nhân kiệt, thiên phú tài hoa che đậy thiên vực. Hồi mộng đế kinh bên trong, cũng sớm có tương ứng phương pháp. Bây giờ Lâm Tinh Vân thành tựu hồi mộng tiên linh, lại mượn nhờ hiện thế bên trong, ba người ở giữa liên kết cùng trận pháp. Tại Lâm Tinh Vân khống chế bên dưới, nàng đem có thể đi cùng đối phương, cùng nhau nhập mộng. Đến lúc đó lấy nàng vị này đại đế thông thiên năng lực, giúp Lâm Tinh Vân bệnh mộng cảnh, tự nhiên sẽ dễ dàng hơn nhiều. Hơn nữa nàng thân là đại đế cảnh cường giả, nhập mộng về sau, cũng không thể lại mất trí nhớ. Nhưng bởi vì tín nhiệm chính mình Đỗ Nhi ngoan, nàng sẽ đem bệnh mộng cảnh năng lực đầy đủ giao cho Lâm Tinh Vân để phát huy. Một hồi lâu về sau, Lâm Tinh Vân cùng Liễu Mộng Nhi rốt cục là lưu luyến không bỏ tách ra. "Đi thôi, Mộng Nhi." "Ân." Hai người sâu sắc ngóng nhìn lẫn nhau, trong mắt tình ý đã nồng đậm đến cực điểm. "Nhưng bây giờ thời gian không chờ ta." Lâm Tinh Vân liền hướng chính mình sư tôn đưa ra một cái tay khác. "Sư tôn, làm phiền ngài hao tâm tổn trí." "Tinh Vân, hà tất khách khí. Đây cũng là sư tôn thuộc bổn phận nên chuyện. Đến lúc đó ngươi cứ việc bệnh mộng cảnh, sư tôn sẽ dốc toàn lực phối hợp ngươi." Liêu Thu Yên cũng trịnh trọng cam kết, lập tức một cách tự nhiên dắt lên Đỗ Nhi tay. "Ân, đa tạ sư tôn." Lâm Tinh Vân nói cảm ơn một tiếng, thần sắc đã là đã tính trước. Hắn chuẩn bị hơn 7 năm thời gian, bây giờ hắn thực lực, căn cơ đã tuyệt đối đầy đủ chống đỡ hắn đi đến 10 thế mộng cảnh. Hơn nữa hắn chuyển sinh tiên vực phía trước, có thể là cái nào đó tiểu tinh cầu bên trên người a. Một thế này, hắn mặc dù chỉ sống hơn 20 năm, nhưng cũng kinh lịch rất nhiều. Thậm chí tăng thêm lúc ấy chém giết Đường Ngọc, được đến đại đế duyệt lịch ca mệnh số. Mặc dù trong đó kinh nghiệm tu luyện yếu nhược, không có gì giá trị tham khảo. Thế nhưng một vị đại đế toàn bộ lịch duyệt, ký ức, tăng thêm hắn những cái kia từng trải qua thiên địa kỳ cảnh, các phương các giới sinh lão bệnh tử, yêu hận tình kỷ, cũng đều có thể vào lúc này phát huy hiệu lực và tác dụng, giúp hắn bệnh mộng cảnh thế giới. Đồng thời vì cứu vãn Liêu Mộng Nhi, hắn đã chủ tính hơn 7 năm thời gian. Đối với đến lúc đó nên bệnh như thế nào mộng cảnh, hắn đều sớm đã nhớ kỹ trong lòng. Hơn nữa hắn bây giờ tu vi mới vừa đạt tới thần hỏa cảnh viên mãn không lâu. Ngoại giới hiện thế bên trong, thiên cơ trấn ma tháp còn tại trong cơ thể hắn, một khắc càng không ngừng tầm bổ hắn tất cả. Trong cơ thể hắn hỗn độn thanh liên hỏa cũng còn tại suốt ngày đêm, cùng hắn bản mệnh thần hỏa dung hợp. Loại này quá trình dung hợp cũng sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác, duy trì liên tục không ngừng mà luyện thành hắn thân, thần hồn, linh lực tăng cơ. Hắn tin tưởng, làm chính mình kinh lịch mộng cảnh trở về, tất nhiên đã đem hỗn độn thanh liên hỏa triệt để dung hợp hoàn thành. Đến lúc đó hắn cái kia một thân căn cơ tuyệt đối đầy đủ đạt tới thần hỏa cảnh nhất cực hạn. Mà lúc này mọi việc sẵn sàng, ba người sóng vai cùng nhau, lại không do dự. Sau một khắc, liền đồng loạt bước vào đạo kia mộng ảo cánh cửa bên trong. Nhắc nhở, tiếp xuống mộng cảnh là thứ chương 223, tương đối nhìn cậu bị, có rất nhiều người khoa trương, cũng có rất nhiều người thúc giục tranh thủ thời gian qua khóc thút thít GAQ nội dung chủ yếu là cùng Liễu Mộng Nhi ân ân ái ái song tu, thuận tiện công lược sư tôn. Đoàn người có thể nhìn một chút đệ nhất ngộng, cảm thấy có thể tiếp thu liền nhẹ nhõm vui sướng xem tiếp đi, không thể tiếp thu liền nhảy đến 224 trường, cơ bản không ảnh hưởng kịch bản tóm lại. Đừng đánh giá kém a mọi người trong nhà, tác giả cun nhóc đáng thương thuần trái tim pha lê nha cờ ác cờ chương 199, đệ nhất ngộng, Cửu Long Lạc Quan. Chương 199, đệ nhất ngộng, Cửu Long Lạc Quan. Lam Tinh, Long Quốc. Một tòa ven biển trong thành thị, một chiếc hồng nhạt đồ trang mười bạch lái vào vòng thành quốc lộ. Lái xe là một vị thanh xuân mỹ lệ thiếu nữ. Nàng quần áo thời thượng, dáng người đường cong hiểu điệu, tướng mạo đẹp đến nỗi không thua bất luận cái gì đang hồng nữ tinh, đang ngân nga khúc hát nhỏ, tựa hồ tâm tình thật tốt. Tay hoa vê hồng trần giống như nước ba thước hồng. Nhưng mà nàng mở ra lái xe, đột nhiên phát giác cái gì không đúng. Chỉ thấy từ khi vào tòa thành thị này về sau, trên đường mở các loại ô tô, xe đánh dấu rõ ràng đều là tam xoa tinh cùng hình tròn huy chương. Hả? Thật là kỳ quái. Tinh Vân ngươi nhìn, cái này thành phố, làm sao tất cả đều là mẹ xe ta? Liễu Mộng Nhi tò mò hỏi. Tay lái phụ bên trên, một cái quần áo hưu nhàn thanh tú thiếu niên, chuyện đương nhiên cười đã nói. Có thể nơi này đi ra cái nào đó danh nhân, rất thích mẹ xe đi. Không sao, mấy bạch cũng coi như bệnh, chúng ta cũng coi như nhập ra tùy tụ. Lâm Tinh Vân cười đùa đáp. Điện thoại lại bỗng nhiên văng lên, hắn tiện tay nghe. Uy, mẹ, ơn đúng, chúng ta đến thành phố Quan Hải. Tốt tốt tốt, sẽ chú ý an toàn, đừng lo lắng nhiều. Chúng ta chẳng phải tham gia cái đồng học tụ hội sao, có thể xảy ra chuyện gì đâu. Nha. Vậy ta lại nói với Mộng Nhi nói. Không bao lâu, Lâm Tinh Vân cúp điện thoại. Một mặt dở khóc dở cười, nói với Liêu Mộng Nhi. Mộng Nhi, mẹ ta nói, nhà các ngươi của hồi môn cho quá nhiều. Nhà ta nếu là không cho lễ hỏi, thực tế vô lý. Nàng nói vẫn là nghĩ chiếu nhà các ngươi của hồi môn mấy, lễ hỏi cho cái 888 vạn, còn có. Lâm Tinh Vân còn chưa nói xong. Liễu Mộng Nhi một chút liền mân mê miệng nhỏ, lão đại mất hứng nổi nóng lên. Tinh Vân, ta nói bao nhiêu lần, không muốn lễ hỏi, không muốn lễ hỏi. Liễu A Di một người đem ngươi mang lớn, khó khăn biết bao a. Hơn nữa những năm này, Liễu A Di đối ta tựa như thân nữ nhi. Ngươi bảo ta làm sao nhẫn tâm, để nàng ra cái gì lễ hỏi đâu. Liễu Mộng Nhi tức giận nói xong, trong mắt lại đều là đồng tình cùng thương tiếc, bởi vì theo nàng biết, Lâm Tinh Vân phụ thân, tại Lâm Tinh Vân sinh ra phía trước, liền ly kỳ mất tích, chỉ để lại Lâm Tinh Vân cùng mẫu thân hắn, những năm gần đây sống nương tựa lẫn nhau. May mắn Lâm Tinh Vân mẫu thân Liễu Phượng Nghi, gia cảnh vô cùng tốt, sự nghiệp có thành tựu, là bản xứ một nhà xí nghiệp lớn tổng tài, thuộc về điển hình nữ công nhân. Cho nên mặc dù là cô nhi quả mẫu sinh hoạt điều kiện vẫn còn là phi thường giàu có, mà Liễu Mộng Nhi phụ mẫu cũng là bản xứ phú thương, danh nghĩa sản nghiệp rất nhiều, gia cảnh tương đối giàu có. Có thể là Mộng Nhi, nhà ngươi cho như vậy nhiều của hồi môn, nhà ta một điểm lễ hỏi không ra. Cái này có thể hay không để người khác cảm thấy ta nhưng thật ra là con rể tới nhà? Lâm Tinh Vân sắc mặt cổ quái hỏi. Không nghĩ tới chính mình trong bất chi bất giác, thế mà còn có thể thành một vị người ở rể. Ai nha thật ốc. Ngươi không nói ta không nói, ai sẽ biết. Hai nhà chúng ta người nhận thức bao lâu? Còn làm trò này. Chẳng lẽ muốn học những cái kia thổ người giàu có, nhà giàu mới nổi. Đem cái gì lễ hỏi, của hồi môn, đồ trang sức toàn bộ đều bày ra đến, để các bằng hữu thân thích nhìn à. Tục khí chết. Ta mới không muốn như thế đây. Liễu Mộng Nhi vứt miệng nhỏ, tựa hồ còn tại phát cáu. Lập tức suy nghĩ một chút, liền nói với Lâm Tinh Vân. Của hồi môn 888 vạn, cái này không có gì nói. Người không thích lái xe, của hồi môn mấy chiếc xe liền về ta, cái kia mấy bộ phòng ở về ngươi. Còn có cái kia mười mấy cái lớn điếu tràng. Ngươi thích câu cá, ta lại không thích câu, ngươi không thu người nào thu. Đến mức những cái kia công ty cổ phần, về sau hai nhà chúng ta chính là một nhà. Trên phương diện làm ăn chuyện, Liêu A Di so với chúng ta hiểu, càng không cần thiết chối từ a. Cứ như vậy quyết định, Liêu A Di bên kia ta đi nói, nàng khẳng định nghe ta, tóm lại đừng nhắc lại nữa cái gì lễ hỏi.
Thật là, còn có hơn một tháng liền muốn kết hôn. Ngươi bây giờ còn nói những này sát phong cảnh lời nói, tức chết ta rồi. Liễu Mộng Nhi có chút oán trách nói xong, không nhịn được đưa tay, bóp Lâm Tinh Vân bắp đuổi một chút. Lâm Tinh Vân chỉ cảm thấy có chút im lặng. Rõ ràng là Liễu Phượng Nghi đề nghị, kết quả chịu bóp nhưng là chính mình. Bất quá hắn cũng không để ý, cười đùa nhìn hướng Liễu Mộng Nhi. Ai? Tốt ta, nghe ngươi. Bảo, đừng nóng giận, ta cho ngươi kể chuyện cười đi. Hừ. Nhanh nói. Không buồn cười không để ý tới ngươi. Liễu Mộng Nhi hừ hừ, không kiên nhẫn thúc giục nói. Lâm Tinh Vân háng giọng một cái, liền bắt đầu đường đường chính chính giải thích. Là như vậy. Ngươi cũng biết, ta thích câu cá nha. Vào tuần lễ trước ta đi nhà ngươi điều trảng, liền câu được đời ta câu được, một cái lớn nhất cá. Ngươi đoán là một đầu cái gì cá? Ân. Cái gì cá? Liễu Mộng Nhi một mặt mê hoặc mà hỏi thăm. Bởi vì nàng trong ấn tượng, vào tuần lễ trước, đối phương hình như đồng thời không có câu về nhà cái gì cá lớn á. Lâm Tinh Vân lại nghĩ kỹ nghiêm mặt bảng, cười ha hả tuyên bố. Là yêu ngươi đến chết cũng không đổi phốc. Liễu Mộng Nhi sững sờ một chút, vẫn là nhịn không được cười. Trên mặt nàng có chút phím hồng, xấu hổ thích đập Lâm Tinh Vân mấy lần. Ngươi, thổ không thổ a ngươi. Được rồi, ngươi ngủ một lát a, đừng quấy nhiễu ta lái xe. Liễu Mộng Nhi lúc này mới sắc mặt dễ nhìn rất nhiều, tiếp tục chuyên tâm lái xe. Lâm Tinh Vân thấy thế, liền đem chỗ ngồi điều về sau, yên tâm nhắm mắt nghỉ ngơi. Trong lòng không khỏi nhớ lại, chính mình đi tới cái này một đời mộng cảnh về sau từng ly từng tí. Một thế này, hắn cùng Liễu Mộng Nhi sinh ở Lam Tinh. Từ nhỏ đến lớn, hai người vẫn luôn là bạn cùng lớp. Người hai nhà cũng vẫn luôn là hàng xóm, đồng thời quan hệ hòa hợp. Mà liên tại 7 năm trước, hai người đều qua 18 tuổi về sau. Đó là chói chang ngày mùa hè thời tiết, ve kêu từng trận. Tại thi đại học kết thúc ngày thứ 3, Liễu Phượng Nghi hiện đại trang chương 200, Tam Sinh Tam Thế Hiên Viên Tiên Kiếm Kỳ Đàm Ngạn Dương truyền chương 200, Tam Sinh Tam Thế Hiên Viên Tiên Kiếm Kỳ Đàm Ngạn Dương truyền Liễu Mộng Nhi phụ mẫu, đương nhiên muốn đi nước ngoài nói nghiệp vụ, kỳ hạn hơn 1 tháng. Thời gian khá dài như vậy, cũng không kịp cho hải tử làm hộ chiếu. Hai phu thê hơi vừa thương lượng, liền quyết định đem Liễu Mộng Nhi giao phó cho chính mình hàng xóm bạn tốt Liễu Phượng Nghi, để Liễu Mộng Nhi đi nhà nàng ở tạm một trận. Hai nhà làm 18 năm hàng xóm, từ nhà lầu đổi đến khu biệt thự, nhưng vẫn luôn 10 phần trùng hợp, ở đến phi thường gần. Hơn nữa quan hệ hòa hợp, lui tới mật thiết. Thậm chí song phương đối với kết thành con cái thân gia chuyện này, cũng đều sớm có tâm lý chuẩn bị. Mà Liễu Mộng Nhi biết được phụ mẫu cái này an bài lúc, mặc dù lúc này liền đồng ý xuống, nhưng chờ phụ mẫu rời nhà về sau, nàng nhưng là chỉ hoãn không ra khỏi cửa. Bởi vì vừa nghĩ tới, chính mình muốn đi Liễu A Di trong nhà, cùng Lâm Tinh Vân cùng ở một phòng, sớm chiều tương đối hơn 1 tháng. Mặc dù 18 năm ở chung xuống, hai người đã sớm thuộc như cháu. Bộ tình báo vẫn là xấu hổ gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, tại nhà mình trên ghế sofa lăn qua lăn lại. Đủ kiểu rơi vào đường cùng, nàng đành phải tiếp tục ở gia đình rạp chiếu phim bên trong nhìn kịch. Nghĩ đến có thể kéo một hồi là một hồi. Mà cái kia hình chiếu màn sân khấu bên trên phát ra, chính là trước mắt bạo hỏa kỳ nghỉ hè tiên hiệp đại kịch. Tam Sinh Tam Thế Hiên Viên Tiên Kiếm Kỳ Đàm Thiên Cốt Truyện. Liễu Mộng Nhi đang say sưa ngon lành xem kịch. Điện thoại lại bỗng nhiên vang lên. Nàng cầm lấy xem xét, là Lâm Tinh Vân cho nàng phát thông tin. "Dừng, bảo, làm sao còn không qua đây nha dừng, ta mua một đầu rất gợi cảm quần mới, tới bồi ta bơi lội a Liễu, huyết. Ngươi đừng làm người ta buồn nôn." Nôn mửa dừng, không nghĩ bơi lội. Vậy thì tới đây nhìn con mèo biểu diễn á rừng, nhà ta con mèo vừa vận học được lộn ngược ra sau, lật đến khá tốt đâu Liễu, ngươi lừa gạt quỷ đâu. Giận. Liễu, một con mèo làm sao lại lộn ngược ra sau? Liễu Mộng Nhi một bên hồi phục, khuôn mặt nhỏ lại càng ngày càng đỏ đồng. Dù sao nàng cũng người lớn như thế, không phải cái gì cũng đều không hiểu. Lâm Tinh Vân để nàng đi trong nhà, nhìn mèo con lộn ngược ra sau. Cái này đều không phải ám hiệu, là tinh khiết chỉ rõ a. Lâm Tinh Vân đối nàng tâm tư gì, qua nhiều năm như vậy, nàng vô cùng rõ ràng. Nàng đối Lâm Tinh Vân cũng là chỉ kém một tầng giấy cửa sổ, mà lúc này nàng càng là tưởng tượng chính mình đi đến Lâm Tinh Vân trong nhà phía sau tình cảnh, càng là đáy lòng rung động, xấu hổ không được, đành phải đem điện thoại ném qua một bên, không tiếp tục để ý, tiếp tục không yên lòng nhìn xem Tam Sinh Tam Thế Hiên Viên Tiên Kiếm Kỳ Đàm Thiên Cốt Truyện. Liễu Mộng Nhi nhìn một chút, cũng không nhịn được bị trong đó kịch bản hấp dẫn. Mãi đến nàng ở gia đình rạp chiếu phim bên trong nhìn kịch, nhìn thấy 5 giờ nữa, ăn đồ ăn vặt đột bụng, đều vẫn là e lệ không thôi, trì hoãn không động thân, vẫn là Liễu Phượng Nghi gọi điện thoại cho nàng, gọi nàng đi qua ăn cơm, nàng mới không thể không đứng dậy thu thập chút y phục cùng đồ rửa mặt, ra ngoài đi vài bước, liền đến Liễu Phượng Nghi trong nhà. Trên bàn ăn, Liễu Phượng Nghi một bên ân cần cho nàng chia thức ăn, một bên cười híp mắt căn dặn: "Mộng Nhi, ngươi liền đem chỗ này làm nhà mình, nghĩ ở bao lâu ở bao lâu. A Di công ty còn có việc, chờ một lúc phải đi ra ngoài một chuyến. Ngươi cùng Tinh Vân sớm một chút ngủ, sớm một chút nghỉ ngơi, không cần chờ A Di trở về." Liễu Mộng Nhi nhìn xem Liễu A Di cái kia tha thiết chờ đợi ánh mắt, lại xem xét Lâm Tinh Vân đang tiện hề hề hướng nàng liếc mắt đưa tình, nàng đành phải nhẹ nhàng lên tiếng, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, tiếp tục vùi đầu tích cực ăn cơm. Ăn xong cơm tối, Liễu Phượng Nghi liền động tác nhanh chóng ra cửa. Buổi tối 8 giờ, Liễu Mộng Nhi mới vừa tắm xong, làm khô tóc, liền đi tới Lâm Tinh Vân trong nhà rạp chiếu phim phòng, cùng hắn cùng nhau tiếp tục đuổi nhìn Tam Sinh Tam Thế Hiên Viên Tiên Kiếm Kỳ Đàm Thiên Cốt Truyện. Chỉ thấy Lâm Tinh Vân cũng mới vừa tắm xong, một thân mùi thơm ngát hơi nước. Hắn ngồi ở trên ghế sofa, trong ngực còn ôm một cái tiểu hắc miêu, đang tại trên người nó, thỏa thích nào nặn đến xoa đi. Lâm Tinh Vân thấy nàng tắm xong đi ra, liền mỉm cười hướng nàng vẫy vẫy tay.
Liễu Mộng Nhi gương mặt xinh đẹp ửng hồng, có chút do dự, nhưng vẫn là chậm chậm ngồi dựa vào Lâm Tinh Vân bên cạnh. Hai người một bên ăn đồ ăn vặt, uống nước Coca, một bên nhìn kịch. Chỉ thấy hình chiếu màn sân khấu bên trên, kịch bản chính là đặc sắc lúc. Một cái tuổi trẻ tiểu tử đang ôm một cái thiếu nữ áo lam, xít sao ôm nhau, kể ra nỗi lòng. Liễu Mộng Nhi không khỏi nhìn đến liễu lưỡi nổ nước bọt. Cái này kịch bản quá không hợp thói thường đi, đây chính là hắn đời trước hoàng muội a. Hiện tại biên kịch cũng quá biến thái. Mộng Nhi, cái này đều đầu thai mấy trăm năm, người đều không đồng dạng, đã sớm không có cái gì liên hệ máu mủ. Ta cảm thấy rất tốt ta, ta là một mực hỗ trợ cảnh quỷ cùng một chỗ. Cảnh Tuyết CP mới là vương đạo tốt sao? Thử, không để ý tới ngươi. Không phải, tất nhiên hai cái này nhân vật nữ đều nhận người thích, vì sao cần phải bứt bỏ một cái đâu? Ai, xem ra Mộng Nhi ngươi còn không biết. Đoạn này kịch bản tại cải biên nguyên tắc bên trong, trên thực tế là có thể đạt tới hoàn mỹ kết quả. Lâm Tinh Vân cười ha hả nói xong, tâm niệm vừa động, chỉ thấy cái kia phim truyền hình kịch bản tiếp tục phát triển. Nửa giờ sau, chỉ thấy trẻ tuổi tiểu tử đang đối mặt lựa chọn trước mắt. Hắn thân là phim truyền hình nhân vật chính, đang muốn đánh bại tà ác trùm phản diện. Nhưng muốn đánh bại nhân vật phản diện, liền cần hiến tế hắn hai vị hồng nhan chi kỷ trong đó một cái, từ đó thu hoạch được lực lượng mạnh nhất. Đang tại khó khăn lựa chọn hắn, đột nhiên liền cảm nhận được một cỗ lực lượng thần bí gia trì bản thân. Hắn tâm linh phúc trí, lúc này hướng về trời xanh, liên tục quỳ lạy khấu tạ. Cuối cùng, hắn không có hiến tế hai vị hồng nhan, mà là bằng vào lực lượng thần bí, một mình chiến bại tà ác trùm phản diện. Cứu vớt thế giới về sau, hắn liền lựa chọn trở lại nhà mình mở nhỏ trong tiệm cầm đồ, làm một cái người bình thường. Một vị thiếu nữ áo đỏ cùng một vị thiếu nữ áo lam liền đồng loạt tại nhỏ trong tiệm cầm đồ cho hắn làm giúp đỡ. Ba người đàn cầm và đàn sắt hài hòa, đem hiệu cầm đồ sinh ý xử lý ngay ngắn rõ ràng. Đến ban đêm, thiếu nữ áo đỏ kia chính đối tiểu tử quyền đấm cước đá, thiếu nữ áo lam nhưng là không muốn xa rời kéo tiểu tử cánh tay. Ba người không biết xấu hổ không biết thẹn, đồng loạt đi vào trong phòng ngủ. Kịch bản hình ảnh cũng đến đây là kết thúc. Tiếp xuống chính là khúc cuối phim cùng TV quảng cáo. Cái này kịch bản thực sự là Liễu Mộng Nhi đều cho nhìn bối rối, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào đánh giá. Hả? Bộ tình báo đống nhiên kinh ngạc duyên dáng gọi to, nhưng là Lâm Tinh Vân đem nàng nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, bảo phim truyền hình nhìn xong chúng ta cũng nên nghỉ ngơi, muốn ngủ sớm dậy sớm nha. Lâm Tinh Vân cười đùa nói, tại khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bên trên nhẹ mồ mồ. Bây giờ hai người đều mặc rất ít, Liễu Mộng Nhi hạ thân chỉ có một đầu ngắn ngủi quần ngủ, hiện lộ ra một đôi thon dài đùi ngọc, mảng lớn trắng non da thịt, trên thân cũng chỉ có một kiện ngắn tay áo ngủ, bị nàng sung mãn dáng người đẩy lên phình lên nở ra. Bởi vì là mới vừa tắm xong không lâu nguyên nhân, Liễu Mộng Nhi bên trong còn không có xuyên. Lâm Tinh Vân chỉ là hơi cúi đầu, liền có thể thấy được không có chút nào che giấu trắng non núi tuyết phong quang. Chương 201, một ngày ba bữa, gạo sống luộc thành bát cháo, 1, chương 201, một ngày ba bữa, gạo sống luộc thành bát cháo, 1, vào giờ phút này, hắn đã là không cách nào kiềm chế. Chờ 18 năm, một đời trước tiếc nuối, lúc này cuối cùng có thể hơi chút đền bù. Hắn trực tiếp ôm chặt Liễu Mộng Nhi, tại nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn các nơi nhẹ mổ. Ngươi, đừng như vậy. Tinh Vân, ngươi đừng như thế, vội vã như vậy. Liễu Mộng Nhi đã là toàn thân nóng lên, run rẩy nhẹ nhàng khước từ Lâm Tinh Vân. Mặc dù nàng vừa bận khi tắm, đã có chút chuẩn bị tâm lý, biết chính mình lần này sống nhờ ở chỗ này, sợ rằng sẽ rất khó thoát khỏi Lâm Tinh Vân ma chảo. Mặc dù nàng cũng đã sớm mong đợi cái ngày này, nhưng nước đã đến chân, nàng vẫn là khẩn trương và phần. Mà Lâm Tinh Vân thấy nàng khẩn trương đến toàn thân phát run, lời nói đều nói không lưu loát, vì thư giãn nàng cảm xúc. Lâm Tinh Vân một bên ôm nàng thân mật, một bên vô bên cạnh Tiểu Hắc Miêu. Giao giao, đến, lật một cái. Lâm Tinh Vân ra lệnh một tiếng. Cái kia tên là Giao Giao nhỏ mèo cái, lập tức hướng về sau đứng lên, liền bắt đầu tại chỗ biểu diễn lộn ngược ra sau, mà lại là lật một cái tiếp một cái, một cái tiếp một cái. Động tác trôi chảy đến cực điểm. Cái này, đây là Giao Giao nó. Nó thật có thể lộn ngược ra sau. Liễu Mộng Nhi nhìn xem cái này không thể tưởng tượng một màn, trong lúc nhất thời cũng không khỏi quên đi e lệ, kinh ngạc đến trợn mắt há hốc mồm. Nàng còn tưởng rằng phía trước là Lâm Tinh Vân muốn lừa gạt chính mình tới, tìm cái vụng về mượn cớ. Tuyệt đối không ngờ tới, cái này nhỏ mèo cái, nó thật đúng là có thể lộn ngược ra sau. Mà xuống một khắc, cái kia mèo con không riêng gì ở phía sau lộn mèo, thế mà song trảo chống đất, bắt đầu biểu diễn lên Thomas lớn lượn vòng. Cái này sao có thể? Liễu Mộng Nhi gấp đôi kinh ngạc đến nuối rộng ra miệng nhỏ. Sau một lát, Giao Giao dừng động tác lại, thở phì phò lau mồ hôi. Nó tựa hồ rất có linh tính, nằm nghiêng ở một bên lau mồ hôi. Nhìn xem đã nằm trên ghế sofa bắt đầu lột y phục hai vị chủ nhân, nó biết chính mình hẳn là không cần lại lộn ngược ra sau. Đã cắt giảm một vạn chữ ngày thứ nhì sáng sớm, Lâm Tinh Vân đang ôm Liễu Mộng Nhi ở nơi đó ôm hôn hôn. Đông nhiên liền nhận đến Liêu Phượng Nghi hẹ chặt thông tin, nói là nàng cũng muốn xuất ngoại khảo sát một chuyến, mùa hè này cũng sẽ không trở về, để hắn chiếu cố thật tốt chính mình cùng Liễu Mộng Nhi. Lâm Tinh Vân tự nhiên nghe lời, toàn bộ nghỉ hè liền bắt đầu trong phòng ngủ, phòng ngăn bên trong phòng tắm, trong bể bơi, trên ban công, trong phòng khách, mọi phương diện chiếu cố tốt chính mình cùng Liễu Mộng Nhi. Hắn lấy ra mới trình độ, thông qua mới cử động, tạo thành mới đột phá. Đồng thời coi trọng phương pháp mới, thấy rõ mới hình thức, lý chuẩn mới yêu cầu. Tại mới chờ mong, mới quan hệ có thể dùng được hảo mới bản lĩnh, hiện ra làn gió mới tướng mạo, đi ra độ cao mới, bồi dưỡng tân sự vận, thu hoạch được mới thành quả. Hắn nhận thức được trong đó tầm quan trọng, gấp gáp tính, thời đại tính. lấy chủ động tính, tính tự giác, phía trước xem tính, nắm chắc toàn cục tính, kiên trì thực tiễn tính, coi trọng chiến lược tính, giữ gìn trường kỳ tính. Đồng thời đầy đủ cân nhắc đến tính chất phức tạp cùng gian khổ tính, vì vậy điều động tính tích cực, phát huy sáng tạo tính, có kế hoạch tính, nhạy cảm tính đến hoàn thành cái này nhiệm vụ. Đồng thời hắn cũng không có lãng quên quy phạm hóa, trình tự hóa, khoa học hóa, kiến thức hóa, chuyên nghiệp hóa. Hắn tìm đúng sự tình điểm xuất phát, điểm bảo, điểm dừng chân. Chú ý đến nhãn điểm, cường điệu điểm, điểm dùng lực, kết hợp điểm, điểm mấu chốt. Hắn đặt chân trước mắt, quan sát lâu dài. Hắn bắt lấy kỳ ngộ, ứng đối khiêu chiến. Hắn nổi bật trọng điểm, phân bước thực hiện. Hắn toàn diện đẩy tới, chủ tính trung thực hiện. Hắn nghiêm ngặt quy phạm, hung ác bổ xuống thực, tích cực tranh thủ, thâm nhập mở rộng, đôi bên cùng có lợi, làm ưu làm mảnh, không ngừng tăng cường, duy trì liên tục chuyển biến tốt đẹp, củng cố gia tăng, ngày càng hoàn thiện. Cuối cùng, một cái nghỉ hè đi qua, hai người cũng từ gạo sống luộc thành bát cháo. Mà nghỉ hè đi qua một ngày trước, Liễu Ngọc Nhi phụ mẫu cùng Liễu Phượng Nghi rốt cục là trở về nhà. Một ngày này chạm vào tối, Liễu Ngọc Nhi hay là không muốn về nhà, liền tại Lâm Tinh Vân nhà trong phòng khách ôm hắn, một bên anh em, một bên tiếp tục quan sát Tam Sinh Tam Thế Hiên Viên Tiên Kiếm Kỳ Đàm Thiên Cốt truyện đại kết cục. Leng keng. Đột nhiên, tiếng chuông cửa vang lên, Lâm Tinh Vân đứng dậy đi mở cửa. Lại thấy được Liễu Ngọc Nhi phụ thân Liễu Tấn Nguyên đang xách theo bao lớn bao nhỏ, đầy mặt tươi cười đứng ở cửa. Vừa thấy được Lâm Tinh Vân, hắn liền cúi đầu khom lưng bái một cái, trên mặt cười đến nếp nhăn đều một dãy một dãy. "Ôi, là Liễu thúc thúc a. Đã lâu không gặp, mời đến đi. Tới thì tới thôi, còn mua nhiều đồ như vậy làm gì, quá khách khí vậy." Lâm Tinh Vân cười cười, nhìn từ trên xuống dưới đối phương. Liễu Tấn Nguyên nhưng là cười rạng rỡ, cầm trên tay bao lớn bao nhỏ lung lay, vô cùng nhiệt tình nói: có lẽ đã sớm nên tới bái phòng một chút con rể. Ai nhà ta lớn tuổi, cũng không biết người tuổi trẻ bây giờ thích chút cái gì. Liên tùy tiện mua chút cạt màn hình, máy bay không người lái, máy ảnh DSLR, đồng hồ, giảm 30 xếp màn hình điện thoại, GS5 cái gì, đừng ghét bỏ nha." Lúc này Liễu Mộng Nhi cũng mặc quần áo tử tế bu lại, đi đến Liễu Tấn Nguyên bên cạnh kêu gọi một tiếng: "Ba." Lập tức đối Lâm Tinh Vân cười đùa phân phó nói: "Tinh Vân, cha ta lần thứ nhất xách theo đồ vật tới cửa gặp nữ tế, có chút khẩn trương là khó tránh khỏi, chờ một lúc ngươi cũng đừng khó xử hắn a." "Ân, biết, trước tiến đến ngồi đi." Lâm Tinh Vân cười gật gật đầu, liền chào hỏi Liễu Tấn Nguyên vào nhà ngồi xuống. Ba người ngồi xuống về sau, Lâm Tinh Vân tặng hắn một cái, đối Liễu Mộng Nhi nói: "Mộng Nhi, đi tiếp điểm trái cây, ta cùng Liễu thúc thúc đơn độc hàn huyên một chút." "Được rồi." "Cái kia ba, ngươi thật tốt biểu hiện a." Liễu Mộng Nhi lên tiếng liền đi phòng bếp, lưu lại Liễu Tấn Nguyên bó tay bó chân ngồi ở nơi đó, không được lau mồ hôi, tựa hồ rất là khẩn trương. Sau một lúc lâu, hắn mới xoa xoa tay trưởng chê cười nói: "Cái kia, nữ tế a, ngươi cùng Mộng Nhi." Lâm Tinh Vân xua tay, đánh gửi hắn phát biểu: "Chờ một chút, Liễu thúc thúc, vừa bạn quên uốn nắng ngươi. Ta cùng Mộng Nhi còn chưa có kết hôn mà, hiện tại liền kêu nữ tế, không thích hợp a." Chương 201, một ngày ba bữa, gạo sống luộc thành bát cháo, 2, chương 201, một ngày ba bữa, gạo sống luộc thành bát cháo, 2, a đúng. Tiểu Lâm đâu, ngươi nhìn ngươi cùng nữ nhi của ta hôn sự, có phải là?" Liễu Tấn Nguyên vâng vâng dạ dạ xoa xoa tay, đầy mặt viết chờ đợi. Lâm Tinh Vân vẩy chân bắt chéo, lại lần nữa xua tay ngắt lời nói: "Ngươi nhìn, vừa đội. Ta sao mặc dù nhiều năm như vậy hàng xóm, nhưng ta luôn cảm thấy đối Liễu thúc thúc ngươi hiểu còn không quá đủ đâu, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền đáp ứng cùng nữ nhi của ngươi kết hôn đâu. Dạng này, ngươi lại kỹ càng tự giới thiệu mình một chút đi." "Tốt, tốt. Ta năm nay 48, chính mình mở công ty, nam thu vào không đến một cái mục tiêu nhỏ đi." "Ân, 48 tuổi, niên kỷ không nhỏ, là nên gả nữ nhi." "Cũng không phải sao. Cái này bất chính gấp gáp đó sao?" Liễu Tấn Nguyên vũ bắp đùi cấp bách nói. Lâm Tinh Vân nhẹ gật đầu bày tỏ hài lòng, tiếp tục đặt câu hỏi: "Trong nhà còn có người nào a? Ta cùng Ngọc Nhi sinh hài tử các ngươi có thể mang không? Xe, phòng ở chuẩn bị xong chưa? Của hồi môn định cho bao nhiêu a?" "Tiểu Lâm ngươi yên tâm, đều chuẩn bị xong." Liễu Tấn Nguyên vỗ lồng ngực, trực tiếp lại từ bên cạnh để đó lễ vật đắp bên trong lấy ra một cái tinh đóng gói hộp quà, đưa tới Lâm Tinh Vân trước mặt lời thể son sắt nói: "Đây là giấy tờ bất động sản, chìa khóa xe, đều chuẩn bị tốt, ngươi cùng Ngọc Nhi một người một phần. Trong tấm thẻ này có 888 vạn của hồi môn tiền, còn mời Tiểu Lâm vui vẻ nhận. Còn có ta công ty kia, chỉ cần ngươi mở miệng, ta có thể làm chủ, đem trên tay của ta một nửa cổ phần đưa cho ngươi." "Làm sao mới một nửa a?" Lâm Tinh Vân hơi nhíu mày, mặt lộ mấy phần không vui. Cái này để Liễu Tấn Nguyên khẩn trương đến run lập cập, đành phải cẩn thận từng ly từng tí vào đầu nói: Cái này sao?" "Bởi vì ta còn có cái đại nữ nhi, kêu Liễu Tâm luôn. Nàng xuất ngoại du học đi, cũng còn không có gả người đây, một nửa khác cổ phần là để dành cho nàng sau này lấy chồng dùng." Lâm Tinh Vân nghe, lúc này vung tay lên, vô cùng hào phóng nhận lời nói: "Hại, cái này còn không dễ làm sao? Ngươi nghe ta, của hồi môn tiền cho hai phần, cổ phần toàn bộ cho ta, những công chuyện khác ta đến xử lý. Từ giờ trở đi, chúng ta chính là người một nhà." "Thật sự?" "Cái kia Tiểu Lâm, ta..." Liễu Tấn Nguyên trừng lớn hai mắt, đầy mặt kinh hỉ, trực tiếp kích động đứng lên. Lâm Tinh Vân nhưng là nghiền ngẫm cười một tiếng, trên dưới liếc mắt hắn hai mắt nói: "Ân, còn kêu Tiểu Lâm a?" Đúng. "Nữ tế." "Ấy, ba." Song phương giao lưu vô cùng thông thuận, cấp tốc quyết định hôn sự, chỉ chờ Lâm Tinh Vân cùng Liễu Mộng Nhi sau khi tốt nghiệp đại học liền thành hôn. Theo cửa xe đóng lại âm thanh, Lâm Tinh Vân lắc đầu, không còn hồi ức những cái kia ngọt ngào chuyện cũ, mở cửa xuống xe. Liễu Mộng Nhi đã trống lên ô mặt trời, khoác lên cánh tay của hắn. Hai người sóng vai hướng khách sạn đi đến. Đồng học tụ hội địa điểm liền tại nhà này khách sạn Vân Đỉnh Tiên Đài bên trong. Hai người đến khách sạn bao xương phía sau, chỉ thấy các bạn học cũ đã đại bộ phận trình diện, đang đem rượu ngon hoàn, mỉm cười dưng dưng, cùng thảo luận thanh xuân. Mà nhìn thấy hai người bọn họ đến, bao gồm lớp trưởng ở bên trong rất nhiều đồng học, vẫn là nhiệt tình chào hỏi hai người ngồi xuống. Hai người lại đều chỉ là khách khí ứng phó. Liễu Mộng Nhi thậm chí toát ra mấy phần không kiên nhẫn, phảng phất có chút nóng nảy, muốn mau sớm ứng phó xong trận này tụ hội giống như. Thậm chí nếu như không phải Lâm Tinh Vân kiên trì một tới, nàng nhưng thật ra là đối cái này đồng học tụ hội không có gì hứng thú, bởi vì bọn họ hai người đại học lịch trình cùng những người khác không giống nhau lắm. Từ khi 7 năm trước mùa hè kia, làm nàng phụ mẫu từ nước ngoài trở về sau đó, phảng phất sớm có chuẩn bị tâm lý, Liễu Phượng Nghi càng là cực lực hỗ trợ tác hợp. Hai người cũng chuyện đương nhiên thi đỗ cùng một trường đại học. Liễu Phượng Nghi lập tức xuất thủ, tại chỗ kia đại học phụ cận mua căn biệt thự, xem như hai người trong lúc học đại học xảo huyệt tân ái. Từ cái này bắt đầu, hai người liền bắt đầu vượt qua không biết xấu hổ không biết thẹn thế giới hai người sinh hoạt. Đến mức những cái kia bạn học thời đại học, hai người đều không có gì tâm tư phản ứng. Hơn nữa hai người bọn họ bộ kia như hình với bóng, trong mật thêm dầu bộ dạng. Đi tại chỗ nào, liền đem thức ăn cho chó hất tới chỗ nào. Đại học bên trong người cho dù não không bình thường, cũng sẽ không đi uổng phí công phu đi trêu chọc hai người này. Cái gì cựu gia à, đánh mặt à, tình nghĩa à, khiêu khích à, trang ít à, những thứ đồ ngổn ngang này. Cùng hai người bọn họ hoàn toàn đều không dính dáng. Hai người mỗi ngày chính là đơn thuần lên lớp, lại đơn thuần bên trên sinh lý khóa. Nghỉ liền đồng loạt đi các nơi dạo chơi. Đi dạo hết thiên hạ các nơi tốt đẹp non sông. Thuận tiện một đường một ngày ba bữa. Dẫn đến 4 năm xuống, bọn hắn kỳ thật liền rất nhiều đồng học đều nhận không được đầy đủ. Thế nhưng không quan trọng, hai người liền ngồi ở trong góc ăn ăn uống uống. Những người khác ồn ào, khóc giống vui cười. Bọn hắn toàn bộ làm như không nhìn thấy. Mãi đến tụ hội sắp kết thúc lúc, lớp trưởng mượn tiểu hứng, phát động hoạt động, nói là mời mọi người ngày mai cùng nhau đi leo núi. Bởi vì tòa này ven biển thành thị phụ cận, có một tòa khó lường danh sơn. Tên kia núi lịch sử lâu đời, phong quang không tầm thường, nghe nói đã từng có đế vương tại bên trên phong điền. Một chút đồng học lúc này nô nước tấp nập hưởng. Lâm Tinh Vân đang chuyên tâm, An Liễu Ngọc Nhi đút tới tôm và rộn. Nghe thấy bọn hắn phát động leo núi hoạt động, nhưng là khẽ mỉm cười. Lập tức chơi tâm nổi lên, khẽ cắn cắn Liễu Ngọc Nhi đưa tới ngón tay. Xách, đừng ồn nào. Còn ở bên ngoài đây, phòng ta đều mở tốt, chờ một lúc lại náo. Liễu Ngọc Nhi đoán trách vô hắn, đỏ mặt nhỏ giọng nói. Ân, vậy ngươi ăn no chưa? Đã sớm no bụng a, không có nhìn ta cũng chưa ăn, cho ngươi lột tôm đó sao? Vậy còn chờ gì? Chúng ta đi trong phòng ăn cái khác. Lâm Tinh Vân góp đến bên thai nàng nhỏ giọng cười nói. Liễu Ngọc Nhi liền xấu hổ thích đập hắn hai quyền, lôi kéo hắn rất bình tĩnh rời đi bao xương. Đêm đó 12 điểm. Khách sạn Vân Đỉnh Tiên Đài 66 tầng, một gian thành thị cảnh quan trong phòng. Lâm Tinh Vân đang tựa vào cửa sổ sắt đất phía trước. Một hồi nhìn ngoài cửa sổ nhà nhà đốt đèn, một hồi nhìn xem không trung ảm đạm tình đấu. Giống như thánh hiền kiếp sau, ở nơi đó suy nghĩ nhân sinh.